Chương 200, Bạch Phát Tiên lần nữa hiện thân, Hoàng Kim trong quan tài ma vật chương 200, Bạch Phát Tiên lần nữa hiện thân, Hoàng Kim trong quan tài ma vật tiên nữ nhụy nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Tư Không Thiên Lạc cũng là cười cười, sau đó nàng chậm rãi đem ánh mắt thu về. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Tiêu Sắt trên thân. Không biết vị công tử này cần phải cược một trận. Sau đó mang theo một vẻ vũ mị đối Tiêu Sắt dò hỏi, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Ta có thể không có tiền ở chỗ này cược. Tiêu Sắt nghe được thiên nữ nhụy nói sau đó tức là khoát tay áo, đồng thời cả người hắn cũng là bày biện ra một bộ lưỡi biếng hình tượng. Liên tựa như là cái kia phú gia công tử đồng dạng. Nô gia cũng không tin tưởng công tử không có tiền. Thiên nữ nhụy đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cười một cái nói, rất nhanh nàng liền chậm rãi đem ánh mắt thu về. Với tư cách mỹ nhân trang đệ nhất mỹ nhân, thiên nữ nhụy nhìn người tự nhiên mười phần chuẩn. Với lại quan trọng hơn là nàng ở chỗ này nhìn qua rất nhiều người bên trong không có người nào tiến vào nơi này có thể giống Tiêu Sắt đồng dạng bình tĩnh. Đương nhiên Lạc Vô Song mấy người không tính, bởi vì bọn hắn dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt Thành người, cho nên bọn hắn tại sao phải khiếp sợ đâu. Ngay tại lúc thiên nữ nhụy không để ý tới Tiêu Sắt thời điểm, chỉ thấy một đạo tóc trắng thân ảnh chậm rãi đi đến. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt Đường Liên đám người. Hắn mới chỉ là tùy ý thoáng nhìn, ở đây người trong giang hồ liền cảm nhận được một cỗ khủng bố áp lực. Đồng thời vị này tóc trắng thân ảnh cũng là chậm rãi hướng đến Lạc Vô Song đám người phương hướng đi tới. Đã lâu không gặp, tiểu thương tiên. Sau đó chỉ thấy đây đạo bạch dậy thì ảnh đi vào Lạc Vô Song trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn. Người này chính là hôm đó cùng Lạc Vô Song một trận chiến Bạch Phát Tiên. Lúc này hắn trong ánh mắt cái kia lao hưng phấn khó mà xóa đi. Tiểu thương tiên, không nghĩ tới hắn chính là giang hồ bên trong cái kia tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên sao? Bạch Phát Tiên nói tự nhiên để ở đây người trong giang hồ đều nghe qua, thế là chỉ thấy có người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Không nghĩ tới truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên vậy mà xuất hiện ở đây, như vậy vị này tóc trắng trung niên nam tử là ai đâu? Có thể như thế tại tiểu thương tiên trước mặt bình tĩnh người tự nhiên không thể nào là người bình thường, chẳng lẽ hắn là vì hoàng kim quan tài mà đến sao? Cái gì hoàng kim quan tài? Huynh đại, ngươi ngay cả hoàng kim quan tài đều không có nghe nói qua sao? Ngay tại lúc này Tuyết Nguyệt Thành đại sư minh hộ tống hoàng kim quan tài a. Ở đây một đám giang hồ bên trong, người cũng là nhao nhao bắt đầu thảo luận đứng lên, đồng thời bọn hắn trong ánh mắt còn tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Đương nhiên lúc này cũng có người không biết hoàng kim quan tài. Dù sao có rất nhiều người trong giang hồ tại mỹ nhân này trang chờ đợi một thời gian thật dài, cho nên bọn hắn tự nhiên không biết giang hồ bên trong truyền ngôn, nhưng là rất nhiều người trong giang hồ lại là hướng về phía hoàng kim quan tài mà đến. Không nghĩ tới ngươi vị này thiên ngoại thiên hộ pháp vậy mà đuổi tới nơi đây, xem ra Bạch Phát Tiên tiền bối là dự định nhất định phải đạt được hoàng kim quan tài. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình Bạch Phát Tiên không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là chậm rãi đối Bạch Phát Tiên mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn đã sớm đoán được Bạch Phát Tiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên hiện tại Lạc Vô Song trên mặt tự nhiên không có quá nhiều biểu lộ. Đã như vậy nói, nhỏ như vậy thương tiên có hay không có thể đem hoàng kim trong quan tài đồ vật giao cho ta thiên ngoại tiên. Bạch Phát Tiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mang theo một mặt ý cười mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền mơ màng đem ánh mắt nhìn phía một bên Đường Liên trên thân. Dù sao lần này áp giải hoàng kim quan tài chủ yếu người là Đường Liên, chỉ sợ sẽ làm cho tiền bối thất vọng, tại không có đạt đến mục đích địa chi trước ta không biết đem hoàng kim quan tài nhổ ra. Lạc Vô Song nghe được Bạch Phát Tiên nói sau đó lắc đầu, sau đó một mặt kiên định nhìn đến Bạch Phát Tiên nói ra. Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, bầu không khí liền bắt đầu trở nên quỷ dị đứng lên. Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là nhanh chóng đứng ở bản thân Vô Song ca ca bên người, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nhìn đến trước mặt Bạch Phát Tiên. Cho dù là một mực rất ít xuất thủ Đông Phương Bạch, lúc này cũng là chậm rãi đứng lên đến, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc thần sắc. Mà đúng lúc này, một đạo màu vàng quang mang lần nữa từ phương xa chậm rãi bay tới. Thiên nữ nhụy nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đem đây đạo kim sắc quang mang tiếp được, sau đó trực tiếp đem khối này màu vàng thiệp đưa tới Tiêu Sắt trong tay. Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này cũng là ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn đến trong tay mình chết tự. Bọn hắn là hướng về phía các ngươi đến, cho nên vật này tự nhiên muốn giao cho các ngươi. Thiên nữ nhụy lúc này cũng là đúng lấy Tiêu Sắt chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng cả người liền mượn nhờ hồng lăng bay lên lầu 2. Cùng lúc đó, một vị con giống như cánh cửa đồng dạng kích cỡ trường đao nam tử cùng một vị tướng mạo xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi vào mỹ nhân trang. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Lạc Vô Song mấy người. Nguyệt Cơ, Minh Hầu, không nghĩ tới các ngươi hai cái cũng tới tham gia náo nhiệt. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Cơ hai người mở miệng nói, sau khi nói xong hắn trong mắt cũng là mang theo một vẻ không quan trọng. Dù sao mới chỉ là một vị đại tông sư sơ kỳ cùng một vị tông sư cảnh giới viên mãn, bọn hắn muốn giải quyết tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Chúng ta chỉ muốn cầu một đáp án. Minh Hầu nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là mang theo vẻ mặt thành thật mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Đường Liên phương hướng. Bạch Phát Tiên đang nghe hắn nói sau đó tức là cười ha ha lên, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Đường Liên phương hướng. Ngươi có biết hay không nhà ngươi đưa hoàng kim trong quan tài là cái gì? Sau khi nói xong, Bạch Phát Tiên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Lạc Vô Song, hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song đến cùng có biết hay không hoàng kim trong quan tài đồ vật. Không biết, sư tôn chỉ làm cho ta áp giải, không có nói cho ta biết bên trong đồ vật. Đường Liên đang nghe Bạch Phát Tiên nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, bất quá lúc này hắn cũng không định che giấu, nói thẳng ra. Đã dạng này nói, như vậy ta cho ngươi biết, hoàng kim trong quan tài áp chúng là một cái ma vật. Bạch Phát Tiên lúc này nhìn thấy Đường Liên cái dạng này sau đó, cũng là biết Đường Liên không biết hoàng kim trong quan tài đồ vật, thế là hắn liền dẫn một vệ ta nghiêm túc mở miệng nói: "Ma vật, làm sao có thể có thể?" Đường Liên nghe được hắn nói sau đó hiển nhiên không thể tin, thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt chỉ lắc đầu phủ định nói: "Tiền bối vì sao muốn nói hắn là ma vật đâu, nói không chừng đã từng bị tiền bối coi là ma vật đồ vật hiện tại đã biến thành Phật môn thánh vật đâu." Lạc Vô Song nhìn thấy bản thân đại sư minh cái dạng này cũng là có chút bất đắc dĩ, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra nói ra. Đồng thời đang nói đến đồ vật thời điểm hắn đem hai chữ này cắn rất chết, phản phất hắn nói tới đồ vật ngươi hoàng kim trong quan tài đồ vật có rất lớn khác nhau đồng dạng. Chương 201, Lạc Vô Song yêu cầu, Bạch Phát Tiên tối lui. Chương 201, Lạc Vô Song yêu cầu, Bạch Phát Tiên tối lui. Bạch Phát Tiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong nháy mắt liền minh bạch trước mặt Lạc Vô Song biết hoàng kim trong quan tài đồ vật. Thế là chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống. Sau đó lại lần chậm rãi mở miệng nói: "Vô luận như thế nào cải biến, hắn cuối cùng rồi sẽ là ta Thiên Ngoại Thiên Ma vật." Hắn câu nói này âm bên trong mang theo một vẻ kiên định, tựa như đã từng hắn kiên định Diệp Đỉnh Chi là bọn hắn Thiên Ngoại Thiên Ma giáo chi chủ đồng dạng. Nhưng nếu là cái này ma vật không muốn trở về Thiên Ngoại Thiên đâu? Lạc Vô Song tự nhiên có thể lý giải trước mặt Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên trong nội tâm ý nghĩ, thế là chỉ thấy hắn thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Thiếu niên ca hành bên trong đáng thương nhất chỉ sợ sẽ là vị này vô tâm. Dù sao từ nhỏ mình phụ thân liền vẫn lạc, mà hắn càng là với tư cách Bắc Ly cùng Thiên Ngoại Thiên giữa thẻ đánh bạc, bị vây ở Bắc Ly. Thật vất vả thành công tẩy thoát trên thân oán hận, hiện tại lại muốn bị Thiên Ngoại Thiên người đón về. Với lại đằng sau càng là vì cứu mình mẫu thân trở thành dược nhân. Nếu như không phải vô tâm nói, chỉ sợ đồng dạng người thật đúng là không thể thừa nhận được dạng này kinh lịch. Vô luận như thế nào hắn đều phải trở về." Bạch Phát Tiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là sức sở, bất quá rất nhanh hắn trong ánh mắt lần nữa mang theo một vẻ kiên định đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Mặc dù lúc này hắn cũng là có chút đau lòng vô tâm, nhưng là với tư cách Thiên Ngoại Thiên thiếu chủ, vô tâm nhất định phải trở về Thiên Ngoại Thiên. Ai, tiền bối rời đi trước đi, chờ đến Cửu Long tự sau đó ta tự sẽ cho tiền bối một cái công đạo." Lạc Vô Song nghe được Bạch Phát Tiên nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, với lại hắn cũng biết đây vốn chính là bản thân đại sư tôn cùng Bạch Phát Tiên giữa ước định, cho nên nói vô luận như thế nào vô tâm đều phải trở về Thiên Ngoại Thiên. Hiện tại Lạc Vô Song chỉ có thể vì vô tâm tranh thủ một đoạn thời gian. Nếu như ta hiện tại nhất định phải mang đi hắn đâu? Bạch Phát Tiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là sức sở, bất quá rất nhanh hắn liền mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến Lạc Vô Song mở qua nói. Sau khi nói xong trên thân còn tản ra một cỗ cường đại uy áp. "Như vậy tiền bối có thể thử một chút ta vị này tiểu thương tiên có phải hay không chỉ là hư danh?" Lạc Vô Song nghe được Bạch Phát Tiên nói sau đó tự nhiên không có chút nào nhượng bộ, ngược lại là chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt liền đem đạo này khủng bố uy áp ngăn cản xuống tới, trong ánh mắt mang theo bình tĩnh nhìn đến trước mặt Bạch Phát Tiên. Mà lúc này Bạch Phát Tiên cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song. Hai người liền dạng này đối mặt mà chiến. Đồng thời trên người bọn hắn phát ra uy áp cũng là khiến cho xung quanh người cũng không dám thở, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn đến hai người. Đường Liên lúc này mặc dù đối với mình ra sư đệ cùng Bạch Phát Tiên nói nội dung mười phần nghi hoặc, nhưng là lúc này hắn cũng là đỉnh lấy áp lực đứng ở bản thân sư đệ bên người. "Chúng ta Cửu Long tự gặp lại." Nhìn đến trước mặt đây trên thân tản ra đáng sợ thương ý Lạc Vô Song, Bạch Phát Tiên cuối cùng vẫn là lựa chọn lui nhường một bước. Đương nhiên có lẽ là hắn muốn vì bản thân vị thiếu chủ kia nhượng bộ một bước này, sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt liền vận chuyển thành cung, biến mất tại Mỹ Nhân Trang, phản phất mới vừa chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi thu hồi trên thân khí tức, trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ nụ cười. Đồng thời hắn cũng minh bạch Bạch Phát Tiên quyết định. "Các ngươi đâu, là dự định tiếp tục tranh đoạt hoàng kim quan tài vẫn là có ý định rời đi?" Lạc Vô Song nhìn thấy Bạch Phát Tiên rời đi về sau, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Nguyệt Cơ tổ hai người trên thân, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua hai người. Nguyệt Cơ hai người tại nhìn thấy Lạc Vô Song trong ánh mắt sau đó cũng là có chút ngưng trọng, mặc dù nói hai người không biết mới vừa vị kia nam tử tóc trắng thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, nhưng là mới chỉ là bằng vào vị kia nam tử tóc trắng trên thân phát ra khí tức liền để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, từ nơi này liền có thể biết vị nam tử kia đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhưng là vị nam tử kia đều đã thối lui, bọn hắn lại thế nào khả năng có cơ hội đoạt được hoàng kim quan tài đâu? "Chúng ta chỉ muốn đạt được một đáp án, tiểu thương tiên chẳng lẽ đây đều không cho phép sao?" Nguyệt Cơ lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ đứng ra nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. "Kỳ thực đáp án không phải rất đơn giản sao? 13 năm trước đây bản án tự nhiên cùng 13 năm trước đây nhân vật có quan hệ, ví dụ như các ngươi hai cái sư phó, chỉ bất quá bây giờ các ngươi hai cái không tin trong nội tâm cái suy đoán này thôi." Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Nguyệt Cơ hai người trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bình tĩnh chi sắc, kỳ thực trước mặt hai người cũng coi là người đáng thương. Bọn hắn cuối cùng cựu nhân lại là bọn hắn sư phó. Có thể nói tất cả đều là bọn hắn sư phó muốn bồi dưỡng bọn hắn mới làm ra 13 năm trước đây thảm án diệt môn. "Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi đây là đang gạt chúng ta." Minh Hầu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau đó cả người phảng phất sắp bị điên rồi. Sau đó cả người trực tiếp gánh mình đại đao rời đi Mỹ Nhân Trang, ở bên cạnh hắn Nguyệt Cơ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sợ hãi đi theo hắn rời đi nơi đây. Bởi vậy đến tranh đoạt hoàng kim quan tài hai phe cường đại địch nhân cũng trong nháy mắt liền được Lạc Vô Song cho tan rã. Tất cả mọi người đều dùng một bộ không hiểu ánh mắt nhìn qua hắn. Cho dù là lúc này Tiêu Sắc cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song, hắn biết đã từng huyết án nguyên nhân chủ yếu là hắn là Tráng Hạ Cát Sủ Kỳ Đường Cơ Nhược Phong đệ tử nguyên nhân. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại trước mặt Lạc Vô Song vậy mà cũng biết năm đó phát sinh sự tình. Cái này để hắn cảm thấy kỳ quái cùng không hiểu. Mà Tiêu Sắc không biết là, bởi vì Lạc Vô Song xuất hiện, cho nên hắn không có bị tóc trắng trước mang đi. Phải biết nguyên tắc bên trong hắn nhưng là bị Bạch Phát Tiên mang đi. Bất quá lần này lại là bởi vì Lạc Vô Song xuất hiện để Bạch Phát Tiên không có đem hắn mang đi. Mà một bên Tư Không Tiên Lạc tức là một mặt sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song, nàng không nghĩ tới bản thân Vô Song ca ca đã vậy còn quá tùy tiện liền đem hai đại địch nhân đưa tiễn. Đường Liên tức là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song. Lúc này hắn phát hiện mình xem không hiểu trước mặt sư đệ. Ta biết sư huynh các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, đi vào ta nói cho các ngươi biết ta. Lạc Vô Song nhìn thấy một đám người dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt nhìn mình, cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn đối Thiên Nữ Nhụy mở miệng nói. Thiên Nữ Nhụy thấy thế cũng là đội vàng mang theo đám người hướng đến một cái phòng mà đi. Đương nhiên ở đây một đám giang hồ bên trong, người nhìn thấy đám người rời đi cũng là có chút say sưa ngon lành, dù sao mới vừa bọn hắn xem như chân chính thấy được tiểu thương tiên uy nghiêm. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn hiểu được hoàng kim quan tài không đơn giản. Bọn hắn mặc dù không biết hoàng kim trong quan tài ma vật đại biểu cho cái gì, nhưng lại có thể biết được hoàng kim trong quan tài ma vật cũng đã từng thiên ngoại thiên có quan hệ. Mặc dù nói thiên ngoại thiên đã biến mất tại Bắc Ly đã có 12 năm lâu, nhưng là rất nhiều người trong giang hồ vẫn là nghe nói qua thiên ngoại thiên. Dù sao cái kia là 12 năm trước đó tiến công bọn hắn Bắc Ly thiên ngoại thiên, cũng là được xưng là ma giáo thiên ngoại thiên. Chương 202, 12 năm trước Sơn Hà ước hẹn, thiên ngoại thiên tử Y Y Hầu xuất hiện. Chương 202, 12 năm trước Sơn Hà ước hẹn, thiên ngoại thiên tử Y Y Hầu xuất hiện. Đi vào trong phòng đám người đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân, cho dù là Tiêu Sắt cũng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song. Sư Minh không biết hoàng kim trong quan tài đồ vật rất bình thường, bởi vì toàn bộ thiên hạ biết hoàng kim trong quan tài đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn bọn hắn cái kia bối phận người a. Nhìn đến Đường Liên cái kia cấp bách ánh mắt, Lạc Vô Song cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Lạc đại ca, không biết hoàng kim trong quan tài là cái gì, vậy mà lại trêu đến thiên ngoại thiên những cao thủ kia đến đoạn. Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là một mặt hiếu kỳ mở miệng đến hỏi nói. Những người khác đang nghe hắn hỏi thăm sau đó cũng là yên lặng lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Hoàng kim trong quan tài là một cái tự luyến hòa thượng. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó mang theo một vẻ cổ quái nói ra, hắn tự nhiên biết hoàng kim trong quan tài người là ai. Bất quá giống như gia hỏa kia tùy thời đều tại tự luyến bên trong, mà lúc này Vô Tâm còn không biết mình đã bị người khác đánh lên tự luyến nhãn hiệu. Cái gì? Gia hỏa kia tại hoàng kim trong quan tài không ăn không uống chờ đợi lâu như vậy sẽ không chết à? Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền khiếp sợ lên, sau đó mang theo một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Đương nhiên hắn cường điệu không phải hoàng kim trong quan tài sẽ là một vị hòa thượng, hắn trọng điểm tức là người ta tại hoàng kim trong quan tài chờ đợi lâu như vậy không ăn không uống vậy mà không có chết. Cái khác vốn đang khiếp sợ mọi người tại nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt tại nhìn thấy đám người ánh mắt sau đó cũng là có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Vị này tự luyến hòa thượng chính là Vong Ưu đại sư đồ đệ, đương nhiên hắn còn có một cái trọng yếu nhất thân phận đó là Thiên Ngoại Thiên thiếu chủ, bởi vậy Thiên Ngoại Thiên mấy người này mới muốn đem hắn mang về. Lạc Vô Song sau đó không quan trọng đem Vô Tâm thân phận nói thẳng ra, dù sao ở đây mọi người và hắn đều có rất lớn quan hệ. Với lại cho dù cùng hắn không có quá lớn quan hệ cũng coi là đã từng những người kia cố nhân, có thể nói giữa bọn hắn đều có rất lớn quan hệ. Nói cùng không nói đã không có quá lớn tác dụng. Nguyên lai là như vậy phải không? Bất quá hắn nếu là Thiên Ngoại Thiên ma giáo thiếu chủ nói, như vậy chúng ta phải làm thế nào giải quyết chuyện này đâu? Đường Liên đang nghe bản thân sư đệ nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu tới, đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Thiên Ngoại Thiên những cường giả kia vì sao lại muốn tới tranh đoạt hoàng kim quan tài. Đại sư tôn là như thế nào phân phó sư huynh làm theo không được sao? Lạc Vô Song nghe được Đường Liên nói sau đó không quan trọng khoát tay áo. Dù sao bọn hắn chỉ cần đem Vô Tâm đưa đến Cửu Long tự là có thể, về phần đến lúc đó Vô Tâm có theo hay không Thiên Ngoại Thiên mấy người trở về đi cái kia cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Đã hắn là Thiên Ngoại Thiên thiếu chủ nói, như vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở Bắc Ly đâu? Chẳng lẽ là lúc ấy Thiên Ngoại Thiên cảm thấy Vong Ưu đại sư lợi hại, cho nên liền đem hắn giao cho Vong Ưu đại sư dạy bảo sao? Lôi Vô Kiệt lúc này tức là có chút hiếu kỳ gãi đầu dò hỏi. Những người khác đang nghe hắn nói sau đó, mặc dù có chút hiếu kỳ hắn não mạch kín, nhưng là lúc này những người khác càng hiếu kỳ vị này Thiên Ngoại Thiên thiếu chủ tại sao lại xuất hiện ở Bắc Ly. 12 năm Sơn Hà ước hẹn đúng không? Ngay tại lúc những người khác nghi hoặc nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm, Tiêu Sắt lúc này lại là chậm rãi ở bên cạnh mở miệng nói, nói xong một câu nói như vậy sau đó, hắn liền gắt gao đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song. Không tệ, 12 năm trước đó Ma giáo Đông Trình, lúc ấy toàn bộ Bắc Ly cao thủ đều để ngăn cản Ma giáo Đông Trình, trong đó đại sư Tôn Bách Lý Đông Quân chặn lại Ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi, sau đó Ma giáo giáo chủ. Lạc Vô Song nhìn thấy Tiêu Sắt đem chuyện nào nói ra sau đó cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, sau đó hắn đối Tiêu Sắt nhẹ gật đầu sau đó, liền đem đã từng Ma giáo Đông Trình sự tình nói ra. Mặc dù nói ở đây đám người lúc ấy đều đã ra đời, nhưng là liên quan tới đã từng Ma giáo Đông Trinh lại là rất ít đi giải. Dù sao Ma giáo Đông Trinh sau đó, liên quan tới Ma giáo Đông Trinh sự tình liền bị Bắc Ly bên này che giấu đi. Bởi vậy hiện tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không biết Ma giáo Đông Trinh sự tình. Theo Lạc Vô Song chậm rãi đem năm đó sự tình nói ra, ở đây đám người cũng là mười phần khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới 12 năm trước đó vậy mà phát sinh qua như vậy một trận đại chiến. Với lại quan trọng hơn là không nghĩ tới vị này Ma giáo giáo chủ lại là Thiên Ngoại Thiên đặt ở Bắc Ly con tin. Đồng thời tại biết vị này hoàng kim trong quan tài hòa thượng đó là Thiên Ngoại Thiên giao cho Bắc Ly con tin sau đó, bọn hắn cũng là bắt đầu lo lắng vị này thiên ngoại thiên thiếu chủ sau khi trở về có thể hay không lần nữa phát động ma giáo đồng trình. Dạng này nói, chúng ta đến cùng có tên hay không đem ma giáo vị thiếu chủ này trả về. Thiên nữ nhụy lúc này cũng là rốt cuộc chen vào nói, đồng thời nàng cái kia vũ mị trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Dù sao thiên nữ nhụy dù nói thế nào cũng là tuyết nguyệt thành người, cho nên nàng cũng không hy vọng nhìn thấy lần tiếp theo ma giáo đồng trình. Chỉ sợ chuyện này chúng ta vô pháp quyết định đi, dù sao đây đều là thế hệ trước thương lượng xong sự tình, vị này ma giáo thiếu chủ có trở về hay không đã không phải là chúng ta có thể quyết định. Tiêu Sắt lúc này tức là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong nàng còn có ý vô ý nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, dù sao hiện tại có thể cải biến chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có vị này tiểu thương tiên. Nếu không nói những cường giả kia quyết định sự tình, bọn hắn lại thế nào khả năng cải biến đâu. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, bất quá lúc này hắn phảng phất cảm nhận được cái gì đồng dạng. Thế là Lạc Vô Song nhìn một chút mấy người, sau đó có vô cực hộp liền thi triển khinh công rời khỏi phòng. Đồng thời cả người cũng là trong nháy mắt liền rời đi Mỹ Nhân Trang. Một màn này cũng là để ở đây đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá lúc này Lạc Vô Song đã xuất hiện ở Mỹ Nhân Trang bên ngoài, đồng thời tại hắn trước mặt còn đứng lấy một vị người xuyên một bộ trường bào màu tím trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá trước mặt Lạc Vô Song. Đồng thời có thể nhìn ra được vị trung niên nam tử này khí chất bất phàm. Ngươi chính là Tư Không Trường Phong đồ đệ tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Vị này người xuyên một bộ trường bào màu tím trung niên nam tử tại nhìn thấy Lạc Vô Song trong nháy mắt cũng là rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Đương nhiên mới vừa đó là hắn cố ý đem mình khí tức phát ra, đem Lạc Vô Song hấp dẫn đến nơi đây. Không tệ, ban bối chính là Lạc Vô Song, chỉ bất quá không nghĩ tới tiền bối vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Lạc Vô Song nhìn thấy trước mặt trung niên nam tử trong nháy mắt liền đoán được hắn thân phận, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt trung niên nam tử mở miệng. Ngươi đoán được ta thân phận? Trung niên nam tử đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song đã vậy còn quá nhanh liền đoán được hắn thân phận. Thiên ngoại thiên tử Y Kỳ Hầu. Lạc Vô Song nghe được trung niên nam tử nói sau đó chậm rãi phun ra 6 cái tự. Trước mặt hắn vị này tử y trung niên nam tử đích xác đó là Thiên ngoại thiên tử Y Kỳ Hầu, Lạc Vô Song tại vừa xuất hiện thời điểm liền đã nhận ra hắn thân phận. Chương 203, chiến thiên bên ngoài ngày tử Y Kỳ Hầu, khó có thể ứng phó tử Y Kỳ Hầu. Chương 203, chiến thiên bên ngoài ngày tử Y Kỳ Hầu, khó có thể ứng phó tử Y Kỳ Hầu. Với tư cách Thiên ngoại thiên hai đại hộ pháp chí nhất, hiện tại tử Y Kỳ Hầu thực lực cũng đạt tới thiên nhân sơ kỳ, cùng Bạch Phát Tiên thực lực chênh lệch không nhiều. Lạc Vô Song mới vừa chính là cảm nhận được hắn khí tức, liền trực tiếp hướng đến nơi đây mà đến. Quả nhiên không hổ là Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên, nếu biết ta thân phận còn dám trực tiếp đuổi theo, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Tử Y Kỳ Hầu lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hào hứng nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn còn cố ý đem trên người mình cái kia cô thuộc về thiên nhân sơ kỳ khí tức phóng thích ra ngoài. Bất quá lúc này hắn lại là nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt xếp, cả người lộ ra 10 phần tiêu sái. Lạc Vô Song nhìn thấy Tử Y Kỳ Hầu cái bộ dáng này cũng là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là bình tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Tử Y Kỳ Hầu trên mặt. Sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, tiền bối không biết giết ta, với lại tiền bối chưa hẳn có thể giết ta. Lạc Vô Song nói xong câu đó thời điểm, cả người cũng là mang theo một vẻ 10 phần tự tin. Mặc dù nói hiện tại hắn đích sắc không có đạt đến thiên nhân cảnh giới, nhưng là muốn tại Tử Y Kỳ Hầu trên tay đào thoát vẫn là hết sức dễ dàng, thậm chí có thể nói hiện tại Tử Y Kỳ Hầu có thể đánh bại hay không hắn cũng là một cái vấn đề. Dù sao cùng Bạch Phát Tiên giao thủ thời điểm Lạc Vô Song có thể không có chân chính thi triển ra bản thân át chủ bài. Đương nhiên Bạch Phát Tiên cũng không có thi triển ra bản thân chân chính át chủ bài. Nếu không nói hắn tuyệt đối có thể làm cho Lạc Vô Song thi triển ra bản thân át chủ bài. Gia hỏa kia quả nhiên nói không tệ, ngươi vị này Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên ngược lại là 10 phần tự tin, bất quá để ta nhìn xem ngươi đến cùng có đáng giá hay không cho ta nghiêm túc đối đãi. Tử Y Kỳ Hầu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt hiển nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Trong tay quạt xếp trong nháy mắt liền đập vào Lạc Vô Song trước mặt, hơn nữa còn đang không ngừng hướng đến hắn lồng ngực chỗ mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là tự nhiên thi triển khinh công rời đi. Đạp Tuyết Vô Ngân lúc này cũng là trực tiếp bị hắn phát huy ra. Một giây sau Lạc Vô Song cả người liền xuất hiện ở một bên khác, mà lúc này tại sau lưng của hắn vô cực hộp cũng là trực tiếp mở ra, Long Phượng Thương lúc này tự nhiên cũng là bay đến hắn trong tay. Cầm trong tay Long Phượng Thương, Lạc Vô Song cũng là đổi bị động làm chủ động, trực tiếp một thương hướng đến Tử Y Kỳ Hầu phương hướng đánh tới. Khủng bố thương ý trong nháy mắt liền quét sạch xung quanh, đồng thời Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là trực tiếp đâm trúng trước mặt Tử Y Kỳ Hầu trong tay quạt xếp. Bất quá hiển nhiên Tử Y Kỳ Hầu trong tay quạt xếp cũng không phải phàm vật, vậy mà có thể tùy tiện ngăn cản được Lạc Vô Song Long Phượng Thương. Sau đó Tử Y Kỳ Hầu trên thân một cỗ khủng bố khí tức trực tiếp phóng thích ra ngoài, trong tay hắn quạt xếp trực tiếp hóa thành một nửa hình tròn, hướng đến Lạc Vô Song phương hướng bay tới. Sau đó từ khía cạnh hướng đến Lạc Vô Song trên thân đập nện mà đến. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, trong tay trường thương cấp tốc rút về, sau đó dùng trôi thương trong nháy mắt liền chặn lại quạt xếp. Mà ngăn cản được quạt xếp, Lạc Vô Song cũng là cảm nhận được quạt xếp bên trong truyền đến cỗ này khủng bố nội lực. Cả người hắn cũng là bị cỗ này khủng bố nội lực đẩy lui ra ngoài mấy bước. Bất quá mới chỉ là mấy bước Lạc Vô Song liền dừng bước. Sau đó thi triển Bách Điểu Triều Phượng Thương hướng đến trước mặt Tử Y Kỳ Hầu đánh tới. Một cái từ nội lực tạo thành Phượng Hoàng trong nháy mắt liền hướng đến Tử Y Kỳ Hầu đánh tới. Đây một cái Phượng Hoàng trên thân phát ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng võ học. Nhìn thấy một màn này, Tử Y Kỳ Hầu cũng là nhanh chóng thi triển khinh công rời đi một thương này phạm vi bên trong. Một giây sau tại mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn thương ngân. mà Tử Y Thì Hầu tức là xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Lúc này Tử Y Thì Hầu đứng tại mấy trăm trượng bên ngoài trên một cây đại thụ. Theo bước chân hắn nhẹ nhàng dẫm lên đại thụ diệp tử, một giây sau trên cây những này diệp tử phảng phất hóa thành một thanh lại một thanh ám khí đồng dạng hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng không dám có chút chủ quan, chỉ thấy trong tay hắn trường thương nhanh chóng vung lên, bay tới những này giống như ám khí đồng dạng diệp tử liền bị trong tay hắn trường thương toàn bộ đánh rớt. Gia hỏa này quả nhiên so Bạch Phát Tiên còn khó cuốn hơn. Đem những này diệp tử toàn bộ đánh rớt sau đó, Lạc Vô Song chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua trên cây Tử Y Lì Hầu, đồng thời trong lòng cũng là đã đoán được Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Lì Hầu thực lực. Hai người thực lực đích xác đều không kém nhiều, bất quá phiền phức là Tử Y Lì Hầu gia hỏa này không giống Bạch Phát Tiên như thế, hắn thủ đoạn vượt xa khỏi Bạch Phát Tiên, cho nên nói đối phó hắn so đối phó Bạch Phát Tiên muốn khó khăn. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song tự nhiên không có tính toán lùi bước, chỉ thấy hắn lần nữa cầm trong tay trường thương hướng đến Tử Y Lì Hầu phương hướng đánh tới. Đồng thời bầu trời bên trong phảng phất truyền đến quần quần dòng sông đồng dạng. Đây chính là Lạc Vô Song sử dụng Phúc Hải Thương Pháp, khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Tử Y Thì Hầu phương hướng đập tới. Tử Y Thì Hầu tại cảm nhận được cỗ này khủng bố nội lực sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Sau đó liền thấy hắn dưới chân trong nháy mắt đang thi triển ra khinh công. Sau đó cả người nhảy lên một cái, liền lần nữa rời đi mới vừa chỗ cái kia một cây đại thụ. Mà lúc này đây Lạc Vô Song một thương này cũng là trực tiếp rơi vào trên đại thụ. Lúc đầu có người thô đại thụ trong nháy mắt liền được Lạc Vô Song một thương cho hủy đi. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng không có lựa chọn dừng tay, chỉ thấy trong tay hắn trường thương còn tại không ngừng hướng đến Tử Y Thì Hầu phương hướng đánh tới. Tử Y Thì Hầu lúc này tức là không có tính toán cùng Lạc Vô Song cứng đối cứng, ngược lại là một mực đang tránh né Lạc Vô Song công kích. Bất quá lúc này trên mặt hắn lại là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này thi triển hai loại thương pháp đều là hiện nay trên đời đỉnh tiêm thương pháp, vừa mới bắt đầu thi triển cái kia một loại thương pháp 10 phần nhẹ nhàng, bất quá lại là đáng sợ công kích thương pháp, mà đây một loại thương pháp lại là 10 phần nặng nề, đồng dạng người thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Với tư cách thiên nhân cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được Lạc Vô Song thi triển đây hai đạo thương pháp ý cảnh. Đồng thời tại biết Lạc Vô Song thi triển đây hai đạo thương pháp ý cảnh sau đó, hắn cũng là mười phần khiếp sợ. Với lại gia hỏa này còn có tư không trường phong tuyệt chiêu, cho nên gia hỏa này đích xác có cùng thiên nhân cảnh giới cường giả sức đánh một trận. Sau đó Tử Y Thì Hầu phảng phất lại nghĩ tới cái gì, sau đó ánh mắt mơ màng nhìn lấy mình trước mặt Lạc Vô Song trong lòng cảm khái nói. Bất quá rất nhanh Tử Y Thì Hầu liền thay đổi mình phương hướng. Chỉ thấy trong tay hắn quạt xếp trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tay. Sau đó bắt đầu vây quanh Lạc Vô Song xoay tròn, đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo tàn ảnh. Trong tay cái kia cố kinh khủng nội lực cũng là đang không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Một đạo lại một đạo quyền ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung lên trong tay trường thương ngăn cản những này quyền ảnh, đương nhiên lúc này hắn cũng là nhanh chóng chuyển biến mình thương pháp. Bách Điểu Triều Phượng Thương lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá thi triển ra Bách Điểu Triều Phượng Thương sau đó, Lạc Vô Song cũng rất nhẹ nhàng chặn lại Tử Y Hầu công kích, cho dù là ở một bên bay rối hắn quả xếp cũng vô pháp cận thân công kích Lạc Vô Song. Chương 204, Thương Hồn Cung Bất Động Minh Vương va chạm, Đại Hà Kiếm Ý Hiển Uy. Chương 204, Thương Hồn Cung Bất Động Minh Vương va chạm, Đại Hà Kiếm Ý Hiển Uy. Hai người đại chiến cứ như vậy không ngừng kéo dài. Tuy Đức Tử Y Thì Hầu toàn lực một quyền vung ra, Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương cũng là cùng hắn nắm đấm tại một lần đụng vào nhau. Sau đó hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Lạc Vô Song sát mặt đất trượt mấy chục trượng mới chậm rãi ngừng lại. Tại hắn dưới chân cũng là có hai đạo thật sâu vết tích. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tử Y Thì Hầu tức là không ngừng thi triển khinh công, muốn đình chỉ mình những bước. Bất quá dù vậy hắn cũng đổ lui mấy trăm bước lúc này mới chậm rãi dừng lại mình những bước. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là thi triển khinh công muốn dừng lại mình thân thể, vậy dĩ nhiên cần cường đại nội lực. Cho nên nói tại hiện tại Tử Y Thì Hầu dưới chân có hai đạo thật sâu dấu chân. Bất quá lúc này hắn xác thực không có chú ý tới mình dưới chân dấu chân. Ngược lại là đem mình ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Lạc Vô Song trên thân. Ngươi thực lực đích xác như Bạch Phát Tiên nói tới như thế, tiểu bối bên trong hẳn không có ngươi địch thủ, liền để ta nhìn xem Tư Không Trường Phong Kinh Long Biến a. Sau đó mơ màng đối Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời lúc này hắn cũng là rốt cuộc công nhận Lạc Vô Song thực lực. Đương nhiên hiện tại Tử Y Thì Hầu cũng là mười phần chờ mong Tư Không Trường Phong Tuyệt Chiêu, hắn muốn nhìn một chút Tư Không Trường Phong Tuyệt Chiêu tại trước mặt Lạc Vô Song trên thân có thể thi triển ra bao nhiêu. Tiền bối phải xem nói, như vậy thì nhìn xem chính ta sáng tạo ra một thương như thế nào. Lạc Vô Song nghe được Tử Y Thì Hầu nói sau đó lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong hắn cũng không có để ý tới Tử Y Thì Hầu có phải hay không đồng ý hắn ý kiến, ngược lại là không nhanh không chậm nhìn trong tay mình Long Phượng Thương tiếp tục nói. Ta kết hợp ta sư tôn một thương kia một mình sáng tạo một thương này bị ta đặt tên vì Thương Hồn, xin mời tiền bối nhìn xem ta một thương này như thế nào. Lạc Vô Song tiếng nói kết thúc về sau hắn trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố khí tức, đồng thời trong tay hắn trường thương lúc này phảng phất triệt để thăng hoa đồng dạng. Mà quan trọng hơn là tại hắn phía sau lúc này phảng phất xuất hiện một tôn tiên nhân. Đồng thời lúc này Lạc Vô Song cũng có một loại thẳng tiến không lùi khí thế. Phảng phất một thương này có thể chạm diệt thiên hạ địch. Toàn bộ không gian đều phảng phất đông kết tại giờ khắc này đồng dạng. Tử Y Thì Hầu tại nhìn thấy một màn này sau đó, ánh mắt bên trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hào quang, đồng thời hắn cũng biết một thương này đó là trước mặt Lạc Vô Song át chủ bài. Sau đó chỉ thấy Tử Y Thì Hầu phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo bất động minh vương. Đạo thân ảnh này theo Tử Y Thì Hầu trong tay động tác mà nắm chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, Tử Y Thì Hầu trong tay quả xếp cũng là trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp biến mất tại bọn hắn hai người giữa tầm mắt. Theo trên thân hai người khí tức đều điều động đến đỉnh điểm nhất thời điểm, hai người cũng là trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang hướng đến hai người phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song một thương này bên trong mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, toàn bộ không gian đều phảng phất bị hắn đông kết đồng dạng, mà cả người hắn cũng là trực tiếp cầm trong tay trường thương xuất hiện ở Tử Y Kỳ Hầu trước mặt. Mà Tử Y Kỳ Hầu một quyền này liền phảng phất có thể điều động thiên địa lực lượng, khủng bố nắm đấm trực tiếp từ phía chân trời nện xuống đến, sau đó không có chút nào lưu tình đánh tới hướng Lạc Vô Song. Một giây sau, hai đạo khủng bố lực lượng liền đụng vào nhau. Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là cùng Tử Y Kỳ Hầu nắm đấm đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, hai người dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Đồng thời hai đạo khủng bố nội lực cũng là không ngừng hướng đến xung quanh quyết tán. Xung quanh La Dụng lúc này đều dừng lại tại không trung, phản phất trong không khí có thời gian tạm dừng đồng dạng. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau sau đó, Lạc Vô Song cùng Tử Y Kỳ Hầu hai người cũng là song song bay ngược ra ngoài. Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là không ngừng run rẩy, hắn đôi tay bên trong cũng là nổi gân xanh. Lúc này mới ổn định trong tay trường thương không để cho nó rụng ra ngoài. Bất quá Lạc Vô Song cả người lại là giống như đạn pháo hướng thẳng đến đằng sau đập tới. Cả người thân thể trực tiếp đụng gãy lượng cây đại thụ lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Đồng thời tại hắn khỏe miệng cũng là lưu lại một vệt vết máu. Hiển nhiên mới vừa một kích này cũng làm cho hắn thụ một điểm vết thương nhẹ. Hắn cái kia trắng non trường bào lúc này cũng là lây dính một điểm bùn đất. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tử Y thì hầu lúc này tình huống cũng không so Lạc Vô Song tốt. Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu tím quang mang đập vào đằng sau một tòa trên thạch bích. Khủng bố lực lượng đem đây một khối to lớn vách đá đều đập nát. Cả người cũng là có chút chật vật nửa quỳ trên mặt đất. Bất quá lúc này trên mặt hắn lại là mang theo một vệt nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song. Phản phất hiện tại thua người không phải hắn đồng dạng. Lạc Vô Song nhìn đến một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghĩ không ra Tử Y thì hầu gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngay tại Lạc Vô Song còn tại cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được đằng sau có một đạo khủng bố sát ý đánh tới. Sau đó chỉ thấy một thanh quạt xếp hướng thẳng đến hắn phía sau bay tới. Đây chính là mới vừa Tử Y thì hầu đánh ra quạt xếp. Cảm nhận được cỗ này khủng bố sát ý sau đó, Lạc Vô Song trong nháy mắt liền hiểu Tử Y thì hầu trên mặt nụ cười. Bất quá lúc này Lạc Vô Song muốn dùng trong tay mặt trường thương ngăn cản cũng là không có cách nào làm được. Bất quá dù vậy hắn trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại là mười phần bình tĩnh nhìn đến trước mặt Tử Y Kỳ Hầu, thậm chí ngay cả đầu đều không có ý định trở về. Nhìn thấy một màn này, Tử Y Kỳ Hầu cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đạo này công kích đích xác có thể đánh tới Lạc Vô Song, nhưng là Lạc Vô Song nếu như phòng ngự nói như vậy, đạo này công kích nhiều nhất cho hắn đánh cái vết thương nhẹ, nhưng là nếu như không phòng ngự sợ rằng sẽ đánh thành trọng thương. Ngay tại Tử Y Kỳ Hầu còn có chút lo lắng thời điểm, hắn quạt xếp cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song đỉnh đầu đập tới. Bất quá ngay tại quạt xếp sắp rơi vào Lạc Vô Song trên thân trong nháy mắt, quạt xếp phản phất triệt để đông kết tại Lạc Vô Song trước người một thước. Một đạo khủng bố kiếm ý tràn ngập Lạc Vô Song thân thể, khiến cho một thanh này quạt xếp trực tiếp dừng lại. Cái này sao có thể, vẹn vẹn bằng vào kiếm ý liền có thể ngăn cản được khủng bố như vậy công kích, cho dù là kiếm tiên cấp bậc cường giả cũng vô pháp làm đến a. Nhìn thấy một màn này, Tử Y thì hầu trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này hắn tự nhiên cảm nhận được Lạc Vô Song bên cạnh cái kia cố khổng lồ kiếm ý, phải biết cho dù là kiếm tiên cấp bậc cường giả cũng không có khả năng dùng loại phương thức này ngăn cản được hắn công kích. Tiền bối khả năng có chỗ không biết, vạn bối trước người một thước chính là vạn bối thế giới, cho nên ta trước người một thước ta chính là vô địch. Lạc Vô Song lúc này tức là nhẹ nhàng vươn tay ra đem quạt xếp cầm trong tay. Sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía mình trước mặt Tử Y thì hầu mở miệng nói. Hắn mới vừa thi triển chính là kiếm thánh tuyệt kỹ thành danh đại hạ kiếm ý, hiện tại đã bị hắn luyện đến trước người một thước thuộc về mình thế giới. Cùng bị kia kiếm thánh đồng dạng đạt đến loại kia không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể dễ dàng như thế ngăn cản được Tử Y thì hầu lần này công kích nguyên nhân. Chương 205, Tử Y thì hầu bại. Đối với Lạc Vô Song tán thành, Bạch Phát Tiên suy đoán. Chương 205, Tử Y Kỳ Hầu bại. Đối với Lạc Vô Song tán thành, Bạch Phát Tiên suy đoán. Tử Y Kỳ Hầu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là sức sở. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lần nữa nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Một trận chiến này là ta thua rồi, nếu như cùng chỗ tại một cảnh giới nói, ta không phải ngươi đối thủ. Sau đó hắn liền trực tiếp thản nhiên nhận thua. Sau khi nói xong hắn liền chậm rãi giang hai tay đem mình quán xếp triệu hồi đến. Lạc Vô Song tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cho nên hắn liền nhẹ nhàng buông tay ra bên trong quạt xếp, đồng thời đem mình Long Phượng Thương thả lại vô cực hộp bên trong. Mà đi qua trận này đại chiến sau đó, Lạc Vô Song cũng là triệt để minh bạch mình bây giờ thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Mặc dù nói hiện tại hắn khả năng còn vô pháp cùng những cái kia chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả một trận chiến, nhưng là kiếm tiên cấp bậc phía dưới cường giả hắn lại là có thể một trận chiến. Cho dù là Vô Song thành vị kia Tống Yến Hồi, Lạc Vô Song cũng cảm giác mình có thể cùng hắn một trận chiến, thậm chí có thể chiến thắng hắn. Ngươi kiếm đạo thiên phú hẳn là viễn siêu tại thương đạo thiên phú. Nếu như ngươi chỉ là tu luyện kiếm đạo hiểu do nói, như vậy hiện tại ngươi hẳn là có thể đủ được xưng tụng kiếm tiên. Tử Y thì hầu lúc này lại chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng nói ra, nói đến đây hắn cũng là có chút khiếp sợ. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên thiên phú vậy mà như thế đáng sợ. Với lại càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên kiếm đạo thiên phú vậy mà như thế để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bằng vào mới vừa Lạc Vô Song một chiêu kia, hắn liền có thể cùng thiên hạ kiếm tiên tranh phong. Ta đại sư Tôn Bách Lý Đông Quân còn không phải được xưng là tiểu tiên. Hắn cầm trong tay trường thương chính là thương tiên, cầm trong tay trường kiếm chính là kiếm tiên, cho nên vãn bối tự nhiên có thể đồng thời tu luyện thương pháp cùng kiếm pháp. Lạc Vô Song nghe được Tử Y thì hầu nói sau đó cũng là chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói hắn muốn đơn độc tu luyện kiếm pháp, có lẽ sẽ trưởng thành càng nhanh, nhưng là hắn lại thế nào khả năng từ bỏ bản thân sư tôn thương pháp đâu? Dù sao bản thân sư tôn dù nói thế nào cũng là thương tiên, nếu như đến lúc đó hắn ngay cả một cái thương tiên tên tuổi đều không tranh được nói, vậy hắn lại thế nào xứng đáng bản thân sư tôn? Tử Y thì hầu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó hiển nhiên sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Bách Lý Đông Quân đích xác là vị chân chính cường giả đỉnh cao, đồng thời cũng coi là giang hồ bên trong binh khí đứng đầu. Dù sao tay người ta cầm trường thương đó là thương tiên, cầm trong tay trường kiếm đó là kiếm tiên, thiên hạ võ học đều ở hắn tay. Bất quá bởi vì những năm này trầm luân, cho nên dẫn đến giang hồ bên trong rất nhiều cao thủ đều quên vị này tồn tại. Tiểu hữu, cáo tử, chúng ta Cửu Long tự gặp lại. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tử Y thì hầu cũng là trong nháy mắt liền rộng mở trong sáng lên, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, đối Lạc Vô Song mở miệng nói, sau đó liền thấy hắn hóa thành một đạo màu tím quang mang biến mất ngay tại chỗ. Tử Y thì hầu khinh công so Bạch Phát Tiên muốn mạnh, cho nên hắn rất nhanh liền biến mất tại Lạc Vô Song giữa tầm mắt. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là nhìn thoáng qua Tử Y thì hầu biến mất địa phương, sau đó có mình vô cực hộp thi triển đạp tuyết vô ngân rời đi nơi đây, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Rời đi nơi này, Tử Y thì hầu rất nhanh liền xuất hiện ở một chỗ khách sạn bên trong, mà lúc này khách sạn bên trong đang ngồi lấy một vị tóc trắng trung niên nam tử, người này chính là Bạch Phát Tiên. Nhìn đến trở về Tử Y thì hầu, Bạch Phát Tiên mang trên mặt một vẻ bình tĩnh biểu lộ. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng hiện tại Tử Y thì hầu tình huống thì cả người hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì Bạch Phát Tiên biết Tử Y thì hầu đi tìm ai, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Tử Y thì hầu liền giống bị người đánh cho một trận đồng dạng. Tiểu gia hỏa kia thực lực có mạnh như vậy sao? Sau đó chỉ thấy Bạch Phát Tiên chậm rãi đứng dậy nhìn đến Tử Y thì hầu mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Ngươi cũng không có nói với ta hắn kiếm đạo thiên phú viễn siêu những cái kia kiếm tiên cấp bậc cường giả à, làm hại ta kém chút thua ở hắn trong tay. Tử Y thì hầu lúc này tức là mang theo một vẻ tú đoán nhìn đến Bạch Phát Tiên mở miệng nói, nếu như Bạch Phát Tiên vừa mới bắt đầu nói với hắn rõ ràng nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bại khó như vậy có thể. Bất quá tại mình lão bằng hữu bên người hắn tự nhiên không có khả năng nói mình đã bại bởi Lạc Vô Song. Ta cũng chỉ là nghe người trong giang hồ nhắc qua tiểu thương tiên kiếm đạo thiên phú không yếu, cho nên nói lần này hắn cùng ngươi giữa đại chiến thi triển ra hắn phi kiếm thuật. Bạch Phát Tiên đang nghe Tử Y thì hầu nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Bởi vì Bạch Phát Tiên đã từng nghe người trong giang hồ nhắc qua tiểu thương tiên có một tay khủng bố phi kiếm thuật, so với truyền thuyết bên trong Vô Song thành phi kiếm thuật còn kinh khủng hơn. Đương nhiên người trong giang hồ cũng không biết Lạc Vô Song cũng không phải là phi kiếm thuật, mà là truyền thuyết bên trong ngự kiếm thuật. Ngươi ý là hắn chân chính sở trường là phi kiếm thuật? Tử Y thì hầu đang nghe Bạch Phát Tiên nói sau đó cũng là ngây ngẩn cả người, hắn lúc đầu coi là Lạc Vô Song át chủ bài đều đã toàn bộ xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song gia hỏa kia lại còn nắm giữ truyền thuyết bên trong phi kiếm thuật, đây để hắn trong nháy mắt liền ngây dại. Nếu như Lạc Vô Song đang thi triển phi kiếm thuật nói, vậy hắn chẳng phải là bị bại càng đáng thương? Hắn không có thi triển phi kiếm thuật sao? Đã dạng này nói, ngươi là làm sao thua ở hắn trong tay? Bạch Phát Tiên nghe được Tử Y thì hầu nói sau đó cũng là ngây ngẩn cả người, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Lạc Vô Song là thi triển phi kiếm thuật mới đánh bại trước mặt mình Tử Y thì hầu. Nhưng là nghe Tử Y thì hầu nói, Bạch Phát Tiên cũng minh bạch Lạc Vô Song cũng không có thi triển ra phi kiếm thuật. Hắn không có đánh bại bản tọa, bất quá hắn đích xác thi triển ra một bộ tuyệt thế kiếm pháp, hơn nữa còn là Bắc Ly không có, thậm chí ta tại toàn bộ thiên hạ đều không có nghe nói qua, nên là chính hắn sáng tạo kiếm pháp. Tử Y thì hầu nghe được Bạch Phát Tiên nói sau đó nhấn mạnh một tiếng mình không có bại cho Lạc Vô Song, sau đó liền chậm rãi đem mình cùng Lạc Vô Song giao chiến nói ra. Đồng thời cũng đem Lạc Vô Song đại hạ kiếm ý nói ra. Qua một hồi lâu, Bạch Phát Tiên lúc này mới kịp phản ứng. Đồng thời hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song thực lực chân chính đến cùng đến cỡ nào cường đại. Xem ra vị này truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên thực lực đã viễn siêu chúng ta tưởng tượng, cũng không biết hắn át chủ bài phi kiếm thuật đến cùng đến cỡ nào cường đại. Sau đó chỉ thấy tóc trắng trước chậm rãi nhìn đến phương xa mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Hắn lúc này mười phần muốn nhìn một chút Lạc Vô Song kiếm thuật đến cùng đến cỡ nào cường đại. Dù sao hắn Bạch Phát Tiên kiếm pháp cũng không yếu, mới chỉ là yếu tại Bắc Ly Ngũ Đại kiếm tiên thôi. Mà liên tại Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu bên này đang tại thảo luận liên quan tới Lạc Vô Song đồng thời, Lạc Vô Song lúc này cũng là trở về Mỹ Nhân Trang. Bất quá mới vừa trở về Mỹ Nhân Trang hắn cũng nhìn thấy bọn họ ở giữa đoàn người nhiều hơn một vị tướng mạo tuấn mỹ hòa thượng áo trắng. Lạc Vô Song nhìn thấy vị này tướng mạo tuấn mỹ hòa thượng áo trắng trong nháy mắt liền nhận ra hắn thân phận. Vô Tâm, Vong Ưu đại sư đồ đệ, đồng thời cũng là Thiên Ngoại Thiên thiếu chủ. Chỉ là Lạc Vô Song không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện nhanh như vậy, bất quá nguyên tắc bên trong giống như cũng là tại Mỹ Nhân Trang bên trong từ trong quan tài đi ra. Chương 206, thế giới quan khác biệt, Bắc Ly đỉnh tiêm thiên kiêu, Vô Tâm thiên phú. Chương 206, thế giới quan khác biệt, Bắc Ly đỉnh tiêm thiên kiêu, Vô Tâm thiên phú. Đồng thời Vô Tâm mình lúc đầu tu vi đã đạt đến đại tông sư sơ kỳ, phải biết tại ở độ tuổi này có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới đều xem như yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Tư Không Thiên Lạc sở dĩ có thể đạt đến đại tông sư chủ yếu nguyên nhân là Vô Nhai Tử truyền công, nếu không Tư Không Thiên Lạc muốn đạt đến đại tông sư chí ít cũng cần 5-6 năm thời gian tu luyện. Đây cũng là tổng võ thế giới cùng thiếu niên ca hành thế giới khác biệt địa phương. Tại thiếu niên ca hành thế giới bên trong, Tư Không Thiên Lạc nếu như tu luyện 5-6 năm thời gian lợi đã trở thành thương tiên. Nhưng ở cái thế giới này bên trong giảng cứu là thiên phú, cho nên cho dù nàng tu luyện thời gian rất dài cũng rất khó đạt đến thương tiên cấp bậc. Mà Lạc Vô Song trở về tự nhiên cũng là đưa tới đám người chú ý, nhất là Tư Không Thiên Lạc tại nhìn thấy Lạc Vô Song trên thân đây không có bình thường như vậy sạch sẽ quần áo, trong nháy mắt cũng có chút lo lắng chạy đến Lạc Vô Song bên người. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song. Đương nhiên những người khác lúc này cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song. Nhất là đạt đến đại tông sư cảnh giới Đông Phương Bạch, càng là có thể cảm thấy Lạc Vô Song trong thân thể cố này còn không có triệt để bị áp chế xuống dưới khí tức ba động. Lạc Vô Song bởi vì mới vừa cái kia một trận đại chiến, hiện tại thân trong cơ thể nội lực còn không có triệt để bị điều tức. Nói cách khác hiện tại trong thân thể của hắn nội lực còn tại không ngừng tán loạn. Bất quá cũng may có Thái Huyền Kinh áp chế, trong thân thể của hắn nội lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là muốn khôi phục cũng không dùng đến quá dài thời gian. Vô Song, mới vừa gặp phải cường giả sao? Đường Liên lúc này cũng là chậm rãi đứng ra đối Lạc Vô Song mở miệng dò hỏi, đồng thời có thể nhìn ra được hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là hắn sư đệ, hơn nữa còn là bọn hắn đoàn người này bên trong người mạnh nhất. Không tệ, gặp Thiên Ngoại Thiên một vị khác hộ pháp, hắn thực lực không kém gì Bạch Phát Tiên. Lạc Vô Song nghe được bản thân đại sư Minh nói sau đó, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Vô Tâm phương hướng nói ra, nói xong hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ba động. Thiên Ngoại Thiên hộ pháp thực lực đích xác không tệ. Bạch Phát Tiên vốn là mới chỉ là yếu tại kiếm tiên cấp bậc cường giả, mà vị này Tử Y thì hầu thực lực cũng như thế. Lạc đại ca thực lực thật đúng là cường đại a, cùng những này lão bài cao thủ đại chiến vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong, nếu là ta có thể có Lạc đại ca thực lực liền tốt. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là một mặt hưng phấn đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song sùng bái nói ra, mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền mười phần sùng bái Lạc Vô Song, nhưng là bây giờ tại biết Lạc Vô Song chân chính thực lực sau đó hắn càng thêm sùng bái Lạc Vô Song. Thậm chí trong lòng của hắn muốn bái Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên vi sư xúc động cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, thậm chí có chút muốn bái trước mặt Lạc Vô Song vi sư. Người cái cửa hàng liền tính lại tu luyện mấy năm cũng không có tiểu thương tiên hiện tại thực lực a. Tiêu Sắt lúc này tức là đối Lôi Vô Kiệt liếc một cái nói ra, mặc dù nói hiện tại hắn đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng là Tiêu Sắt tự nhiên biết muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới có bao nhiêu khó. Với lại quan trọng hơn là bây giờ người ta Lạc Vô Song thực lực đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, quan trọng hơn là còn có thể cùng thiên nhân cảnh giới cường giả một trận chiến. Có thể nói hiện tại Lạc Vô Song đã là kiếm tiên phía dưới tối cường đám người kia. Muốn đạt đến điểm này cùng đột phá đến kiếm tiên cấp bậc khác nhau ở chỗ nào đâu? Với lại dựa theo Lạc Vô Song hiện tại thiên phú, hắn tương lai muốn đột phá kiếm tiên cấp bậc hẳn không phải là vấn đề. Thậm chí có thể nói Tiêu Sắt có thể đoán trước đạt được Lạc Vô Song chỉ sợ tiếp xuống vẹn vẹn chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể đạt đến thương tiên cấp bậc. Đến lúc đó Tuyết Nguyệt Thành sẽ lại nhiều ra một vị thương tiên, mà thiên hạ này cũng biết lại nhiều ra một vị thương tiên cấp bậc cường giả. Với lại vị này thương tiên thành danh đứng lên tuổi tác tuyệt đối rất sớm. Vị thí chủ này chính là Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên, thực lực quả nhiên không thể khinh thường, cho dù là ta cũng hơi kém một chút. Vô Tâm lúc này cũng là chậm rãi đi tới nhìn đến Lục Vô Song mở miệng nói, đồng thời đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên Vô Tâm cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song lại có đáng sợ như thế thực lực. Mặc dù nói Vô Tâm vốn là nghe nói qua Lạc Vô Song tên, nhưng lúc đó hắn cảm thấy Lạc Vô Song thực lực gần giống như hắn, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Phải biết Bắc Ly công nhận ba đại thiên tiêu chính là đã từng Bình An Vương Tiêu Sở Hạ, cùng hắn vị này Vong Ưu đại sư đồ đệ Vô Tâm, còn có một vị đó là Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên. Dù sao ba người bọn họ đều tại trưởng thành trước đó đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Đương nhiên Lạc Vô Song hiện tại thực lực đã xa xa vượt qua bọn hắn hai cái. Bất quá đột phá đại tông sư cảnh giới tuổi tác Lạc Vô Song lại là xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bởi vì Lạc Vô Song sớm bọn hắn đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Với lại hiện tại Lạc Vô Song càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, có thể cùng thiên nhân cảnh giới cường giả một trận chiến. Mà đã từng vị kia Vinh An Vương Tiêu Sở Hà hiện tại đã biến mất mấy năm thời gian. Cho nên nói hiện tại Bắc Ly hai đại thiên kiêu đó là hắn cùng Lạc Vô Song. Nhưng là hắn cũng không có Lạc Vô Song nổi danh như vậy, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn tên. Người thiên phú cũng không yếu, tại toàn bộ Bắc Ly thế hệ trẻ tuổi bên trong người thiên phú hẳn là có thể sắp xếp ba vị trí đầu đi. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình Vô Tâm nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Tiểu thương tiên thiên phú có thể siêu việt ta, ta không hiếu kỳ, ta hiếu kỳ là một vị khác xếp tại phía trước ta là ai. Vô Tâm đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền hiếu kỳ lên, Lạc Vô Song thiên phú có thể vượt qua hắn, hắn không hiếu kỳ. Nhưng là hắn hiếu kỳ là một vị khác thiên phú vượt qua hắn. Đương nhiên Tư Không Thiên Lạc thiên phú mặc dù mạnh mẽ, nhưng là Vô Tâm tự nhiên biết Tư Không Thiên Lạc thực lực cũng không phải là mình tu luyện mà đến. Cho nên hắn liền càng thêm hiếu kỳ Lạc Vô Song nói tới một người khác là ai. Đương nhiên lúc này hiếu kỳ không chỉ có riêng chỉ là Vô Tâm, Tiêu Sắt mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song, dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này có thể siêu việt Vô Tâm thiên phú đến cùng là ai. Mặc dù nói bọn hắn không biết Vô Tâm thiên phú mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể được Lạc Vô Song tán thành lại thế nào khả năng kém đâu. Nếu như ngươi muốn ngay cả ta tính cả nói, như vậy Bắc Ly thiên phú có thể siêu việt ngươi còn có hai vị. Lạc Vô Song nghe được Vô Tâm nói sau đó lắc đầu duỗi ra hai cái ngón tay nói ra, Vô Tâm thiên phú đích xác rất cường đại. Mặc dù không có đã từng Diệp đỉnh chi cùng Bách Lý Đông Quân thiên phú cường đại như vậy, nhưng là Vô Tâm có thể tại cái tuổi này tu luyện tới đại tông sư cảnh giới đích xác xem như đỉnh tiêm tồn tại. Mà Vô Tâm đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó càng là kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không định xem bảo, ngược lại là một mặt chờ mong nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, chờ đợi Lạc Vô Song hồi phục. Về phần những người khác lúc này cũng là một mặt chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song hồi phục. Chương 207, Đàm luận thiên tiêu, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cùng Vô Song Thành Vô Song chương 207, đàm luận thiên tiêu, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cùng Vô Song Thành Vô Song mà lúc này Tiêu Sắt tức là nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy mới vừa Lạc Vô Song nói đến đây thời điểm ánh mắt liếc lướt hắn. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Sắt liền cảm giác Lạc Vô Song chỉ sợ đã phát giác được hắn thân phận. Nếu không nói Lạc Vô Song cũng sẽ không đối đãi như vậy hắn. Cho nên khi Lạc Vô Song lại nói đến có hai vị thiên phú vượt qua Vô Tâm thời điểm hắn đoán được trong đó một vị hẳn là mình. Bất quá lúc này Tiêu Sắt tức là càng thêm hiếu kỳ một vị khác là ai. Dù sao hắn thấy thiên phú có thể siêu việt Vô Tâm trừ hắn ra cũng chỉ có trước mặt tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Thế nhưng là mới vừa Lạc Vô Song cũng nói rất rõ ràng, hai người này bên trong ngoại trừ hắn, nói cách khác một vị khác cũng không phải là hắn. Vị thứ nhất chắc hẳn mọi người đều rất rõ ràng, cái kia chính là đã từng Bắc Ly Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, vô luận nói như thế nào, đã từng Tiêu Sở Hà thiên phú cũng coi là cao cấp nhất tồn tại, với lại hắn đột phá đại tông sư thời điểm tuổi tác cũng không có người đại. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là liếc qua Tiêu Sắt sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong lúc này mới mơ màng nhìn phía Vô Tâm. Vô Tâm đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đối với đã từng vị này Vĩnh An Vương thiên phú vượt qua mình Vô Tâm cũng là tán thành. Dù sao hắn tại Hàn Thủy tự thời điểm liền nghe Vô Ưu đại sư nói qua Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà thiên phú đến cùng đến cỡ nào cường đại. Có thể nói Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà thiên phú chỉ sợ có thể so với được đã từng Bắc Ly khai quốc hoàng đế, đây cũng là Vô Tâm tán thành Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà thiên phú nguyên nhân. Dù sao lúc ấy hắn còn không có đột phá đến đại tông sư cảnh giới, người ta Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà liền đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Chỉ bất quá mới vừa hắn quên đi Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, dù sao Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà gia hỏa này đã biến mất mấy năm thời gian. Nghĩ tới đây Vô Tâm cũng là đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt, bất quá mới chỉ là liếc qua liền thu hồi lại. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lôi Vô Kiệt lúc này tức là một mặt kích động, bởi vì có thể nghe được liên quan tới Bắc Ly Tiên Tiêu tin tức, hắn tự nhiên cảm thấy 10 phần cao hứng. Mà tại Lạc Vô Song bên cạnh cách đó không xa Diệp Nhược Y Dì đang nghe hắn nói sau đó cũng là ánh mắt không khỏi liếc Tiêu Sắt. Ở đây đám người bên trong biết Tiêu Sắt thân phận ngoại trừ Lạc Vô Song bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Nhược Y Dì, đương nhiên lúc này Vô Tâm trong nội tâm chỉ sợ có một điểm suy đoán. Như vậy vị thứ hai đâu? Tiêu Sắt nhìn thấy đám người đều tại suy tư liên quan tới Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà sự tình sau đó cũng là trực tiếp đứng ra hỏi thăm vị thứ hai. Dù sao hắn vị này chính chủ liền đứng ở chỗ này, hắn tự nhiên không hy vọng ở đây đám người một mực suy tư liên quan tới hắn sự tích. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vô Tâm trên thân. Vị thứ hai hiện tại hẳn là còn tại Tiên Tiên cảnh giới, bất quá hắn thiên phú đích xác coi là cao cấp nhất tồn tại, đồng thời cũng coi là ta một mực rất chờ mong một vị đối thủ a. Lạc Vô Song lúc này cũng là nghĩ lên Vô Song Thành Vô Song, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây Lạc Vô Song trong nội tâm còn có chút chờ mong. Dù sao hắn cũng muốn nhìn xem vị thiếu niên này ca hành bên trong thiên hạ Vô Song vị kia Vô Song kiếm tiên. Dù sao hiện tại Vô Song thực lực mặc dù khả năng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là Vô Song tốc độ phát triển thế nhưng là xa xa vượt qua những người khác. Với lại tại thiếu niên ca hành bên trong hắn thiên phú cũng là đạt được những cái kia cường giả đỉnh cao tán thành. Thậm chí có thể nói nếu như không phải tại vài thập niên trước ra mạc y dị vị này tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, như vậy Vô Song có thể là thiếu niên ca hành bên trong trăm năm khó gặp một lần thiên tiêu. Với lại quan trọng hơn là hắn vẫn là Vô Song thành gần trăm năm nay một vị duy nhất mở ra Vô Song kiếm hộp tồn tại. Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây đám người cũng là càng thêm chờ mong, dù sao có thể để vị này tiểu thương tiên coi là đối thủ người lại thế nào khả năng đơn giản. Bất quá để bọn hắn hiếu kỳ là vị này bị tiểu thương tiên coi là đối thủ người, bây giờ lại mới chỉ là tiên tiên cảnh giới, như vậy hắn lại thế nào có thể sẽ là tiểu thương tiên đối thủ đâu. Vô Song ca ca, người này là ai a, ta tại sao không có nghe nói qua. Từ Không Thiên Lạc lúc này cũng là một mặt nghi hoặc, nàng không nghĩ tới bọn hắn Bắc Ly lại còn có dạng này nhân vật tồn tại. Vô Song Thành Vô Song, Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ Vô Song kiếm hộp chủ nhân, hiện tại hắn hẳn là mới chỉ là 13-14 tuổi, bất quá tu vi cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Với lại hiện tại hắn cũng học xong Vô Song Thành ngự kiếm thuật, chỉ sợ cho dù là cùng tông sư cảnh giới người trong giang hồ một trận chiến cũng không chút nào thành vấn đề, thậm chí có thể chiến thắng đồng dạng tông sư cảnh giới người trong giang hồ. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đem tự mình biết nói ra, đồng thời nâng lên Vô Song Thành Vô Song thời điểm Lạc Vô Song kỳ thực trong nội tâm cũng không khỏi đến thầm mắng một câu yêu nghiệt. Dù sao nếu như hắn không phải là bởi vì có hệ thống nói, cho dù hắn nắm giữ đỉnh tiêm thiên phú tu luyện, muốn siêu việt Vô Song cũng là chỉ sợ có chút khó khăn. Bởi vì nếu như không có hệ thống ban thưởng nói, cho dù nắm giữ đỉnh tiêm thiên phú tu luyện hiện tại Lạc Vô Song tu vi tối đa cũng liền đại tông sư sơ kỳ. Nói cách khác hắn thiên phú tu luyện mới chỉ là vượt qua Vô Tâm cùng Tiêu Sát, phải cùng Vô Song không sai biệt lắm. Vô Song Thành Vô Song, thật sự là đáng ghét, hắn vậy mà cùng Vô Song ca ca cùng tên, đến lúc đó Thiên Lạc đi đem hắn đánh bại, để hắn đổi một cái tên. Từ Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ phẫn nộ biểu lộ, tại Tư Không Thiên Lạc xem ra Vô Song hai chữ này chỉ có bản thân Vô Song ca ca mới xứng nắm giữ, bây giờ lại xuất hiện ở Vô Song Thành Vô Song trên thân. Trong chớp nhoáng này liền để nàng có chút phẫn nộ. Xem ra Vô Song Thành đích xác ra một vị tuyệt thế thiên tiêu, dạng này nói, vị này Vô Song chỉ sợ đến lúc đó sẽ đến khiêu chiến ngươi vị này tiểu thương tiên. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Hắn tự nhiên biết Vô Song Thành cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa quan hệ, mà Vô Song Thành muốn chân chính quật khởi, như vậy vị này Vô Song nhất định phải có thể đánh bại Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên, bất quá muốn đánh bại trước mặt mình đứng đấy tên biến thái này. như vậy Tiêu Sắt trong nội tâm tại cùng bối phận bên trong đích xác nghĩ không ra có ai có thể làm được. Cho dù Lạc Vô Song nói vị này Vô Song thành Vô Song Thiên Phú yêu nghiệt, hắn cũng không tin vị này Vô Song thành Vô Song có thể đánh bại trước mặt mình Lạc Vô Song. Vô Tâm lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới vị này Thiên Phú vượt qua mình lại là đã từng Vô Song thành người. Với lại vị này tên lại còn gọi Vô Song. Trong chấp nhoáng này liền để hắn tò mò đứng lên, có phải hay không mang theo Vô Song người Thiên Phú đều mười phần yêu nghiệt. Cũng tỉ như trước mặt mình vị này Lạc Vô Song. Mà lúc này Lôi Vô Kiệt tức là mười phần hưng phấn, hắn không nghĩ tới đây giang hồ bên trong lại còn có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tiêu. Với lại nắm giữ Thất Khiếu Linh Lung Tâm hắn lúc này cũng không có bị đả kích đến, ngược lại là càng thêm muốn chứng minh mình thực lực. Chương 208, Bắc Ly thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, Vô Ngự đánh dấu ban thưởng, Đại Hoàn Đan. Chương 208, Bắc Ly thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, Vô Ngự đánh dấu ban thưởng, Đại Hoàn Đan. Bất quá lúc này Lôi Vô Kiệt cũng tò mò mình tại Bắc Ly có thể xếp tới bao nhiêu tên. Thế là chỉ thấy hắn một mặt hiếu kỳ đụng lên đến xem Lạc Vô Song mở miệng dò hỏi. Lạc đại ca, không biết ta tại Bắc Ly thế hệ này thiên tiêu bên trong có thể sắp xếp bao nhiêu tên a? Sau khi nói xong hắn còn có chút không có ý tứ xoa xoa đôi bàn tay. Mà những người khác đang nghe hắn nói sau đó cũng là trong nháy mắt dựng lên lỗ tai muốn nghe một chút Bắc Ly bên trong thế hệ này thiên tiêu. Cho dù là lúc này Tiêu Sắt cũng là mười phần hiếu kỳ, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem bên cạnh mình vị này khờ hàng đến cùng có thể sắp xếp bao nhiêu. Với lại hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Bắc Ly bên trong đến cùng bao nhiêu ít thiên tiêu. Muốn biết Bắc Ly bao nhiêu ít thiên tiêu, vậy dĩ nhiên phải hỏi Bạch Hiểu Đường vị đường chủ kia a, ta làm sao biết bao nhiêu ít thiên tiêu. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, mặc dù nói hắn nhìn qua nguyên tắc, nhưng là hắn biết thiên tiêu cũng liền như vậy mấy vị. Cho nên hiện tại hắn lại thế nào khả năng biết như vậy nhiều thiên tài đâu. Cái kia Lạc đại ca cảm thấy ta thiên phú thế nào? Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó mặc dù có chút thất vọng, nhưng là lúc này hắn trong ánh mắt vẻ tò mò lại là không có chút nào yếu bớt. Người thiên phú tại toàn bộ Bắc Ly có thể xếp vào trước 8, đương nhiên là đời này thiên tiêu bên trong, nếu không thế hệ trước thiên tiêu bên trong vẹn vẹn là ta mấy vị sư tôn thiên phú liền vượt qua ngươi. Lạc Vô Song sau khi suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp cho Lôi Vô Kiệt một cái hồi phục, hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Lôi Vô Kiệt giá hỏa này giống như tại Lương Ngọc trên bảng sắp xếp thứ 5. Cho nên cho dù là hiện tại Lương Ngọc bảng bên trong nhiều mình, Lôi Vô Kiệt giá hỏa này cũng có thể tiến vào Lương Ngọc bảng, đương nhiên lần này Tư Không Thiên Lạc tại bảng danh sách bên trong bài danh tuyệt đối sẽ vượt qua Lôi Vô Kiệt. Cho nên hắn hẳn là có thể sắp xếp 7-8 tên khoảng. Càng huống hồ nguyên tắc bên trong Lương Ngọc bảng bên trong còn không có Vịnh An Vương, dù sao giá hỏa này đích xác không nên tiến vào Lương Ngọc bảng. Lôi Vô Kiệt tại nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn biểu lộ. Hắn không nghĩ tới mình lại có thể tại Bắc Ly thế hệ này thiên tiêu bên trong sắp xếp trước 8, cái kia chẳng phải đại biểu cho mình thiên phú 10 phần cường đại. Nếu như những lời này là người khác nói ra đến hắn khả năng không tin, nhưng là hắn thần tượng nói ra hắn tự nhiên 10 phần tin tưởng. Mà Tiêu Sắt đám người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn cũng cảm thấy bằng vào Lôi Vô Kiệt thiên phú hẳn là có thể tiến vào trước 8. Mà lúc này đứng ở phía sau Tiêu Sắt trong nội tâm cũng là đang tại suy tư muốn không để bản thân sư phó ra một cái lương ngọc bảng. Dù sao hiện tại hắn sắp trở về đi điều tra liên quan tới hắn Vương Túc sự tình, như vậy đã từng Bạch Hiểu Đường cũng nên khôi phục. Lạc Vô Song còn không biết bởi vì chính mình nguyên nhân, Bạch Hiểu Đường lại bởi vậy mà sớm khôi phục. Bất quá cho dù hắn biết cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao sớm khôi phục cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tiếp xuống Lạc Vô Song cũng là trở về trong khách sạn đi nghỉ ngơi. Dù sao hắn hôm nay thế nhưng là cùng Thiên Ngoại Thiên Đỉnh Tiêm Cao Thủ đại chiến một trận. Hiện tại hắn tự nhiên cần khôi phục. Mà trở lại trong khách sạn khôi phục Lạc Vô Song tự nhiên cũng không có quên mình đánh dấu. Lần trước tại trong miếu đổ nát đánh dấu để Lạc Vô Song cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì tại trong miếu đổ nát thiên đạo mới chỉ là hắn không cần đến nhị lưu công pháp và nhị lưu võ kỹ. Phải biết hiện tại hắn tu luyện công pháp võ kỹ đều là đỉnh tiêm, cho nên Lạc Vô Song tự nhiên chướng mắt nhị lưu công pháp và võ kỹ. Với lại nhị lưu công pháp tu luyện hạn mức cao nhất cũng mới chỉ là tiên thiên cảnh giới thôi, nhiều nhất có thể khiến người đột phá đến tông sư cảnh giới. Dạng này công pháp tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành vừa nắm một bò to. Bởi vậy lần trước đánh dấu Lạc Vô Song trực tiếp để bọn hắn tại hệ thống bên trong hít bụi. Hệ thống, tại mỹ nhân trang đánh dấu đi, cũng không nên lại đến những cái kia đối với ta không hề có tác dụng đồ vật ta. Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, mặc dù nói mỹ nhân trang đích xác xem như Bắc Ly tiếng tăm lừng lẫy địa phương, nhưng là nơi này đạo vận không nhất định có thể đánh dấu tốt đồ vật. Ken, mỹ nhân trang đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ hổ đoạn hồn đao bí tịch một bản, thái tổ trưởng quyền bí tịch một bản, thiếu lâm đại hoàn đan hai viên rất nhanh, lần này đánh dấu ban thưởng liền xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Mà nhìn đến lần này đánh dấu ban thưởng sau đó, Lạc Vô Song cái kia vốn là mang theo một vẻ nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất nguyên bản nụ cười. Ngũ hổ đoạn hồn đao, cái tên này đích xác rất dọa người. Nhưng là ngũ hổ đoạn hồn đao thế nhưng là giang hồ bên trong những cái kia tam lưu võ kỹ, thậm chí ngay cả hắn tại miếu hoang đánh dấu nhị lưu võ kỹ cũng không sánh nổi. Phải biết hiện tại Vương Ngữ Yên trong đầu những cái kia công pháp võ kỹ đều xa xa vượt qua ngũ hổ đoạn hồn đao. Trong nháy mắt liền để Lạc Vô Song cảm giác hệ thống lần này ban thưởng không thơm. Với lại cái thứ hai ban thưởng càng làm cho Lạc Vô Song cảm thấy vô ngữ. Đã ban thưởng đại tống thái tổ trưởng quyền, phải biết đại tống thái tổ trưởng quyền tại Kiều Phong trong tay đích xác xem như cao cấp nhất võ kỹ, nhưng là hắn vốn chính là một bản nát đường phố quyền pháp. Thậm chí có thể nói tại đại tống 10 văn tiền liền có thể bán nhất buồn. Không nghĩ tới lần này ban thưởng đã vậy còn quá nát đường phố. Thậm chí có thể nói thái tổ trưởng quyền cũng là bởi vì Kiều Phong nguyên nhân mới bị Lạc Vô Song nhớ kỹ. Nếu không nói hắn làm sao biết nhớ kỹ loại này nát đường phố quyền pháp. Bất quá phiền muộn trung quy phiền muộn, Lạc Vô Song vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính nhìn về phía cuối cùng ban thưởng. Cuối cùng ban thưởng cũng là để Lạc Vô Song trên mặt phiền muộn tiêu tán. Bởi vì cuối cùng ban thưởng lại là Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan, phải biết Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan truyền thuyết bên trong chỉ có Thiếu Lâm Tự Phương Trượng mới có thể có đến một quả. Với lại quan trọng hơn là Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan còn có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, đương nhiên điểm này nói hơi cường điệu quá. Bất quá Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan đích xác có thể để người ta trị liệu thương thế, đồng thời cũng có thể thay người giải độc. Đương nhiên Lạc Vô Song coi trọng nhất vẫn là Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan có thể khiến người gia tăng 30 năm nội lực điểm này. Cho dù là một vị người bình thường phục dụng Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan cũng có thể trực tiếp đem mình tu vi tăng lên tới tiên tiên cảnh giới. Cho nên nói Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan còn tính là không tệ ban thưởng. Bất quá đối với hiện tại Lạc Vô Song đến nói không có quá lớn tác dụng, bởi vì hắn trong thân thể nội lực bao nhiêu ít chính hắn cũng không biết. Với lại hiện tại hắn còn phục dụng như vậy nhiều Long Nguyên mảnh vỡ, cho nên nói hiện tại Lạc Vô Song thân thể năng lực khôi phục viễn siêu cái khác người trong giang hồ. Thậm chí tại phục dụng một chút Long Nguyên mảnh vỡ nói, Lạc Vô Song cũng hoài nghi mình có phải hay không có bất tử thân. Dù sao nguyên tắc bên trong phục dụng Long Nguyên đều thành liền bất tử thân. Đương nhiên phục dụng Long Nguyên nhất định phải nhiều. Lạc Vô Song trực tiếp đem hệ thống không gian bên trong hai viên đại hoàn đan lấy ra ngoài, nhìn trong tay mình đầy hai viên đen thui đan dược, Lạc Vô Song cũng là có chút vô ngữ. Đây đại hoàn đan công hiệu như thế nào cùng huyết bổ đề giống như vậy à, hơn nữa còn là cắt giảm bản huyết bổ đề, bất quá đối với nhược ý các nàng coi như có chút dùng. Lạc Vô Song nhìn đến trong tay mình đại hoàn đan trong nháy mắt liền nghĩ đến huyết bổ đề, bởi vì đã từng hắn đánh dấu huyết bổ đề tác dụng cùng đại hoàn đan 10 phần tương tự. Với lại huyết bổ đề còn giống như hơn một chút. Bất quá cũng may diệp được y gì các nàng có thể dùng đạt được hắn trong tay đại hoàn đan. Nếu có người biết Lạc Vô Song như thế xem thường đại hoàn đan nói tuyệt đối sẽ nói hắn phung phí của trời, dù sao đây chính là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng mới có thể sử dụng nổi đan dược a, với lại suốt đời mới có như vậy một quả. Chương 209, Đại Phạn Âm Tự, Phong Tuyết Kiếm Trầm Tinh Truyền. Chương 209, Đại Phạn Âm Tự, Phong Tuyết Kiếm Trầm Tinh Truyền. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Theo ngày thứ hai ánh nắng chậm rãi dâng lên, Lạc Vô Song bọn hắn nơi này cũng là đến một cái khách không mời mà đến. Đương nhiên đây một cái khách không mời mà đến cũng là lần này người liên hệ. Lúc này Lạc Vô Song đám người đã toàn bộ xuất hiện ở Mỹ Nhân Trang. Mà tại trước mặt bọn hắn đứng đấy là một vị dáng người khôi ngô hòa thượng, vị này hòa thượng mặc một bộ bạch bào, nhìn qua hắn đây một bộ bạch bào cùng Vô Tâm trên thân bạch bào không sai biệt lắm. Bất quá hắn trên cổ lại treo một chuỗi to lớn chẳng hạn, phối hợp hắn đây mày rậm mắt to mặt, để hắn nhìn lên đến càng thêm quang minh lẫm liệt. A Di Đà Phật, Bần tăng Vô Thiền gặp qua các vị, đoạn đường này đối với các vị che giấu thật sự là thật xin lỗi. Vị này hòa thượng trong ánh mắt mang theo một vẻ chân thật đối Lạc Vô Song mấy người chắp tay, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Vô Tâm trên thân. Vị này là ta sư đệ Vô Tâm. Chưa từng tiền trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được, nàng đối với mình gia sư đệ vẫn là mười phần yêu thương. Mà từ hắn câu nói này bên trong, đám người cũng nghe ra mặt trước vị này hòa thượng lai lịch, dù sao vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đã biết Vô Tâm lai lịch. Hiện tại tự nhiên cũng là biết trước mặt vị này Vô Thiền lai lịch. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Vong Ưu đại sư lại còn có như vậy một cái đồ đệ. Đương nhiên người này chính là đã từng Vong Ưu đại sư cái thứ nhất đồ đệ. Cũng là bởi vì đã từng Diệp Đỉnh Chi đối với hắn yêu thương, cho nên hiện tại hắn đối với Vô Tâm mười phần yêu thương. Đã đại sư đều đã đến, như vậy chúng ta cũng nên tiến về lần này lộ tuyến mục đích a. Lạc Vô Song không có tính toán tiếp tục tại Bắc Ly lãng phí thời gian, cho nên lúc này hắn cũng là trực tiếp đứng ra đối Vô Thiền thúc giục nói. Dù sao hiện tại hắn 10 phần cấp bách muốn biến cường, bởi vì đem đến chờ đợi hắn chính là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Dù sao tiếp xuống ra sân liền sẽ là vị kia lục địa thần tiên cảnh giới Cô Kiếm Tiên. Mặc dù nói hiện tại Cô Kiếm Tiên còn không có đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là không bao lâu hắn liền sẽ vấn kiếm thiên khải. Đến lúc đó hắn thành công nhập ma tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Hiện tại Lạc Vô Song tự nhiên không thể nào là hắn đối thủ, bởi vậy hắn muốn đi nhanh chóng để thăng mình thực lực. Vô Thiền đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, bất quá rất nhanh một đoàn người cũng là hướng thẳng đến lần này mục đích mà tiến đến. Đương nhiên bởi vì Lạc Vô Song cùng Bạch Phát Tiên ước định, cho nên lần này Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Đi Hầu cũng không có xuất hiện. Bởi vậy Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt cũng không có bị Vô Tâm mang đi, ngược lại là tiếp tục hướng đến Cửu Long Tự phương hướng mà đi, bất quá rất nhanh bọn hắn liền đi tới Đại Phạn Âm Tự. Nơi này cũng coi là Bắc Ly một chỗ Phật môn thánh địa. Đương nhiên Lạc Vô Song mấy người đối với Phật môn đều không phải là rất hữu hảo, dù sao Lạc Vô Song tại Đại Tống cùng Đại Minh thời điểm có thể không có cùng Thiếu Lâm Tự giữa sinh ra quá thiếu ba động. Mới vừa tới đến Đại Phạn Âm Tự phía trước, Lạc Vô Song đám người liền phát hiện Đại Phạn Âm Tự phía trước có một tòa xa hoa cái tiệu, mà tại xa hoa cạnh tiệu bên cạnh còn đứng lấy hai vị đồng tử. Lúc này hai vị đồng tử đang cùng Đại Phạn Âm Tự bên trong những này hòa thượng đối chất, phản phất bọn hắn muốn xông vào đồng dạng. Bất quá lúc này Đại Phạn Âm Tự hòa thượng cùng hai cái này đồng tử tự nhiên cũng là chú ý tới đằng sau mà đến Lạc Vô Song một đoàn người. Sau đó bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song một đoàn người. Mà lúc này Tiêu Sắt trên mặt tức là xuất hiện một vẻ dị động. Ánh mắt bên trong gắt gao nhìn chằm chằm đây một đỉnh cái kiệu. Mà trong kiệu người phảng phất cũng là cảm nhận được Lạc Vô Song đám người đến. Thế là chỉ thấy cái kiệu bên trong chậm rãi đi ra một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử, hắn mặt như mũ ngọc, trong tay cầm một chuỗi chẳng hạn. Đồng thời còn có một thanh trường kiếm treo ở bên hông, cả người nhìn qua mười phần bất phàm. Sau đó vị trung niên nam tử này cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt khóa chặt tại Vô Tâm trên thân. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vô Tâm bên người Tiêu Sắt thời điểm, trong ánh mắt cũng là có một vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh hắn liền mơ màng đem ánh mắt như ngừng lại Vô Tâm trên thân. Mà lúc này Vô Tâm tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mặt đi tới vị trung niên nam tử này. sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra phía trước cung kính đối trung niên nam tử chắp tay. Đại giám sau đó nghiêm túc đối trước mặt trung niên nam tử thấp giọng kêu lên một tiếng. Sau đó lúc này mới chậm rãi đứng tại chỗ. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là nhận ra trước mặt vị trung niên nam tử này thân phận. Dù sao bằng vào trung niên nam tử trên thân cố khí tức này liền rất tốt đem hắn nhận ra. "Đừng gọi ta đại giám là cung bên trong vị kia xưng hô." Trước mặt trung niên nam tử đang nghe Vô Tâm nói sau đó, mơ màng khoát tay áo nói ra, bất quá lúc này hắn lại là mơ màng đem ánh mắt quét mắt một lần Tiêu Sắt trên thân. Đồng thời hắn lông mày cũng là bắt đầu cao lên đến. "Cẩn Tiên công công." Vô Tâm nghe được vị trung niên nam tử này nói sau đó, trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ cung kính đối trung niên nam tử mở miệng nói. "Lạc đại ca, vị này Cẩn Tiên công công là người nào à, vì cái gì Vô Tâm đối với hắn như thế tôn kính?" Ngay tại Vô Tâm cùng Cẩn Tiên công công đàm luận đồng thời, đằng sau Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt cũng là mang theo hiếu kỳ đối Lạc Vô Song dò hỏi. "Ngươi không phải đọc thuộc lòng thiên hạ võ lâm cao thủ sao, thậm chí ngay cả vị này cũng không biết?" Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến Lôi Vô Kiệt nói ra, dù sao gia hỏa này tại Lôi gia bảo bên trong không có chuyện, đó là nhìn bên ngoài giang hồ thoại bản. Đồng thời cũng đọc thuộc lòng thiên hạ võ lâm cao thủ, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà nghe được người ta Cẩn Tiên công công tên còn không biết Cẩn Tiên công công đại danh. "Ta mặc dù đọc không ít cao thủ sự tích, nhưng là ta quen biết cũng liền những năm này nổi danh, với lại ta sùng bái nhất là Tuyết Nguyệt Thành ba đại thành chủ, cho nên đối với vị này tự nhiên không hiểu rõ." Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là có chút xấu hổ gãi gãi đầu, dù sao hắn thật đúng là chưa nghe nói qua trước mặt vị này tên. Đương nhiên nếu như nói là Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ nói, hắn cho dù là lưng cũng có thể đem ba vị thành chủ sự tích đọc ra đến. Hắn chính là Phong Tuyết Kiếm Trầm Tĩnh Thuyền. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đem trước mặt vị này Cẩn Tiên công công đại danh nói ra. "Ta đã biết, hắn đó là đã từng bị kia Phong Tuyết Kiếm." Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song câu nói này sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ sùng bái nhìn đến trước mặt mình Phong Tuyết Kiếm. Bất quá lúc này lại là phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy Cẩn Tiên công công không biết cùng Vô Tâm đàm luận cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên lanh lợi đứng lên. Sau đó không chút do dự hướng thẳng đến Vô Tâm phương hướng đánh ra một trường. Nhìn thấy một màn này, Vô Tâm trong ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngược lại là cả người trực tiếp thi triển khinh công rời đi Cẩn Tiên công 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 kích phạm vi. Mà Cẩn Tiên công công một trường này cũng là mười phần cường hãn. Khủng bố do tuyết chi lực trong nháy mắt liền khiến cho phía trước xuất hiện một đạo đáng sợ rét lạnh khí tức. Chương 210, Vô Tâm đại chiến Cẩn Tiên công công, Tiêu Sắt ra sân, Cẩn Tiên công công rời đi. Chương 210, Vô Tâm đại chiến Cẩn Tiên công công, Tiêu Sắt ra sân, Cẩn Tiên công công rời đi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này đã từng Phong Tuyết Kiếm đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà lúc này Vô Tâm tức là cả người nhảy lên thật cao. Một giây sau cả người phảng phất tiên hạt đồng dạng bắt đầu ở Cẩn Tiên công công bên người bay múa. Mà hắn nhịp bước tức là mười phần phiêu dật, nhìn lên đến như ma như tiên. Lôi Vô Kiệt tại nhìn thấy một màn này cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì hiện tại Vô Tâm nhìn lên đến phảng phất như là đang khiêu vũ đồng dạng. Mà Cẩn Tiên công công tại nhìn thấy một màn này, trên mặt tức là mang theo một vẻ nụ cười. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt Vô Tâm. Đây cũng là ma giáo thiên ma vũ sao, quả nhiên không thể khinh thường. Tiêu Sắt lúc này tự nhiên cũng là nhận ra Vô Tâm thi triển công pháp gọi cái gì, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn mở miệng nói. Bất quá lúc này hắn cũng nhìn thấy Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt hiếu kỳ. Với lại Lôi Vô Kiệt hiện tại còn đưa ngón tay đếm lấy Vô Tâm thân ảnh. "Lôi Vô Kiệt, chẳng lẽ ngươi liền không bị ảnh hưởng sao?" Sau đó hiếu kỳ Tiêu Sắt cũng là đứng lên trước mặt Lôi Vô Kiệt hỏi thăm đứng lên. Dù sao Thiên Ma Vũ có thể đem một người kéo vào huyễn cảnh bên trong, nhưng là bây giờ Lôi Vô Kiệt giống như là vô sự người đồng dạng. Mà lúc này cho dù là Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên cũng không dám tiếp tục xem Vô Tâm Thiên Ma Vũ, bởi vì hắn cũng cảm nhận được mình phảng phất đưa thân vào Thiên Ma Vũ bên trong đồng dạng. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt hỏi thăm sau đó, có chút ngoài ý muốn bay đầu ngơ ngác nhìn qua Tiêu Sắt. Hắn không biết Tiêu Sắt đang nói cái gì, mà Tiêu Sắt tại nhìn thấy hắn cái dạng này sau đó cũng là có chút vô ngữ lườm hắn một cái. Đồng thời Tiêu Sắt trong nội tâm cũng là bắt đầu đối với Lôi Vô Kiệt lần nữa khắc sâu nhận thức được một cái khác cấp độ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Cẩn Tiên công công đối với Vô Tâm Thiên Ma Vũ giống như cũng là không có chút nào ảnh hưởng đồng dạng. Ngược lại chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, sau đó một kiếm liền đem Vô Tâm đánh bay ra ngoài. Vô Tâm mình cũng không có nghĩ đến hắn đã vậy còn quá tùy tiện liền bị trước mặt Cẩn Tiên công công một kiếm đánh bay. Sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt mình Cẩn Tiên công công. Bất quá nhìn đến sắp hướng đến mình đánh tới Cẩn Tiên công công, Vô Tâm lúc này cũng là một trường vô ra. Bất quá Cẩn Tiên công công trong tay trường kiếm chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Một giây sau Vô Tâm cả người phảng phất bị đông cứng đứng lên đồng dạng. Xung quanh toàn bộ là những cái kia băng xương. Mà lúc này Cẩn Tiên công công hiển nhiên không có tính toán dừng tay. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm lại một lần nữa hướng đến trước mặt Vô Tâm bổ ra. Mắt thấy phổ biến liền muốn rơi vào Vô Tâm trên thân. Ngay cả Tiêu Sắt lúc này cũng là nhíu mày. Hắn không nghĩ tới vị này Cẩn Tiên công công muốn đem Vô Tâm triệt để chạm sát. Ngay tại lúc này, Vô Tâm trên thân cũng là nhiều hơn một đạo màu vàng nhạt trung lớn đem hắn cả người bao phủ tại trong đó. Cẩn Tiên công công trường kiếm chỉ có thể rơi vào trung lớn phía trên. Bát Nhã Tâm Trung. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Sắt cũng là rốt cuộc thở dài một hơi, đồng thời hắn cũng nhận ra Vô Tâm hiện tại thi triển võ kỹ. "Vô Tâm, bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một lần, cùng không cùng ta liền trở về." Cẩn Tiên công công nhìn đến Vô Tâm lần nữa mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sát ý, hiển nhiên chỉ cần trước mặt Vô Tâm nói không cùng hắn trở về, như vậy hắn liền sẽ lập tức đem Vô Tâm giết chết đồng dạng. "Công công nói đùa, giữa ngươi ta lại không có quá lớn quan hệ, Vô Tâm lại thế nào khả năng trở về với ngươi? Vô Tâm lúc này vẫn là cười đối diện trước Cẩn Tiên Công Công mở miệng nói, mà nghe được hắn nói sau đó Cẩn Tiên Công Công trên mặt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy Cẩm Tiên Công Công hướng thẳng đến Vô Tâm phương hướng lần nữa chém ra một kiếm, khủng bố hàn khí mang theo kiếm quang hướng thẳng đến Vô Tâm phương hướng bổ ra. Mới chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Vô Tâm xung quanh màu hoàng kim tâm trung liền triệt để phá toái. Vô Tâm cả người cũng là trực tiếp bị cỗ này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài, mà Cẩn Tiên Công Công tức là tiếp tục cầm trong tay Phong Tuyết kiếm hướng đến Vô Tâm đánh tới. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền hướng đến Cẩn Tiên Công Công phương hướng vung đi. Mặc dù Lôi Vô Kiệt cùng Vô Tâm quen biết thời gian không dài, nhưng là hắn cũng không có khả năng nhìn đến Vô Tâm bị ngoại nhân như thế xúc phạm. Một giây sau chỉ thấy hắn vô phương quyền không có chút nào ngoại ý muốn đập vào Phong Tuyết kiếm trên thân. Bất quá Lôi Vô Kiệt hiện tại dù nói thế nào cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi, cho nên cả người hắn liền bị cỗ này khủng bố kiếm ý cho đẩy lui đi ra. Mà lúc này Tiêu Sắt cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ thấy hắn vận chuyển Bình Khinh Công đi vào Lôi Vô Kiệt hai người bên người, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt mình Cẩn Tiên Công Công. Mà lúc đầu dự định tiếp tục động thủ Cẩn Tiên Công Công lúc này cũng là trực tiếp dừng lại trong tay trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến Lôi Vô Kiệt bên cạnh hai người Tiêu Sắt. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhận ra Tiêu Sắt thân phận, nhưng là lúc này hắn xác thực không có tính toán ở chỗ này cùng Tiêu Sắt nhận nhau. Với lại cung vị bên trong kia tình huống hắn còn không biết, cho nên hắn tự nhiên không dám dễ dàng như thế liền cùng trước mặt Tiêu Sắt nhận nhau. Bất quá lúc này hắn lại là trực tiếp đem mình trường kiếm thu về, phản phất không có ý định tiếp tục đối với Tiêu Sắt ba người phát động tiến công đồng dạng. Mà Vô Tâm nhìn thấy một màn này càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời càng thêm sâu hơn hắn đối với Tiêu Sắt thân phận suy đoán. Mà Cẩn Tiên Công Công giáo tử bên người hai vị kia đồng tử nhìn thấy một màn này cũng là dự định xuất thủ cho Tiêu Sắt hai người một bài học, bất quá lại bị Cẩn Tiên Công Công khoát tay áo trực tiếp kêu dừng. Không cần, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn lần nữa thật sâu nhìn Tiêu Sắt liếc mắt, sau đó cả người liền trực tiếp trở về cái kiệu bên trong. Bất quá mới vừa trở về cái kiệu bên trong, Cẩn Tiên Công Công lại là lần nữa nhô đầu ra nhìn một cái Lạc Vô Song. Mặc dù nói mới vừa Lạc Vô Song không có xuất thủ, nhưng là hắn cũng có thể tùy tiện cảm giác được Lạc Vô Song thực lực mạnh bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì hắn không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì đã từng Bình An Vương Tiêu Sở Hà đều dự định che chở Vô Tâm, như vậy hắn tự nhiên không có lần nữa xuất thủ lý do. Thứ hai cũng là bởi vì Lạc Vô Song thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên hắn cũng sẽ không xuất thủ lần nữa. Hắn hai cái đồng tử đang nghe hắn nói sau đó mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là lúc này cũng là đi theo cái tiệu rời đi đại phạn âm tự. Tiêu Sát, vị này Cẩn Tiên Công Công làm sao dễ dàng như vậy liền rời đi? Lôi Vô Kiệt lúc đầu đang định đại chiến một trận, nhưng là phát hiện Cẩn Tiên Công Công rời đi về sau cũng là không nghĩ ra, sau đó chỉ thấy hắn có chút hiếu kỳ đối Tiêu Sát dò hỏi. Có lẽ vị này Cẩn Tiên Công Công là nhìn thấy tiểu thương tiên cho nên mới sẽ chọn rời đi. Tiêu Sát lúc này mình cũng không biết vị này Cẩn Tiên Công Công đến cùng vì sao lại rời đi, bất quá trong lòng hắn suy đoán có thể cùng mình có rất lớn quan hệ. Đương nhiên nàng cũng sẽ không nói thẳng ra, ngược lại là trực tiếp đẩy lên tiểu thương tiên Lạc Vô Song trên thân. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là có thể cùng Bạch Phát Tiên còn có Tử Ý thì hầu một trận chiến cao thủ. Chương 211, đánh dấu kỳ lân huyết, đột phá thiên nhân sơ kỳ, bước vào cường giả hàng ngũ. Chương 211, đánh dấu kỳ lân huyết, đột phá thiên nhân sơ kỳ, bước vào cường giả hàng ngũ. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Mà ở bên cạnh hắn Vô Tâm lại là lườm hắn một cái. Dù sao Phong Tuyết kiếm lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy rút đi. Hắn rút đi nguyên nhân chỉ sợ cùng mình bên người Tiêu Sắt có rất lớn quan hệ. Nghĩ tới đây Vô Tâm cũng là lần nữa nghiêm túc đánh giá Tiêu Sắt. Mà Tiêu Sắt tức là nhíu nhíu mày, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Lôi Vô Kiệt, làm không tệ, thậm chí ngay cả đã từng Phong Tuyết kiếm đều bị ngươi bước lui. Lạc Vô Song lúc này tức là mang theo một mặt ý cười nhìn đến Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi mang theo Tư Không Thiên Lạc đám người đi tới. Mà Tư Không Thiên Lạc đám người tức là có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lôi Vô Kiệt ra hòa này. Lạc đại ca, ta nghe Tiêu Sắt nói Cẩn Tiên Công Công là bởi vì ngươi nguyên nhân mới rời khỏi. Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó có chút xấu hổ nói ra, bất quá sau khi nói xong hắn lại là mang theo một mặt sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song đang nghe hắn nói sau đó tức là nhiều hứng thú nhìn đến Tiêu Sắt. Dù sao nguyên tắc bên trong vị này Cẩn Tiên Công Công thế nhưng là bởi vì Tiêu Sắt nguyên nhân mới rời khỏi, cho nên Lạc Vô Song dám khẳng định bởi vì là Tiêu Sắt ra sân vị này Cẩn Tiên Công Công mới rời khỏi. Cho dù là một bên Diệp Nhược Y Nhi cũng là chậm rãi đưa ánh mắt về phía Tiêu Sắt, bởi vì trong nội tâm nàng cũng là có một chút suy đoán. Bất quá Tư Không Thiên Lạc tức là một mặt kiêu ngạo nhìn đến bản thân Vô Song ca ca, bởi vì nàng cũng cảm thấy vị này Cẩn Tiên Công Công là bởi vì tự cường Vô Song ca ca mới rời khỏi. Mà ở bên cạnh họ Đường Liên tức là có chút hoài nghi, dù sao bản thân vị sư đệ này thực lực mặc dù cường đại, nhưng là vị này đã từng giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây Phong Tuyết kiếm cũng không nên dễ dàng như thế liền rời đi. Dù sao vừa mới bắt đầu vị này Cẩn Tiên Công Công đều một bộ muốn giết chết Vô Tâm bộ dáng, bây giờ lại dễ dàng như vậy liền rời đi. Kế tiếp Vô Tâm cũng là trực tiếp đi tìm vị kia say rượu hòa thượng. Về phần Vô Tâm cùng vị kia say rượu hòa thượng đàm luận, Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn qua nguyên tắc hắn cũng biết Vô Tâm cùng vị kia say rượu hòa thượng đàm luận cùng vị kia say rượu hòa thượng thân phận. Lạc Vô Song ngược lại là trực tiếp tại đại phạn âm tự bên trong nên ngang đánh dấu đứng lên. Hắn vị này tiểu thương tiên trong giang hồ cũng là rất nổi danh, cho nên đại phạn âm tự tăng nhân cũng không có ngăn cản hắn. Ken, túc chủ tại đại phạn âm tự đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thiếu lâm tuyệt học dịch cân kinh, kỳ lân huyết nhất tích, phượng hoàng kiếm một thanh lần này đánh dấu để Lạc Vô Song cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì phía trước hai lần đánh dấu đích xác để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao phía trước hai lần đánh dấu tốt nhất ban thưởng đó là thiếu lâm tự đại hoàn đan, cho nên lần này hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nhưng là không nghĩ tới lần này đánh dấu vậy mà để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Vẹn vẹn là thiếu niên tuyệt học dịch cân kinh liền có chút để hắn cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì dịch cân kinh là thiếu lâm đỉnh tiêm võ học, đồng thời cũng là giang hồ bên trong tha thiết ước mơ tuyệt học, thậm chí cái môn này tuyệt học có thể để người ta tu luyện tới tiên nhân cảnh giới viên mãn. Mặc dù nói không có đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới tình trạng, nhưng là tại toàn bộ võ hiệp thế giới bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Mà cái thứ hai ban thưởng tức là càng làm cho Lạc Vô Song cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì cái thứ hai ban thưởng lại là kỳ lân huyết, phải biết đây chính là truyền thuyết bên trong thần thú kỳ lân huyết, trọng yếu là một giọt này kỳ lân huyết không có bất kỳ cái gì tạp chất. Là kỳ lân tinh huyết, đương nhiên còn đi qua hệ thống cải tiến không có bất kỳ cái gì hậu quả kỳ lân huyết. Nhìn đến hệ thống không gian bên trong kỳ lân huyết, Lạc Vô Song hận không thể hiện tại liền trực tiếp đưa nó phục dụng rơi. Dù sao phục dụng một giọt này kỳ lân huyết sau đó Lạc Vô Song tin tưởng mình thực lực tuyệt đối có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Về phần dạng thứ ba ban thưởng nói tức là một thanh bảo kiếm, thân kiếm khắc lấy một cái sinh động như thật phượng hoàng. Nhìn lên đến không kém chút nào Lạc Vô Song cái khác bảo kiếm. Với lại loáng thoáng ở giữa phảng phất như là nhìn thấy phượng hoàng như vậy cao quý thân ảnh tại kiếm thanh trên thân. Đây cũng là Lạc Vô Song lần nữa đối với lần này đánh dấu đánh lên một cái cao hơn đánh giá. Tiếp xuống Vô Tâm dự định tại Đại Phạn Âm tự làm một trận pháp sự, cho nên Lạc Vô Song mấy người cũng cần tại Đại Phạn Âm tự đợi một thời gian ngắn. Mà Đại Phạn Âm tự nhiên cũng không dám lãnh đạm bọn hắn, thế là liền đem bọn hắn mời vào khách quý chuyên dụng phòng khách bên trong. Trở về trong phòng khách, Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đem trong tay mình Đại Hoàn Đan phân cho Vương Ngự Yên cùng Diệp Nhược Y, dì dù sao hiện tại Đại Hoàn Đan hiệu quả lớn nhất chính là cho hai người. Về phần Đông Phương Bạch cùng Tư Không Thiên là nói, cho dù nắm giữ Đại Hoàn Đan các nàng cũng không nhất định có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cho nên Lạc Vô Song liền trực tiếp đem Đại Hoàn Đan cho Diệp Nhược Y dì cùng Vương Ngự Yên, dù sao ở giữa đoàn người liền các nàng hai cái tu vi thấp nhất. Mà về phần Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt tức là trực tiếp bị Vô Tâm gọi đi, nói là muốn truyền cho bọn hắn một môn võ công. Lúc đầu Vô Tâm dự định ngay cả Lạc Vô Song gọi bên trên, nhưng là Lạc Vô Song sốt ruột đột phá cho nên liền không có đi theo Vô Tâm đi học Vô Tâm trên thân công pháp. Theo Diệp Nhược Y cùng Vương Ngữ Yên đi sau khi đột phá, Lạc Vô Song cũng là trở về mình trong phòng lấy ra kỳ lân huyết. Kỳ lân huyết xuất hiện trong nháy mắt trong cả căn phòng đều trở nên mười phần khô nóng. Với lại càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là một giọt này kỳ lân huyết màu sắc lại là màu vàng. Lạc Vô Song nhìn đến trôi nổi ở trước mặt mình kỳ lân huyết không chút do dự liền đem hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Theo kỳ lân huyết bị hắn nuốt vào trong bụng sau đó, một cô khủng bố khí tức trong nháy mắt liền trải rộng hắn toàn thân. Đồng thời tại hắn trong thân thể có một đạo màu vàng huyết dịch đang tại không ngừng chảy xuôi. Với lại quan trọng hơn là tại Lạc Vô Song phía sau cũng là xuất hiện một đầu kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân hư ảnh bao phủ Lạc Vô Song cả người, mà Lạc Vô Song cả người trên thân khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi thăng hoa. Đồng thời trong thân thể của hắn huyết dịch cũng là đang không ngừng chảy xuôi. Đã từng bị hắn luyện hóa Long Nguyên lúc này cũng là lần nữa phát huy, thế là liền thấy Lạc Vô Song đỉnh đầu xuất hiện một đầu cự long cùng một đầu kỳ lân hư ảnh không ngừng giao hòa. Theo đây hai đạo hư ảnh không ngừng giao hòa, Lạc Vô Song trên thân khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi để thăng. Không biết qua bao lâu, Lạc Vô Song trên thân khí tức cũng là triệt để vững chắc, mà cả người hắn cũng là phảng phất trở thành chân chính tiên nhân đồng dạng. Nhìn lên đến 10 phần tiêu sái cùng hư ảo. Theo trên người hắn khí tức chậm rãi ổn định lại, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi mở mắt, cảm thụ được trong thân thể mình mặt cỗ này khủng bố lực lượng. Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Đây cũng là thiên nhân cảnh giới sao? Hiện tại ta cho dù là đồng thời đối đầu Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Y Hầu cũng có thể chiến thắng a. Lạc Vô Song cảm thụ được trong thân thể mình mặt lực lượng hưng phấn mở miệng nói, bởi vì lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được trong thân thể mình mặt lực lượng đã vượt qua hắn tại đại tông sư cảnh giới viên mãn thời điểm mười mấy lần. Cho dù là đồng dạng thiên nhân trung kỳ cường giả trong thân thể nội lực cũng không có khả năng có hắn nhiều. Dù sao hắn nhưng là phục dụng Long Nguyên cùng kỳ lân huyết, với lại đã từng càng là dùng qua phượng huyết, cho nên hiện tại Lạc Vô Song đã coi như là kiếm tiên phía dưới tối cường tồn tại, thậm chí có thể cùng kiếm tiên một trận chiến. Chương 212, Diệp Nhược Y thì hai người đột phá, đại giác hòa thượng. Chương 212, Diệp Nhược Y thì hai người đột phá, đại giác hòa thượng. Mà liền tại Lạc Vô Song đột phá đến thiên nhân cảnh giới đồng thời, Diệp Nhược Y thì cũng là bằng vào đại hoàn đan đột phá đến tông sư cảnh giới, hơn nữa còn là tông sư cảnh giới bên trong tông sư trung kỳ, có thể nói hiện tại nàng tại toàn bộ Bắc Ly cũng coi là đỉnh tiêm thiên tiêu. Đương nhiên cái này cũng bởi vì nàng hấp thu xong đại hoàn đan bên trong lực lượng nguyên nhân. Mà Vương Ngữ Yên tức là đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, một khỏa đại hoàn đan lực lượng vẫn là thập phần cường đại, dùng Vương Ngữ Yên tu vi trực tiếp đuổi kịp Lôi Vô Kiệt. Chẳng qua nếu như chân chính đại chiến một trận nói, Vương Ngữ Yên hẳn là sẽ không là Lôi Vô Kiệt đối thủ. Dù sao Lôi Vô Kiệt còn nắm giữ Lửa Thiêu chi thuật, có thể cưỡng ép đem mình thực lực tăng lên tới tông sư cảnh giới. Thậm chí nếu như không để ý bất kỳ hậu quả nói, hiện tại hắn có thể cưỡng ép đem mình tu vi tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Bất quá dạng này nói có khả năng đem hắn kinh mạch toàn bộ tổn thương, thậm chí ngay cả khôi phục cơ hội đều không có. Bất quá nguyên tắc bên trong hắn cũng để thăng qua mấy lần, thậm chí tại Đồng Lai Tiên Đảo thời điểm trực tiếp đem mình tu vi tăng lên tới tiêu giao thiên cảnh. Phải biết khi đó hắn mới kim cương phàm cảnh, cưỡng ép tăng lên hai cái đại cảnh giới. Sau đó thi triển phục ma quyền cùng Mạc Y Liễu một trận chiến. Cho nên từ nơi này liền có thể biết được Lôi Vô Kiệt chiến lực vẫn là rất mạnh mẽ. Ngay tại Lạc Vô Song đột phá trong nháy mắt, lúc này tự miếu bên ngoài một vị hòa thượng cũng là trong nháy mắt liền mở mắt. hắn trong tay còn cầm một thanh đại đao, người này chính là Toái Không Đao Vương người tôn. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến Lạc Vô Song chỗ gian phòng. Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên tiên phú quả nhiên không hổ là mấy trăm năm qua khó gặp một lần tiên tiêu, tuổi tác như vậy liền đặt chân cảnh giới kia, xem ra Tuyết Nguyệt Thành cho là thiên hạ đệ nhất thành. Hắn tu vi vốn đến liền đã đạt đến đại tông sư biên mãn, cho nên Lạc Vô Song đột phá đến tiên nhân cảnh giới thời điểm, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Đương nhiên một bên khác lúc này đang tại truyền dạy tâm ma ảnh cùng phục ma thần công cho Tiêu Sắt hai người vô tâm tự nhiên cũng là cảm nhận được. Không nghĩ tới Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên vậy mà đang lúc này đột phá đến thiên nhân cảnh giới, xem ra hắn cách truyền thuyết bên trong thương tiên đã không xa. Sau đó chỉ thấy Vô Tâm dừng lại một chút đối Lạc Vô Song chỗ vị trí mơ màng mở miệng nói, đồng thời lúc này hắn cũng là triệt để phục Lạc Vô Song thiên phú. Đương nhiên Vô Tâm không biết là Lạc Vô Song là bằng vào kỳ lân huyết mới đột phá. Nếu không cho dù là Lạc Vô Song muốn đột phá cũng chỉ ít cần nửa năm thậm chí một năm thời gian. Lạc đại ca hắn đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Lôi Vô Kiệt đang nghe Vô Tâm nói sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song chỗ vị trí. Hắn không nghĩ tới mình sùng bái nhất vị này tiểu thương tiên vậy mà đột phá đến thiên nhân cảnh giới, phải biết bọn hắn Lôi ra bảo bên trong tối cường đại gia tộc cũng mới chỉ là thiên nhân cảnh giới thôi. Thế nhưng là mình vị này rất sùng bái tiểu thương tiên hiện tại mới chỉ là chưa đầy 18 tuổi đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Vậy làm sao có thể để hắn không kiếp sợ? Gia hỏa này tốc độ đột phá thật đúng là để cho người ta không nghĩ ra. Bất quá cái này cũng càng làm cho ta hiếu kỳ Vô Song thành vị kia Vô Song thiên phú đến cùng đến cỡ nào cường đại, dù sao có thể làm cho vị này cho rằng đối thủ người lại thế nào có thể là đơn giản nhân vật đâu. Mà Tiêu Sắt lúc này tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Vô Song thành phương hướng, đồng thời lúc này hắn cũng mười phần hiếu kỳ vị này được xưng là Vô Song thiên tiêu đến cùng đến cỡ nào cường đại. Có thể làm cho đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới tiểu thương tiên coi là đối thủ nhân vật lại thế nào khả năng đơn giản. Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt nghe được hắn nói sau đó cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Nhất là Vô Tâm, lúc này hắn càng thêm hiếu kỳ vị này Vô Song thành Vô Song. Dù sao vị này chính là tiểu thương tiên đều thừa nhận thiên phú siêu việt hắn Vô Tâm, như vậy hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết vị này Vô Song thành Vô Song. Mà Vô Tâm không biết là dùng không được bao lâu hắn liền sẽ nhìn thấy vị này Vô Song thành Vô Song. Theo Lạc Vô Song đột phá đến tiên nhân cảnh giới sau đó, thời gian rất nhanh liền tới đến ngày thứ hai. Mà Vô Tâm cũng là tại Đông Đảo Hòa Thượng trợ giúp phía dưới thay bản thân sư phó siêu độ. Đương nhiên cùng lúc đó Vô Tâm cũng là lần nữa gặp được bản thân sư. Bất quá lần này chính là sinh ly tử biệt. Lạc Vô Song tự nhiên không có quấy rầy Vô Tâm. Chỉ bất quá lúc này lại là xuất hiện mấy vị hòa thượng đứng tại bọn hắn trước mặt. Những này hòa thượng dự định đem Vô Tâm đặt ở nơi đây. Dù sao Vô Tâm trong lòng bọn họ đó là ma giáo thiếu giáo chủ. Mà Vô Tâm nhìn thấy những này hòa thượng sau đó, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Ngược lại chỉ thấy một vị trung niên hòa thượng chậm rãi đi tới, hắn trong tay dẫn theo một thanh đại đao. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bất thiện nhìn đến những này hòa thượng. Để ta tới đi, đã bọn hắn là vì ta mà đến, như vậy tự nhiên để ta đi giải quyết. Vô Tâm tại nhìn thấy vị này dẫn theo đại đao xuất hiện trung niên hòa thượng thì trên mặt cũng là nổi lên một vẻ phức tạp thần sắc, dù sao vị này trung niên hòa thượng năm đó thế nhưng là phản bội bản thân phụ thân. Cho nên Vô Tâm lúc này cũng không biết đến cùng muốn hay không tha thứ vị này trung niên hòa thượng. Ngược lại là chậm rãi đi đến những này hòa thượng bên người. Mà trung niên hòa thượng đang nghe Vô Tâm nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ lui trở về. Bất quá hắn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Vô Tâm, phản phất sợ Vô Tâm ở chỗ này thụ thương đồng dạng. Bản tướng la ham trận, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngăn được ta sao? Vô Tâm nhìn đến trước mặt mình bảy vị hòa thượng tạo thành trận pháp chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn liền hóa thành một cái bóng mờ, hướng thẳng đến trước mặt bảy vị hòa thượng đánh tới. Vô Tâm mặc dù mới chỉ là đại tông sư cảnh giới, nhưng là trước mặt bảy vị hòa thượng thực lực cũng không cao. Cho nên hắn tự nhiên rất nhẹ nhàng liền phá vỡ đây một cái trận pháp. Mà liên tại bản tướng La Hán trận bị phá rơi đồng thời, một vị lao hòa thượng lúc này cũng là chậm rãi đi ra. Mà trên người hắn phát ra khí tức đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, đương nhiên quan trọng hơn là vị này hòa thượng trong ánh mắt mang theo một vệt màu đỏ máu quang mang. Hiển nhiên vị này lão hòa thượng lúc này đã triệt để nhập ma. Bất quá tại vị này lão hòa thượng trên thân còn có thể nhìn đến màu vàng nhạt quang mang. Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Bại Thần Công, không nghĩ tới vị này đại giác hòa thượng còn tu luyện Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Bại Thần Công. Tiêu Sắt tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt vị này lão hòa thượng thân phận, sau đó hắn hơi kinh ngạc mở miệng nói. Mà Vô Tâm tức là không có chút nào lưu tình hướng thẳng đến lão hòa thượng phương hướng đánh tới. Sau đó Vô Tâm liền cùng vị này đại giác hòa thượng đại chiến lại với nhau. Vô Tâm thi triển đại siêu hồn thủ không ngừng từng quyền hướng đến trước mặt lão hòa thượng vung đi. Phút chốc thời gian hắn liền vung ra mấy chục quyền. Ngay tại Vô Tâm bên này đang cùng đại giác hòa thượng đại chiến đồng thời, lúc này cách nơi này cách đó không xa đang có một đội người đang tại chạy mà đến. Mà dẫn đầu chính là một vị nhìn lên đến chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên. Thiếu niên phía sau còn đeo một cái to lớn kiếm hạc. Ở bên cạnh hắn tức là một vị chừng 20 thanh niên trong tay cầm một cây trường thương, trên thân phát ra khí tức cũng không đơn giản. Chương 213, Vô Song Thành đám người đến, Vô Song Thành phi kiếm chi thuật. Chương 213, Vô Song Thành đám người đến, Vô Song Thành phi kiếm chi thuật. Mà tại phía sau bọn họ còn đi theo mấy vị thanh niên, mấy vị này thanh niên trên thân khí tức đều không đơn giản. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy trên người bọn họ mặc phục sức chính là Vô Song Thành đệ tử mặc phục sức. Mà tại phía trước nhất vị thiếu niên này chính là Vô Song Thành Vô Song. Nghe nói Tuyết Nguyệt Thành vị kia tiểu thương tiên đều đã xuất hiện tại đường năm bên người, chỉ sợ lần này chúng ta không thể dễ dàng như thế cướp được hoàng kim quan tài cùng thiên ngoại thiên vị thiếu chủ này. Cầm trong tay trường thương thanh niên, lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ đối Vô Song mở miệng nói. Hắn chính là Vô Song Thành thành chủ Tống Yến hồi đại đồ đệ, mặc dù nói thiên phú không so được Vô Song, nhưng là tại toàn bộ Vô Song Thành hắn thiên phú cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, hiện tại hắn mới chỉ là 20 tuổi tu vi liền đã đạt đến tông sư cảnh giới. Đương nhiên hắn thiên phú tự nhiên không sánh bằng Đường Liên, dù sao hắn tuổi tác so Đường Liên còn muốn lớn, nhưng là tu vi lại mới chỉ là tông sư trung kỳ. Nhưng dù cho như thế, hắn thiên phú cũng coi là không tệ tồn tại. Dù sao đại tống Nam Mộ Dung tu vi cũng mới chỉ là cao hơn hắn một điểm, mà như thế người tại toàn bộ đại tống cũng coi là cao cấp nhất thiên kiêu. Tiểu Thương Tiên sao? Như vậy thì để ta xem hắn thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì. Vô Song nghe được hắn nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngưng trọng thần sắc, bất quá lúc này hắn vẫn là một mặt kiêu ngạo nói ra. Mặc dù nói hắn biết Lạc Vô Song thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là hắn Vô Song thế nhưng là được xưng là Vô Song Thành đến nay trăm năm khó gặp một lần tiên tiêu. Cho nên hắn lại thế nào khả năng nhận thua đâu. Vô Song Thành đại đệ tử đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân vị sư đệ này trí nhớ 10 phần kém. Bất quá liên quan vị này tiểu thương tiên sự tình lại bị hắn toàn bộ nhớ kỹ. Ngay tại Vô Song Thành, Vô Song đám người đang theo lấy bên này chạy đến đồng thời, lúc này Vô Tâm bên này chiến đấu cũng bởi vì Phá Không Đao Vương người Tôn gia nhập, Vô Tâm đánh bại Đại Giác Hòa Thượng. Mà Cửu Long tự bên này cũng là triệt để bại. Bất quá ngay tại Vô Tâm đánh bại vị này Đại Giác đồng thời, lúc này Lạc Vô Song lại là nhiều hứng thú đem ánh mắt nhìn phía ngoài sân môn. Bởi vì lúc này hắn cảm nhận được một cỗ không tệ kiếm ý đang theo lấy bên này mà đến. Trong nháy mắt hắn liền đoán được lần này tới chỗ này người là ai. Đồng thời sau lưng của hắn vô cực hộp lúc này cũng là phát ra có chút run rẩy, phảng phất là nên đón chân chính đối thủ đồng dạng. Lúc này ở Lạc Vô Song bên người Diệp Nhược Y dị tự nhiên cũng là phát hiện Lạc Vô Song biến hóa. Thế là chỉ thấy nàng chậm rãi tới gần Lạc Vô Song, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Vô Song. Vô Song thành Vô Song đến. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là nhìn thấy Diệp Nhược Y trong ánh mắt vẻ tò mò, thế là chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng hướng đến phía trước nhìn lại, sau đó lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một câu nói như vậy. Bất quá hắn câu nói này quả thật làm cho ở đây đám người đều nghe qua. Cho dù là Vô Tâm cùng Tiêu Sắt lúc này cũng là nghe được hắn câu nói này. Sau đó nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía ngoài sân môn. Mà liền trước mặt mọi người người đều đem ánh mắt nhìn về phía ngoài sơn môn đồng thời, chỉ nghe được một đạo lại một đạo tiếng vó ngựa chậm rãi truyền đến. Sau đó hơn 10 vị cưỡi ngựa thanh niên liền xuất hiện ở ngoài sơn môn. Mà tại những này thanh niên bên trong, bắt mắt nhất đó là dẫn trước vị kia 12-13 tuổi thiếu niên phía sau còn đeo một cái to lớn kiếm hạc, khiến cho hắn cả người nhìn lên đến 10 phần buồn cười. Mà thiếu niên bên người tức là một vị cầm trong tay trường thương thanh niên trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến ở đây đám người. Cửu Long tự đây là bại sao? Vị thiếu niên này chính là Vô Song, lúc này hắn nhìn đến hiện trường bên trong Vô Tâm mơ màng mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thân sắc. Vô Song thành cũng muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này sao? Đường Liên tự nhiên từ bản thân sư đệ nơi đó biết được trước mặt những người này thân phận, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ngưng trọng chậm rãi đứng ra nói ra. Người Tuyết Nguyệt thành đều có thể tranh đoạt vũng nước đục này, ta Vô Song thành vì sao không thể tranh đoạt vũng nước đục này đâu? Vị kia cầm trong tay trường thương thanh niên lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Đường Liên nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ trào phúng. Phản phất là đang giễu cợt Tuyết Nguyệt Thành. Ta Vô Song Thành lần này chỉ là vì vị này hòa thượng mà đến, chỉ cần các ngươi đem hắn giao cho chúng ta, chuyện này liền xong. Mà Vô Song lúc này càng là trực tiệt khi đứng ra chỉ trích Vô Tâm mở miệng nói, có lẽ là bởi vì tổng võ thế giới nguyên nhân. Vô Tâm cũng không có lựa chọn tự phế võ công, cho nên hiện tại hắn vẫn như cũ còn bình tĩnh đứng tại chỗ. Ngươi cũng không phải tiểu hòa thượng tình nhân, tiểu hòa thượng tại sao phải ngươi đi theo ngươi? Vô Tâm nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi đứng ra đi nói ra, sau khi nói xong trên mặt còn lộ ra một vẻ tà ác độ cười. Vậy ta hôm nay nhất định phải mang ngươi đi đâu? Vô Song đang nghe Vô Tâm nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt đỏ ửng, bất quá rất nhanh hắn liền một mặt kiên định nhìn đến Vô Tâm nói ra. Mà ở bên cạnh hắn thanh niên trong ánh mắt cũng là mang theo một vệt kiên định. Dù sao bọn hắn lần này vốn chính là muốn đem Vô Tâm mang về Vô Song Thành, cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Vô Song Thành Vô Song, ta nghe người ta nói ngươi là Vô Song Thành trăm năm khó gặp một lần tiên tiêu, đã như vậy nói, ngươi đánh bại ta nói ta liền cùng ngươi trở về Vô Song Thành. Mà Vô Tâm đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là hứng thú. Lúc này hắn tự nhiên xem thấu Vô Song chân chính tu vi, Vô Song mặc dù thiên phú đích sắc đáng sợ, nhưng là hiện tại Vô Song mới chỉ là tiên tiên trung kỳ thôi, cho nên Vô Tâm cũng muốn nhìn xem vị này bị Lạc Vô Song xưng là thiên tiêu Vô Song đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta Vô Song thành kiếm thuật. Vô Song nghe được Vô Tâm nói sau đó không chút do dự, trực tiếp đem sau lưng mình Vô Song kiếm hộp để xuống, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn mở ra kiếm hạc. Mà Vô Song kiếm trong hộp đang nằm 13 thanh phi kiếm, trung ương nhất cái kia một thanh trên phi kiếm càng là tản ra đáng sợ khí tức. Phản phất như là một thanh chân chính ma kiếm đồng dạng. Vân Toa, Khinh Sương, Ngọc Như Ý, Nhiễu Chỉ Nhu. Vô Song sau đó đối với mình kiếm hạc khẽ quát một tiếng, đồng thời ngón tay cũng là hướng đến Vô Tâm phương hướng chỉ đi. Một giây sau bốn thanh phi kiếm liền từ hắn Vô Song kiếm hộp bên trong bay ra, sau đó hướng thẳng đến Vô Tâm phương hướng đánh tới. Vô Tâm nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền cảm nhận được những này trên phi kiếm truyền đến lực lượng. Thế là cả người trong nháy mắt liền thi triển ra đại siêu hồn thủ, khủng bố nội lực trực tiếp đem những này phi kiếm chấn trở về. Mà Vô Tâm nội lực mặc dù không đủ, nhưng là bốn thanh phi kiếm vẫn như cũ có thể cùng đồng dạng tông sư cảnh giới cao thủ một trận chiến. Càng huống hồ hiện tại Vô Song không chỉ có riêng chỉ có thể thi triển bốn thanh phi kiếm. Nhìn thấy mình bốn thanh phi kiếm bị đánh bay sau khi trở về, Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện lần nữa một vẻ bình tĩnh chi sắc. sau đó ngón tay hắn lại một lần nữa hướng đến Vô Tâm phương hướng chỉ đi, đồng thời cuối cùng cũng là nhẹ nhàng lần nữa quắc khẽ. Sát sinh, thứ năm thanh phi kiếm cũng là trong nháy mắt liền từ hắn kiếm hạc bên trong bay ra, sau đó hướng thẳng đến Vô Tâm phương hướng đánh tới. Chương 214, Vô Song khiêu chiến lạc vô song, 6 thanh phi kiếm ra lại. Chương 214, Vô Song khiêu chiến lạc vô song, 6 thanh phi kiếm ra lại, khủng bố kiếm ý trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ ngoài sân môn. Đồng thời một thanh này phi kiếm cũng là mang theo mới vừa cái kia 4 thanh phi kiếm hướng thẳng đến Vô Tâm phương hướng đánh tới. Đây chính là truyền thuyết bên trong Vô Song thành phi kiếm chi thuật sao? Quả nhiên không hổ xưng là Vô Song phi kiếm chi danh. Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này cũng là có chút khiếp sợ, dù sao Vô Song mới chỉ là bằng vào tiên tiên cảnh giới tu vi liền có thể triệu hoán như vậy nhiều phi kiếm. Nếu như Vô Song chân chính đột phá đến đại tông sư cảnh giới, nói có hay không có thể cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả đánh một trận. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt cũng là rốt cuộc công nhận Vô Song thành Vô Song phi kiếm chi thuật. Dù sao đã từng Vô Song thành phi kiếm chi thuật mặc dù dương danh thiên hạ, nhưng là bởi vì trăm năm qua không ai có thể mở ra Vô Song kiếm hộp nguyên nhân, Vô Song thành phi kiếm chi thuật cũng là triệt để trở thành trò cười, thậm chí có thể nói rất nhiều người đều cảm thấy Ngô Song thành phi kiếm chi thuật không phải chuyện như vậy nhi. Nhưng là hiện tại Tiêu Sắt cũng là rốt cuộc chân chính ý thức được Vô Song thành phi kiếm chi thuật cường hãn, cũng không biết cùng Tiểu Thương Tiên Ngự kiếm thuật so sánh đến cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá lúc này Tiêu Sắt lại là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lạc Vô Song, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao Tiểu Thương Tiên biết ngự kiếm thuật sự tình toàn bộ thiên hạ đều biết, hắn cũng muốn nhìn xem vị này Tiểu Thương Tiên ngự kiếm thuật, đồng thời cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song ngự kiếm thuật cùng Vô Song thành phi kiếm chi thuật hai mạnh ai yếu. Cùng lúc đó, lúc này Lạc Vô Song cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến Vô Song phi kiếm. Mặc dù nói hiện tại Vô Song phi kiếm mới chỉ là năm trôi, nhưng là bằng vào đây năm trôi phi kiếm xác thực có thể cùng đồng dạng tông sư trung kỳ thậm chí tông sư hậu kỳ người trong giang hồ đánh một trận. Càng huống hồ hiện tại Vô Tâm cũng bởi vì mới vừa cái kia một trận đại chiến thụ thương, cho nên hắn có thể phát huy ra đến thực lực cũng liền tông sư hậu kỳ. Nếu như Vô Song còn có át chủ bài nói, như vậy Vô Tâm thật đúng là không nhất định có thể đánh bại Vô Song đâu. Lúc này Vô Tâm cũng là có chút đau đầu, bởi vì những này phi kiếm không ngừng vây quanh hắn đánh tới. Hắn phải không ngừng ngăn cản những này phi kiếm, cho nên hiện tại hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó hắn chỉ có thể không ngừng dẫn những này phi kiếm hướng đến phía sau bay đi. Vô Song nhìn thấy một màn này ánh mắt cũng là sáng lên, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa vô mình Vô Song kiếm bộ. Ta một chiêu này vốn là vì đối phó Tiểu Thương Tiên, bất quá liền lấy ngươi sớm thăm dò sâu cạn a. Sau đó Vô Song mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn, sau đó nhẹ nhàng đối với mình Vô Song kiếm hộp mở miệng nói, "Gió tiêu." Sau đó hắn kiếm hạc bên trong thứ 6 thanh phi kiếm cũng là trực tiếp bay ra, không chút do dự hướng đến Vô Tâm phương hướng lần nữa đánh tới. Theo thứ 6 thanh phi kiếm gia nhập, Vô Tâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá dù nói thế nào hắn cũng là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời khi những này phi kiếm sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, Vô Tâm trên thân cũng là nổi lên một đạo màu hoàng kim vận sóng. Sau đó một đạo màu hoàng kim cổ trung đem hắn cả người bao phủ ở bên trong, mà những này phi kiếm cũng là trực tiếp va chạm tại cái này cổ trung phía trên, sau đó bị khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà Vô Song nhìn thấy một màn này tức là không ngừng lợi dụng phi kiếm chi thuật đến quấy nhiễu Vô Tâm. Mặc dù nói hiện tại hắn đích xác vô pháp đánh bại Vô Tâm, nhưng là hắn phi kiếm chi thuật cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể phá giải. Bởi vậy hiện tại những này phi kiếm không ngừng tại Vô Tâm xung quanh bay tới bay lui, nhưng là bọn chúng đó là không tiến công Vô Tâm, ngược lại là không ngừng quấy nhiễu Vô Tâm, khiến cho Vô Tâm 10 phần đau đầu. Dù sao hắn hiện tại mặc dù có thể đánh bại Vô Song, nhưng là hiện tại hắn lại là vô pháp tới gần Vô Song, chỉ có thể cùng những này phi kiếm không ngừng lôi kéo. Bất quá rất nhanh Vô Tâm liền tìm được ứng đối phương pháp. Chỉ thấy hắn cưỡng ép vận dụng nội lực trực tiếp đem những này phi kiếm toàn bộ đẩy lui, sau đó cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đến Vô Tâm phương hướng mà đi. Nhìn thấy một màn này, Vô Song thành đại sư minh trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt xuất hiện một vệt điểm xấu dự cảm. Sau đó trong tay hắn trường thương cũng là nhanh chóng hướng đến Vô Tâm phương hướng giết ra. Bất quá lúc này Vô Tâm lại là đã xuất hiện ở Vô Song trước mặt. Sau đó hắn liền trực tiếp thi triển tâm ma dẫn, Vô Song cả người trực tiếp trầm luân đi vào, đồng thời tại Vô Tâm phía sau phi kiếm lúc này cũng là rốt cuộc rơi xuống. Không có chủ nhân khống chế, bọn hắn tự nhiên không có phương hướng. Mà Vô Tâm nhìn thấy một màn này cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Sau đó cả người hắn lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Vô Song thành đại sư minh công kích chỉ có thể bất đắc dĩ thất bại. Đồng thời Vô Song thành đại sư minh lúc này cũng là có chút lo lắng Vô Song tình huống, cho nên hắn tự nhiên không lo được Vô Tâm, mà là đi thẳng tới Vô Song bên người. Mà Vô Song tức là chậm rãi khôi phục lại, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh đem mình phi kiếm toàn bộ triệu hồi Vô Song kiếm hộp bên trong. Trận này đại chiến là ta thua, bất quá về sau ta không còn sẽ bại bởi ngươi. Sau đó hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Vô Tâm trên thân, trực tiếp khi thừa nhận mình thua. Ta nghe nói Tiểu Thương Tiên cũng có ngự kiếm chi thuật, không biết Tiểu Thương Tiên có thể hay không chỉ giáo một phen. Sau đó Vô Song lúc này cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng, đồng thời lúc này hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ nóng bỏng thần sắc. Có thể nói hắn lần này chủ yếu mục đích chính là vì Tiểu Thương Tiên mà đến. Nếu không lời mới vừa bắt đầu hắn còn có thể cùng Vô Tâm tiếp tục đại chiến xuống dưới. Hiện tại ngươi còn không phải ta đối thủ. Lạc Vô Song nghe được Vô Song nói sau đó tức là chậm rãi đứng ra bình tĩnh trả lời, mặc dù nói hiện tại Vô Song có thể khống chế 6 thanh phi kiếm để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng là 6 thanh phi kiếm cũng mới chỉ là có thể cùng tông sư cảnh giới viên mãn cường giả một trận chiến, cùng hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lạc Vô Song thậm chí không cần bất kỳ vũ khí nào đều có thể đánh bại hắn. Ta muốn biết ta cùng Tiểu Thương Tiên giữa chênh lệch. Vô Song nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là vẻ mặt thành thật nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nóng bỏng cùng hưng phấn. Có thể. Nhìn thấy Vô Song trong ánh mắt hưng phấn cùng chiến ý, Lạc Vô Song cũng là bất đắc dĩ, bất quá lúc này hắn cũng không có cự tuyệt Vô Song, ngược lại là bình tĩnh đáp ứng xuống. Đa tạ Tiểu Thương Tiên. Vô Song đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt thật hưng phấn lên, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng vô mình Vô Song kiếm hộ. Vân Toa, Khinh Xương, Gió Tiêu, Sát Sinh, Ngọc Như Ý, Nhiễu Chỉ Nhu. Sau đó hắn cái kia Vô Song kiếm hộp bên trong 6 thanh phi kiếm trực tiếp bay ra, khủng bố kiếm ý trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ sơn môn chốt đều xuất hiện khủng bố khí tức. Sau đó đây 6 thanh phi kiếm liền trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Sau đó để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. 6 thanh phi kiếm phảng phất như ngừng lại Lạc Vô Song phía trước, cứ như vậy trực tiếp dừng ở hắn phía trước. Thậm chí ngay cả Lạc Vô Song thân thể đều không thể tới gần. Cho dù là phía dưới Vô Song lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới mình phi kiếm chi thuật vậy mà không đụng tới Lạc Vô Song. Chương 215, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, Đại Minh Chu Tức. Chương 215, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, Đại Minh Chu Tức. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là không nhanh không chậm nhìn đến trước mặt mình 6 thanh phi kiếm. Mặc dù nói đây 6 thanh phi kiếm uy lực không yếu, nhưng là đối với Lạc Vô Song đến nói vẫn là quá yếu. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng hướng đến phía trước không gian điểm một cái. Một giây sau biên kiếm đây 6 thanh phi kiếm phảng phất đã mất đi tất cả động lực đồng dạng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Theo đây 6 thanh phi kiếm rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Vô Song trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đồng thời lúc này Vô Song trong nội tâm cũng là mười phần khiếp sợ, bởi vì lúc này hắn phát hiện mình không cách nào khống chế đây 6 thanh phi kiếm. Mà theo đây 6 thanh phi kiếm toàn bộ rơi trên mặt đất đồng thời, đám người lúc này mới chính thức ý thức được Lạc Vô Song thực lực đến cỡ nào cường đại. Đây chính là ta cùng hắn giữa chênh lệch sao? Vô Song trong ánh mắt lúc này cũng là mang theo một vẻ rung động cùng bất đắc dĩ, đương nhiên lúc này trong lòng của hắn cái kia cố vẻ kiêu ngạo cũng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn bởi vì chính mình là Vô Song thành trăm năm khó gặp một lần thiên kiêu mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện mình tại chân chính thiên kiêu trước mặt ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Cho dù là Vô Song thành đại sư minh, lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Mặc dù vị này Vô Song thành đại sư minh cũng đã được nghe nói vị này Tuyết Nguyệt thành tiểu thương tiên, nhưng là hắn không nghĩ tới vị này tiểu thương tiên thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này. Vô Song kiếm hộp, kỳ thực ta cũng thật tò mò. Lạc Vô Song nhìn đến Vô Song bên người Vô Song kiếm hộp mơ màng mở miệng nói, sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản ra một cỗ mười phần khủng bố kiếm ý, đồng thời tại Vô Song bên người Vô Song kiếm hộp trong nháy mắt liền được trên người hắn cỗ khí tức này cho hút tới hắn trong tay. Lạc Vô Song nhìn đến trong tay mình Vô Song kiếm hộp cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc, mà những người khác lúc này tức là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Lạc Vô Song đến cùng muốn làm gì. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song đem trong thân thể mình mặt kiếm ý trong nháy mắt liền thâu nhập trước mặt Vô Song kiếm hộp bên trong. Một cỗ khủng bố khí tức trong nháy mắt liền từ Vô Song kiếm hạp bên trong chuyển tới. Theo cỗ khí tức này từ Vô Song kiếm hạp bên trong phóng xuất ra sau đó, lúc đầu trên mặt đất 6 thanh phi kiếm cũng là trực tiếp bay đứng lên. Bọn hắn phảng phất 10 phần sung sướng vây quanh Lạc Vô Song xoay tròn. Mà Vô Song kiếm hộp bên trong còn lại phi kiếm lúc này cũng là một thanh bay ra. Rất nhanh, Vô Song kiếm hộp bên trong ngoại trừ lại mình, Chu Tước bên ngoài cái khác bảo kiếm toàn bộ bay ra. Bọn chúng trên thân mang theo đáng sợ kiếm ý, không ngừng tại Lạc Vô Song xung quanh xoay quanh. Nhìn thấy một màn này Vô Song cả người đều ngốc ngẩn người. Trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Có thể khống chế 12 thanh phi kiếm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến kiếm tiên cấp bậc sao? Đồng thời khỏe miệng lúc này cũng là mang theo một vẻ không thể tin đường cong, sau đó lúc này mới nhẹ nhàng nhị nó nói. Đồng thời lúc này hắn cũng rốt cuộc rõ ràng mình cùng Lạc Vô Song giữa trên lệnh. Truyền thuyết chỉ cần có thể khống chế Vô Song kiếm hộp bên trong 13 thanh phi kiếm liền có thể coi là một vị kiếm tiên, Lạc đại ca hiện tại bèn bèn chỉ thiếu chút nữa liền có thể khống chế cuối cùng một bình bảo kiếm, như vậy chẳng phải là nói Lạc đại ca bây giờ cách kiếm tiên chỉ thiếu chút nữa. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là một mặt hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, phản phất khống chế đây 12 thanh phi kiếm là chính hắn đồng dạng. Có lẽ chúng ta vị này tiểu thương tiên có thể khống chế Vô Song kiếm hộp bên trong toàn bộ phi kiếm đâu. Lúc này Tiêu Sắt tức là một mặt trịnh trọng nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn muốn nhìn một chút lần này truyền thuyết bên trong Đại Minh Chu Tức đến cùng có thể hay không đi ra. Bên cạnh bọn họ Đường Liên lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo chờ mong nhìn đến bản thân sư đệ, hắn cũng muốn nhìn xem bản thân sư đệ đến cùng có thể hay không đem Vô Song kiếm hộp bên trong Đại Minh Chu Tức triệu hoán đi ra. Về phần Tư Không Thiên Lạc đám người tức là một mặt hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song. Còn không ra sao? Một bên khác Lạc Vô Song cảm thụ được Vô Song kiếm hộp bên trong cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn về phía mình trong tay Vô Song kiếm hộp, đồng thời trong thân thể Đại Hà kiếm ý cũng là triệt để bạo phát ra. Một giây sau Vô Song kiếm hộp liền bắt đầu chậm rãi run rẩy đứng lên. Theo Vô Song kiếm hộp run run tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Vô Song kiếm hộp. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ chờ mong. Tại mọi người dưới ánh mắt Vô Song kiếm hộp bên trong cái kia một thanh màu lửa đỏ trường kiếm cũng là trực tiếp hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu quang bay về phía bầu trời bên trong. Đại Minh Chu Tức trực tiếp biến thành một cái chu tức bay lượn ở trên bầu trời. mà cái khác phi kiếm tức là không ngừng đi theo tại Đại Minh Chu tức đằng sau, tại toàn bộ bầu trời bên trong lướt qua, nhìn lên đến 10 phần chói mắt. Đồng thời cỗ này khủng bố khí tức cũng là trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ sân môn. Tiểu Thương Tiên đây là đã đạt đến kiếm tiên trình độ sao? Vô Song lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời công chính đang không ngừng bồi hồi phi kiếm lị nó nói. Đồng thời lúc này Vô Song trong nội tâm cũng là có suy đoán. Hắn được xưng là Vô Song thành trăm năm khó gặp một lần thiên tiêu, thế nhưng là hắn có thể khống chế 6 thanh phi kiếm. Thế nhưng là trước mặt vị này Tuyết Nguyệt thành tiểu thương tiên lại là có thể khống chế Vô Song kiếm hộp bên trong tất cả phi kiếm. Trong nháy mắt liền để Vô Song đã mất đi lần nữa khiêu chiến Lạc Vô Song lòng tin. Quả nhiên không hổ là Vô Song kiếm hộp, vậy mà có thể làm cho ta để thăng như vậy nhiều chiến lực. Lúc này Lạc Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được bầu trời bên trong những này phi kiếm mang đến cho hắn chiến lực, thế là hắn mang trên mặt một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến phi kiếm mở miệng nói. Bất quá rất nhanh hắn lại là đem Vô Song kiếm hộp bên trong những này phi kiếm toàn bộ gọi trở về. Sau đó trực tiếp đem những này phi kiếm toàn bộ lần nữa đưa về Vô Song kiếm hộp bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đem Vô Song kiếm hộp lần nữa đẩy hướng Vô Song. Mặc dù nói Vô Song kiếm hộp là khó gặp bảo vật, nhưng là chính hắn muốn là nắm giữ vô cực hộp, càng muốn hồ hắn vô cực hộp bên trong những cái kia bảo kiếm có thể không kém chút nào Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm. Mà Vô Song lúc này tức là ngơ ngác tiếp nhận Vô Song kiếm hộp, lúc này hắn trong đầu vẫn là mới vừa Lạc Vô Song thi triển ngự kiếm thuật chẳng cảnh. Hắn lúc này còn không có từ mới vừa phi kiếm bên trong tỉnh táo lại. Mà Vô Song thành đại sư Minh lúc này tức là thở dài một hơi. Vừa mới bắt đầu hắn còn sợ Lạc Vô Song trực tiếp đem bọn hắn Vô Song thành Vô Song kiếm hộp chiếm thành của mình. Chờ ngươi lúc nào có thể khống chế toàn bộ phi kiếm lại đến khiêu chiến ta đi. Mà Lạc Vô Song nhìn đến ngơ ngác Vô Song chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói Vô Song tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là nắm giữ treo hắn trưởng thành tốc độ càng là xa xa vượt qua đám người tưởng tượng. Thậm chí có thể nói hắn cách lục địa thần tiên cảnh giới đều không có xa như vậy. Mà bây giờ Vô Song mới chỉ là một vị tiên tiên cảnh giới tiểu thiên tài. Chương 216, kiếm tiên cấp bậc Lạc Vô Song, Thương Tiên Tư Không Trường Phong có mặt. Chương 216, kiếm tiên cấp bậc Lạc Vô Song, Thương Tiên Tư Không Trường Phong có mặt. Vô Song tại nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó cũng là ngơ ngác nhẹ gật đầu. Biết mình cùng Lạc Vô Song chênh lệch, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tới khiêu chiến Lạc Vô Song. Tiêu sát, Lạc đại ca mới vừa đây là trực tiếp đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra sao? Như vậy chẳng phải là nói Lạc đại ca đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc? Mà lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, trong ánh mắt mang theo hưng phấn không ngừng lay lấy Tiêu Sát tay. Đồng thời lúc này hắn trong ánh mắt cái kia lao vẻ sùng bái cũng là không có chút nào yếu bớt. Mà Tiêu Sát lúc này tức là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt như vậy khiếp sợ cũng là không có tiêu tán, mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn suy đoán Lạc Vô Song khả năng đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra. Nhưng này cũng chỉ là hắn suy đoán thôi. Nhưng là bây giờ đương sự thực phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm, Tiêu Sát cả người vẫn là mười phần khiếp sợ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Vô Tâm lúc này trong ánh mắt tức là mang theo khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Đây chính là sư phó nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Đồng thời hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Vong Ưu đại sư câu nói kia, Vong Ưu đại sư sống sót thời điểm từng theo hắn nói qua, thiên địa này giữa thiên kiêu không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc ấy Vô Tâm còn tưởng rằng Vong Ưu đại sư nói vị kia thiên kiêu là Vinh An Vương, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy Lạc Vô Song sau đó hắn mới chính thức ý thức được chân chính thiên kiêu đến cỡ nào cường đại. Cho dù là đã từng bị kia Vinh An Vương Tiêu Sở Hà cũng chỉ sợ so ra kém vị này Tuyết Nguyệt thành tiểu thương tiên đi, nghĩ tới đây Vô Tâm cũng là liếc một bên Tiêu Sát. Bởi vì lúc này hắn đã đoán được Tiêu Sát thân phận chân chính. Vô Song thực lực đều cường đại như vậy, xem ra sau khi trở về ta cũng muốn bế quan đột phá, nếu không cùng Vô Song giữa chênh lệch càng ngày càng xa. Mà lúc này Đường Liên tức là đã trong lòng hạ quyết tâm muốn trở về bế quan đột phá, dù sao hiện tại hắn khoảng cách Lạc Vô Song chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho nên hắn trong nội tâm cũng là sinh ra một vẻ cảm giác cấp bách. Quan trọng hơn là Đường Liên đây đoạn thời gian cũng phát hiện Tư Không Thiên Lạc thực lực cũng so với hắn vị đại sư này mình vẫn là phải cường đại. Với lại quan trọng hơn là đi theo tại Tư Không Thiên Lạc bên người Diệp Nhược Y gì thực lực cũng đột phá đến tông sư cảnh giới, trong chớp nhoáng này liền để hắn vị đại sư này mình cảm thấy áp lực núi lớn. Mà đi theo bản thân sư đệ người bên cạnh người càng là một cái so một cái biến thái. Đông Phương Bạch thực lực để hắn cảm thấy khủng bố áp bách, nói đúng là Đông Phương Bạch cũng là một vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Đây cũng là Đường Liên trong nội tâm có lớn như vậy áp lực nguyên nhân. Mà Đông Phương Bạch lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ khoái trá, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ dị dạng nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Nàng hiện tại còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm, khi đó Lạc Vô Song mới chỉ là một vị tông sư cảnh giới người trong giang hồ. Mặc dù khi đó Lạc Vô Song đã được xưng là tiểu thương tiên, nhưng là khi đó Lạc Vô Song khoảng cách nàng khoảng cách còn rất xa. Không nghĩ tới mới chỉ là ngắn như vậy thời gian bên trong Lạc Vô Song liền đuổi kịp nàng. Về phần Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là một mặt hưng phấn nhìn đến bản thân Vô Song ca ca. Ngay tại tất cả mọi người đều còn tại khiếp sợ đồng thời, lúc này bầu trời bên trong cũng là chậm rãi xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh mọc ra mái đầu bạc trắng, trong tay dẫn theo một thanh bạch ngọc kiếm. Người này chính là Thiên Ngoại Tiên Hộ Pháp Chi Nhất Bạch Phát Tiên, mà ở bên cạnh hắn tức là Thiên Ngoại Tiên Hộ Pháp Chi Nhất Tử Y Hề Hầu. Hai người xuất hiện trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Vô Tâm phương hướng. Dù sao vị này là bọn hắn Thiên Ngoại Tiên thiếu tông chủ. Về phần tại bên cạnh hai người đứng đấy tức là một vị cầm trong tay một cây trường thương màu đen trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc này trên mặt tức là mang theo một vẻ vui mừng nhìn đến Lạc Vô Song. Người này chính là Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong, mặc dù nói hắn đem bản thân đồ đệ triệu hoán trở về Bắc Ly, nhưng là hắn cũng lo lắng Thiên Ngoại Thiên hai người này không cẩn thận làm bị thương bản thân đồ đệ, dù sao Lạc Vô Song hiện tại thế nhưng là hắn bảo bối đồ đệ. Cho nên hắn liền trực tiếp đem Tuyết Nguyệt Thành sự vụ giao cho Bách Lý Đông Quân, sau đó hướng đến Cửu Long tự chạy đến. Đang đuổi đến trên đường hắn cũng là gặp Thiên Ngoại Thiên hai người này, đồng thời cũng cùng Thiên Ngoại Thiên hai người này đại chiến lại với nhau. Đương nhiên cuối cùng kết quả ai cũng không biết. Bất quá đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn tư không trường phòng, muốn đánh bại Thiên Ngoại Thiên hai đại hộ pháp tự nhiên hết sức dễ dàng. Theo ba người đến, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía ba người. Vô Tâm nhìn đến Thiên Ngoại Thiên hai vị hộ pháp trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá dù nói thế nào cũng là bản thân thúc thúc, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía bản thân thúc thúc phương hướng. Về phần Vô Song thành vị đại sư kia, Minh nhìn thấy ba người thân ảnh trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đồng thời hắn còn một mặt cảnh giác nhìn đến ba người, đem Vô Song cả người bảo hộ ở sau lưng. Không nghĩ tới vị kia tóc trắng cao thủ lại xuất hiện, với lại bên cạnh hắn còn nhiều ra hai vị cường giả, Tiêu Sắt chúng ta có thể đánh được sao? Lôi Vô Kiệt gia hỏa này lúc này đang nhìn Tư Không Trường Phong ba người xuất hiện thời điểm, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí kéo một cái Tiêu Sắt góc áo dò hỏi: "Lôi Vô Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ vị kia tay cầm trường thương trung niên nam tử." Tiêu Sắt nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh hắn lại là vẻ mặt thành thật nhìn đến Tư Không Trường Phong đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn cùng không hiểu. "Chúng ta Bắc Ly giang hồ bên trong có ngũ đại kiếm tiền, thế nhưng là bọn hắn kiếm dùng cho dù tốt cũng chỉ bất quá là một cái danh hiệu thôi, nhưng là trước mặt người này lại là thế gian dụng thương đệ nhất nhân. Được xưng là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, đồng thời cũng là ngươi Lạc đại ca sư tôn." Tiêu Sắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt ánh mắt sau đó cũng là chậm rãi mở miệng giải thích, nói đến đây trên mặt hắn còn mang theo một vẻ nghiêm túc biểu lộ. Dù sao toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong có ngũ đại kiếm tiền, nhưng là chân chính thương tiên cũng chỉ có như vậy một vị. Thậm chí có thể nói toàn bộ thiên hạ bên trong giang hồ bên trong kiếm tiên kiếm thần thậm chí kiếm thánh đều không ít, nhưng là chân chính có thể được xưng là thương tiên cũng vẹn vẹn chỉ có Tư Không Trường Phong một người. Bất quá tiếp xuống hẳn là biết xuất hiện hai đại thương tiên, nghĩ tới đây Tiêu Sắt cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. "Thương tiên, hắn đó là truyền thuyết bên trong thương tiên sao?" Quả nhiên Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cả người đều mười phần kích động, sau đó một mặt kích động nhìn đến Tư Không Trường Phong phương hướng nói ra. Mặc dù nói ngay từ đầu hắn liền thấy qua tiểu thương tiên, thậm chí gặp qua Tư Không Trường Phong vị này thương tiên nữ nhi, nhưng là khi hắn chân chính nhìn thấy thương tiên thời điểm cả người vẫn là hết sức kích động. Dù sao đây chính là thế nhưng là Bắc Ly dụng thương đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói tại toàn bộ thiên hạ đều xem như dụng thương nhân vật đứng đầu. Chương 217, Thiên Ngoại Thiên muốn mang đi Vô Tâm, Lạc Vô Song bá đạo. Chương 217, Thiên Ngoại Thiên muốn mang đi Vô Tâm, Lạc Vô Song bá đạo. Ngay tại Lôi Vô Kiệt chính kích động nhìn đến Tư Không Trường Phong đồng thời, Đường Liên lúc này cũng là một mặt tôn kính đi ra phía trước. "Gặp qua Tam sư tôn." Đối trước mặt Tư Không Trường Phong tôn kính thi lễ một cái. "Gặp qua sư tôn." Lạc Vô Song tự nhiên cũng là không có quá ngoài ý muốn đi ra phía trước đối Tư Không Trường Phong thi lễ một cái, bất quá hắn lại không giống Đường Liên vị đại sư này minh như vậy tôn kính. Mà Tư Không Trường Phong tức là một mặt vui mừng nhìn đến bản thân đồ đệ, sau đó đối Lạc Vô Song hai người khoát tay áo. "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Về phần Tư Không Thiên Lạc tức là một mặt vui vẻ chạy lên tiến đến nhìn đến Tư Không Trường Phong mở miệng nói, sau khi nói xong còn nâng lên khuôn mặt nhỏ, cả người nhìn qua mười phần kiêu ngạo. "Ta đây không phải lo lắng một ít người sẽ đối với các ngươi bất lợi sao, cho nên cái này đi ra ngoài tìm các ngươi." Tư Không Trường Phong đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vui vẻ nụ cười, với tư cách nữ nhi nô hắn nhìn thấy bản thân nữ nhi sau đó, trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ khó mà bớt lên nụ cười. Mà nói xong câu nói này hắn còn liếc liếc bên cạnh mình Bạch Phát Tiên hai người. "Cha nói bọn hắn hai cái à, vị này tóc trắng thúc thúc cùng Vô Song ca ca đại chiến một trận, sau đó dùng bình thủ thu tay lại." Tư Không Thiên Lạc tự nhiên biết bản thân cha nói là ai, thế là chỉ thấy hắn liếc liếc Tư Không Trường Phong bên người bị tia tóc trắng mở miệng trước nói. Sau khi nói xong còn một mặt kích động nhìn đến Tư Không Trường Phong. "Ha ha, Vô Song dù nói thế nào cũng là ta Tư Không Trường Phong đồ đệ, muốn đánh bại bọn hắn đương nhiên sẽ không quá mức khó khăn." Tư Không Trường Phong đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kiêu ngạo thần sắc, sau đó liếc liếc Bạch Phát Tiên hai người nói ra. Hiện tại hắn tự nhiên cũng là biết Bạch Phát Tiên hai người cùng bản thân đồ đệ giữa đại chiến, đồng thời hắn cũng là có chút khiếp sợ, bản thân đồ đệ vậy mà đang đại tông sư cảnh giới viên mãn thời điểm liền có thể cùng Thiên Ngoại Thiên hai đại hộ pháp một trận chiến. Với lại quan trọng hơn là tại đại tông sư cảnh giới viên mãn thời điểm, bản thân đồ đệ liền đánh bại Thiên Ngoại Thiên vị kia Tử Y Hầu. Mặc dù nói có Tử Y thì hầu chủ quan thành phần, nhưng là không thể phủ nhận bản thân đồ đệ thắng không phải sao. Lạc Vô Song đang nghe bản thân sư tôn nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ là bất động thanh sắc đứng tại bản thân sư tôn bên người. Mà Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu tức là nhất miệng, mặc dù nói Tư Không Trường Phong phách lối để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng là hiện tại bọn hắn đích sắc đánh không lại Tư Không Trường Phong. Thậm chí có thể nói bọn hắn hai người muốn đánh bại Lạc Vô Song đều rất khó khăn. Dù sao hiện tại hai người cũng cảm nhận được Lạc Vô Song đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Phải biết Lạc Vô Song tại đại tông sư cảnh giới viên mãn thời điểm, bọn hắn hai cái sẽ rất khó đánh bại Lạc Vô Song, càng huống hồ hiện tại đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới Lạc Vô Song đâu. "Thiếu tông chủ, cùng chúng ta trở về đi, Thiên Ngoại Thiên đã đợi thiếu tông chủ 12 năm." Mà lúc này Bạch Phát Tiên nghĩ tới đây sau đó cũng là không có tính toán để ý tới Tư Không Trường Phong bọn hắn một nhà, ngược lại là chậm rãi đi ra phía trước nhìn đến Vô Tâm mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Về phần Vô Song Thành người tức là trực tiếp bị Bạch Phát Tiên phất lở. Hiện tại nơi này có thể ngăn cản hắn ngoại trừ Tư Không Trường Phong bên ngoài cũng chỉ có Lạc Vô Song. Mà bọn hắn tại cùng Tư Không Trường Phong cùng một chỗ lại tới đây thời điểm liền biết Tư Không Trường Phong ý nghĩ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Tư Không Trường Phong đến ngăn cản hắn. Vô Tâm không thể đi với các ngươi. Lôi Vô Kiệt nghe được Bạch Phát Tiên nói sau đó tức là trực tiếp đứng ra đem Vô Tâm bảo hộ ở sau lưng nói ra, cả người phảng phất như là hộ thực sư tử đồng dạng. Hắn vì sao không thể theo chúng ta đi? Hắn không theo chúng ta đi chẳng lẽ muốn đi Tuyết Nguyệt Thành sao? Tiểu tử hắn vốn chính là ta Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ. Tử Y thì hầu đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó trong nháy mắt liền nổi giận, thế là chỉ thấy hắn một mặt nộ khí đứng ra nhìn đến Lôi Vô Kiệt nói ra. Vậy nếu như hắn muốn về Hàn Sơn tự đâu? Lôi Vô Kiệt nghe được Tử Y thì hầu nói sau đó cũng là trực tiếp lần nữa phản bác, đồng thời hắn trong thanh âm cũng là không có chút nào nhượng bộ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Lôi gia bảo người, chúng ta liền không dám giết ngươi. Tử Y thì hầu lúc này cũng là bị Lôi Vô Kiệt cho làm nổi giận đứng lên, cũng là chỉ thấy hắn đứng ra nhìn đến Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, phản phất tùy thời đều phải xuất thủ đồng dạng. Tiêu Sắc nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này hắn chỉ là chậm rãi đứng ra nhìn đến Vô Tâm, sau đó lúc này mới bình tĩnh đối Vô Tâm dò hỏi, ngươi thật muốn cùng bọn hắn trở về sao? Vô Tâm nghe được Tiêu Sắc nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn đối Tiêu Sắc lắc đầu, lúc này mới chậm rãi đi vào Bạch Phát Tiên bên người. Mặc thúc thúc, Vô Tâm thật nhất định phải trở về sao? Đồng thời lúc này Vô Tâm cũng là đúng lấy Bạch Phát Tiên hỏi tham gia trong lòng mình ý nghĩ, sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ đắng chát biểu lộ. Đây là Vô Tâm từ khi xuất hiện sau đó lần đầu tiên xuất hiện đắng chát biểu lộ. Thiếu tông chủ, Thiên Ngoại Thiên đã đợi ngươi 12 năm, chúng ta đều đang đợi lấy thiếu tông chủ trở về trọng trưởng đại cục. Bạch Phát Tiên nhìn đến trước mặt mình Vô Tâm cũng là có chút không đành lòng, bất quá lúc này hắn lại là cho rằng Vô Tâm nhất định phải đi theo đám bọn hắn trở về. Dù sao Vô Tâm vốn chính là Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ, nếu như tiếp tục lưu lại Bắc Ly nói khẳng định sẽ có nguy hiểm. Với lại quan trọng hơn là Thiên Ngoại Thiên còn cần hắn vị này thiếu tông chủ. Mặc thúc thúc, ta đã biết, đi thôi. Vô Tâm đang nghe Bạch Phát Tiên nói sau đó cũng là hiểu rõ ra, thế là chỉ thấy hắn đối Bạch Phát Tiên khoát tay áo nói ra. Mà lúc này Lôi Vô Kiệt tức là chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Vô Tâm, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Vô Tâm dò hỏi, ngươi thật muốn trở về sao? Mà Vô Tâm đang nghe Lôi Vô Kiệt nói cũng là có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vô Tâm, nếu là ngươi không muốn trở về nói, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ mang đi ngươi. Lạc Vô Song lúc này cũng là cau mày đi ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ tự tin nhìn một chút Bạch Phát Tiên hai người nói ra. Lúc ấy cả người cũng là nhìn qua 10 phần bá khí. Nơi này cũng không phải là thiếu niên ca hành thế giới. Nói cách khác Vô Tâm có thể không ngừng lại tại Bắc Ly. Hắn có thể đi cái khác giang hồ bên trong lịch luyện, cho nên nói Lạc Vô Song có thể cam đoan Vô Tâm an nguy. Mà Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chất vấn. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là hắn Tư Không Trường Phong đồ đệ, mà Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy hai người ánh mắt thì tức là chuyển tới một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, mặc dù nói Lạc Vô Song là hắn đồ đệ không giả, nhưng là hiện tại sự tình không về hắn quản, A Vô Tâm, Vô Song ca ca nói đúng, có chúng ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ mang đi ngươi. Tư Không Tiên Lạc nghe được bản thân Vô Song ca ca nói sau đó cũng là trực tiếp đứng ra đi xem lấy Vô Tâm mở miệng nói, sau khi nói xong trong tay trường thường còn lắc lắc, phản phất là đang uy hiếp Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu đồng dạng. Mà một bên Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy bản thân nữ nhi bộ dáng thì trên mặt cũng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại là một mặt vui mừng nhìn đến bản thân nữ nhi cùng bản thân đồ đệ. Chương 218, Vô Tâm rời đi, tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Chương 218, Vô Tâm rời đi, tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sắc nhìn thấy Lạc Vô Song đều đứng ra sau đó cũng là chậm rãi đứng ra, sau đó bình tĩnh nhìn đến trước mặt Vô Tâm mở miệng nói, ngươi nếu không muốn đi nói, vậy liền lưu lại. Hắn câu nói này âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ, liền phảng phất ở đây đám người bên trong hắn thực lực tối cường đồng dạng. Mà Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là một mặt kích động nhìn đến Vô Tâm, hiện tại nhiều người như vậy đều trợ giúp Vô Tâm, chỉ cần hắn không muốn đi nói, ở đây đám người cũng vô pháp đem hắn mang đi. Vô Tâm nhìn thấy mọi người tại đây cử động thì, trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ khoái trá thân sắc, bất quá rất nhanh hắn liền kiềm chế trên mặt khoái trá. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song đám người trên thân, sau đó đối Lạc Vô Song đám người nhẹ gật đầu. Lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Vô Kiệt trên thân. "Hảo hảo tu luyện, ta truyền cho ngươi võ công, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt thời điểm ngươi đã trở thành nổi danh Bắc Ly kiếm tiên." Sau đó chỉ thấy hắn trong giọng nói mang theo một vẻ chờ mong nói ra, sau khi nói xong, cả người liền theo Bạch Phát Tiên cùng Tử Y đi hầu rời đi. Mặc dù nói Vô Tâm cũng không muốn trở về Thiên Ngoại Thiên, nhưng là hiện tại tình huống hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có quá lớn tác dụng. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy Vô Tâm lựa chọn sau đó cũng là không có chút nào do dự, ngược lại là chậm rãi trở về bản thân sư tôn bên người. Đã ra hỏa kia lựa chọn trở về Thiên Ngoại Thiên nói, như vậy hắn cũng không cần đi trợ giúp giá hỏa kia lưu lại. Dù sao Vô Tâm giá hỏa này không được bao lâu liền sẽ lần nữa trở về Bắc Ly. Tiếp xuống ngươi là dự định trở về Tuyết Nguyệt Thành vẫn là có ý định tiếp tục du lịch giang hồ? Tư Không Trường Phong lúc này cũng là chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời tại cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cái kia cố thuộc về thiên nhân cảnh giới khí tức, Tư Không Trường Phong trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoảng hốt. Phải biết hắn thu nhập Lạc Vô Song làm đồ đệ cũng mới chỉ là quá khứ 10 năm không đến lúc đó ở giữa, đã từng tiểu gia hỏa kia hiện tại trưởng thành thành không khác mình là mấy tồn tại. Với lại hắn tin tưởng không bao lâu Lạc Vô Song liền có thể siêu việt hắn. Đường Liên bọn người ở tại nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Mặc dù nói bọn hắn đều nghe qua liên quan tới Lạc Vô Song truyền thuyết, nhưng là vị này Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên xác thực rất ít xuất hiện tại Bắc Ly, bởi vậy bọn hắn đều muốn biết vị này Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên lần này đến cùng có trở về hay không Tuyết Nguyệt Thành. Đã thật lâu không có trở về, Đồ Nhi muốn trở về nhìn xem, thuận tiện lại cho đại sư Tôn muốn một điểm rượu, đều có rất lâu không có uống quá lớn sư Tôn rượu. Lạc Vô Song nghe được bản thân sư Tôn nói sau đó cười cười, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh mở miệng nói. Từ Không Trường Phong nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là cười ha ha đứng lên. Tuyết Nguyệt Thành tiểu bối đệ tử bên trong cũng chỉ có ngươi dám như thế nhớ kỹ ngươi đại sư Tôn rượu, cái khác cho dù là tiểu liên cũng không dám nhìn trộm ngươi đại sư Tôn rượu a. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn một chút một bên Đường Liên mở miệng nói. Đường Liên tiên phú tại toàn bộ Bắc Ly đều xem như đỉnh tiêm, bất quá hắn lại hết sức cứng nhắc, cho nên Tư Không Trường Phong cảm thấy bản thân đồ đệ tính cách rất tốt. Mà Đường Liên đang nghe bản thân Tam sư Tôn nói sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Dù sao hắn tiên phú không sánh bằng bản thân sư đệ, cho nên nói hắn tự nhiên không có bản thân sư đệ như vậy làm cản. Lôi Vô Kiệt, muốn đi Tuyết Nguyệt Thành nói liền theo chúng ta cùng đi a. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là cười cười, bất quá rất nhanh hắn lại đem ánh mắt nhìn phía sau mình Tiêu Sắt hai người nói ra. Bất quá lần này hắn chủ yếu là đối Lôi Vô Kiệt nói. Dù sao Tiêu Sắt gia hỏa này lúc đầu mục đích chính là vì đi Tuyết Nguyệt Thành. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe hắn nói sau đó, tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt trên thần, trong ánh mắt lóe qua một vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Bởi vì Tư Không Trường Phong tự nhiên đã xem thấu Tiêu Sắt thân phận, cho nên đối với Tiêu Sắt hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Với lại hiện tại Tuyết Nguyệt Thành cũng không muốn tham dự vị này Vĩnh An Vương sự tình. Chỉ bất quá bởi vì đã từng Tuyết Nguyệt Thành đã đáp ứng Lang Gia Vương phải bảo vệ lần này Tiêu Sắt, cho nên bọn hắn tứ đại thủ hộ giả đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiểu Thương Thiên, lần này thua với ngươi, lần tiếp theo ta nhất định sẽ tìm trở về. Mà lúc này đây vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Vô Song tức là chậm rãi đứng lên đến đây nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Hắn cái này người trí nhớ lúc đầu không thế nào tốt, nhưng là từ khi nghe nói qua Tiểu Thương Tiên sự tích sau đó, hắn liền đem Tiểu Thương Tiên ghi xuống. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng tự tin. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song thực lực đích xác đáng sợ, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là Vô Song thành vị kia thiên hạ Vô Song thiếu niên. Từ Không Trường Phong đang nghe Vô Song nói sau đó, cũng là đem ánh mắt nhìn phía Vô Song phương hướng, mặc dù hắn cũng có chút khiếp sợ Vô Song thiên phú, nhưng là bản thân đồ đệ thiên phú có thể không kém chút nào trước mặt vị này Vô Song thành Vô Song. Cho nên Tư Không Trường Phong lúc này tự nhiên không có lựa chọn mở miệng nói chuyện. Ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Lạc Vô Song nghe được Vô Song nói sau đó chậm rãi nhìn đến Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt mười phần bình tĩnh. Mặc dù nói Vô Song thiên phú đích xác đáng sợ, nhưng là đối với hắn mà nói cũng liền như thế. Mà Vô Song tức là đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Vô Song thành đội ngũ hướng đến Vô Song thành phương hướng mà đi. Theo Vô Song thành đội ngũ rời đi về sau, Tư Không Trường Phong cũng là trực tiếp rời khỏi Lạc Vô Song bọn hắn đội ngũ. Dùng hắn nói đến nói, cái này giang hồ là người thiếu niên giang hồ, hắn tự nhiên không có ý định tiếp tục tại giang hồ bên trong du lịch. Với lại trọng yếu nhất là Tuyết Nguyệt Thành còn cần hắn vị này Tam thành chủ. Mặc dù nói bình thường hắn đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, nhưng là gia hỏa kia rất thiểu quản lý Tuyết Nguyệt Thành sự tình. Mà theo Tư Không Trường Phong rời đi đội ngũ sau đó, Lạc Vô Song mấy người cũng là hướng thẳng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến đến. Dù sao tiếp xuống cũng không có sự tình khác cần bọn hắn làm. Thế là hiện tại bọn hắn liền hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến đến. Thời gian rất nhanh liền mơ màng đi qua nửa tháng lâu. Dùng nửa tháng thời gian Lạc Vô Song mấy người cũng là rốt cuộc đi tới Tuyết Nguyệt Thành. Bởi vì một chuyến này bên trong có Đường Liên vị này bản đồ sống tồn tại, cho nên lần này Lạc Vô Song mấy người cũng là không có ở lạc đường. Tuyết Nguyệt Thành chỗ cửa thành, hai chiếc xe ngựa chậm rãi chạy mà đến. Trong đó một chiếc xe ngựa nhìn lên đến 10 phần xa hoa, mà đổi thành bên ngoài một chiếc xe ngựa nhìn lên đến mặc dù không phải đặc biệt xa hoa, nhưng là xe ngựa cũng là so với bình thường xe ngựa muốn khổng lồ. Lúc này hai chiếc xe ngựa chậm rãi hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng lái tới. Đi vào Tuyết Nguyệt Thành chỗ cửa lớn, chỗ cửa thành thị vệ nhìn thấy hai chiếc xe ngựa tiêu chí sau đó cũng là không chút do dự đi vòng. Dù sao hai chiếc trên xe ngựa đều điêu khắc bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đánh dấu, cho nên nói bọn hắn tự nhiên không có khả năng đem đây hai chiếc xe ngựa ngăn lại. Mà lúc này dẫn đầu cái kia trong một chiếc xe ngựa, lúc này cũng là nhô ra tới một cái đầu. Người này chính là Hiếu Động Lôi Vô Kiệt. Chương 219, lần nữa đi vào Đồng Quy Tử Quán, Bách Lý Đông Quân Diệu, chợ Đông Phương Bạch đột phá. Chương 219, lần nữa đi vào Đồng Quy Tử Quán, Bách Lý Đông Quân Diệu, chợ Đông Phương Bạch đột phá. Hắn nhìn đến đây phồn hoa Tuyết Nguyệt Thành trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn. Mặc dù nói Lôi Vô Kiệt là Lôi gia bảo đệ tử, nhưng là hắn rất ít gặp qua như thế phồn hoa địa phương. Càng huống hồ trước mặt Tuyết Nguyệt Thành vẫn là thiên hạ đệ nhất thành. Đương nhiên thiên hạ này đệ nhất thành là tại Bắc Ly xưng hô. Với lại bởi vì Tuyết Nguyệt Thành ba đại thành chủ nguyên nhân, cho dù là đã từng thiên hạ đệ nhất thành Vô Song Thành cũng vô pháp cùng Tuyết Nguyệt Thành đánh đồng. Càng hướng hồ Vô Song Thành bị thành chủ kia còn một mực thua ở Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ Lý Hàn Ý Dìa trong tay. Bởi vậy Tuyết Nguyệt Thành thanh danh xa xa vượt ra khỏi Vô Song Thành. Đây chính là Tuyết Nguyệt Thành sao, quả nhiên không hổ là ta Bắc Ly đệ nhất thành. Sau đó Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là nhịn không được cảm khái nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ. Dù sao hắn lại tới đây chủ yếu mục đích chính là vì khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các, phải biết Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các thế nhưng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bắc Ly rất nhiều người trong giang hồ đều tới khiêu chiến qua Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các, thậm chí có thể nói cho dù là toàn bộ thiên hạ giang hồ bên trong, người đều rất nghĩ đến nhìn xem mình rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì. Cũng tỉ như rất nhiều đại minh đại tống người đều tới khiêu chiến qua nơi này đăng thiên các. Chỉ bất quá rất nhiều người trong giang hồ đều không có khiêu chiến qua đăng thiên các. Dù sao đăng thiên các tầng cao nhất thế nhưng là từ Tuyết Nguyệt Thành ba đại thành chủ đến trấn thủ, trừ phi là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tới khiêu chiến, nếu không nói bọn hắn muốn thành công xông qua Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các vẫn còn có chút khó khăn. Cho dù là lúc này Lạc Vô Song muốn khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì nếu như hắn khiêu chiến tất cả đăng thiên các nói như vậy, tầng cuối cùng hắn muốn chống lại đối thủ đó là bản thân ba vị sư tôn. Hiện tại hắn còn vô pháp đánh bại Tuyết Nguyệt Thành ba đại cao thủ. Dù sao Bách Ly Đông Quân tên biến thái này hiện tại đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, mà bản thân sư tôn cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên hiện tại cũng là đạt đến thiên nhân cảnh giới biến mãn. Hắn mới vừa đột phá đến tiên nhân cảnh giới, tự nhiên vô pháp đánh bại Tuyết Nguyệt Thành đây ba đại cao thủ. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là cười cười. Rất nhanh, hắn liền lái xe ngựa hướng đến Đông Phi Tiểu Quán phương hướng mà đi. Mà Đường Yên nhìn thấy một màn này cũng là không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp lái xe ngựa đi theo tại Lạc Vô Song phía sau xe ngựa, hướng đến Đông Phi Tiểu Quán phương hướng mà đi. Lôi Vô Kiệt nhìn đến một màn này mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là lúc này hắn cũng không nói lời nào, ngược lại là yên tĩnh đi theo tại Đường Liên trong xe ngựa, hướng đến Đông Quy Tiểu Quán phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau thời gian trôi qua, hai chiếc xe ngựa cũng là đi thẳng tới Đông Quy Tiểu Quán bên ngoài. Lúc này Đông Quy Tiểu Quán giống nhau bình thường bình tĩnh. Mặc dù nói Đông Quy trong tiểu quán có rất nhiều người đang uống rượu, nhưng là vị kia trung niên trưởng quỹ lúc này vẫn như cũ ngồi tại hắn chỗ vị trí nằm sấp uống rượu. Cả người nhìn lên đến 10 phần thường thường không có gì lạ. Bất quá theo Lạc Vô Song xe ngựa chậm rãi đến nơi này sau đó, vị này nhìn lên đến thường thường không có gì lạ trung niên trưởng quỹ, lúc này cũng là chậm rãi mở ra hắn cái kia mê mang con mắt. Sau đó bình tĩnh đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Lạc Vô Song thấy thế cũng là không chút do dự, dẫn theo đám người chậm rãi hướng đến Đông Quy trong tiểu quán đi đến. "Tiểu Vô Song, không nghĩ tới mới chỉ là nửa năm không đến thời gian ngươi đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, xem ra quả nhiên không có cô phụ ta chờ mong." Sau đó chỉ thấy vị này trung niên trưởng quỹ chậm rãi từ mình trong bầu rượu đổ ra vài chén rượu đặt lên bàn, lúc này mới mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua Lạc Vô Song mở miệng nói. Lạc Vô Song nhìn thấy vị này trung niên trưởng quỹ bộ dáng cũng là không có chút nào do dự trực tiếp ngồi xuống, sau đó trực tiếp từ trên bàn cầm lấy một chén rượu, liền uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nhìn đến trước mặt trung niên trưởng quỹ. Về phần đằng sau mà đến Đường Liên lúc này tức là mang theo một vẻ cung kính nhìn đến trung niên trưởng quỹ đứng ở bên cạnh cũng không có động thủ. "Tiểu Liên, ngươi liền không thể học một ít người Vô Song sư đệ sao? Tại ta chỗ này không cần quy củ nhiều như vậy." Trung niên trưởng quỹ cũng chính là Bách Lý Đông Quân tại nhìn thấy Đường Liên bộ dáng sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó chỉ thấy trong tay hắn rượu lần nữa hướng đến Lạc Vô Song trước mặt chén rượu ngã xuống. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là cười cười, sau đó lần nữa đem trước mặt chén rượu bưng đứng lên, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. "Đại sư tôn thời gian thật đúng là nhàn nhã a, không giống ta sư tôn mệt mỏi như vậy chết việc cực." Sau đó Lạc Vô Song cũng là cuối cùng mở miệng, bất quá sau khi nói xong hắn lại là có chút bất đắc dĩ. Dù sao Tư Không Trường Phong là toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bận rộn nhất, cho dù là khi còn bé cũng rất không tiếp đãi lâu được lấy Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song. Có thể nói Tư Không Thiên Lạc khi còn bé đó là đi theo Lạc Vô Song lớn lên. Cái này cũng mới đưa đến Tư Không Thiên Lạc vì cái gì như thế kể cận Lạc Vô Song. Đương nhiên Lạc Vô Song tức là nhiều khi đều từ trong thành chủ phụ trộm đi ra uống rượu. Bất quá bởi vì Bách Lý Đông Quân đoạn thời gian kia đang tìm liên quan tới ủ chế canh mạnh bà dược liệu, cho nên Lạc Vô Song rất ít gặp đến Bách Lý Đông Quân gia hỏa này. "Ngươi bây giờ không phải là đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới sao? Đến lúc đó để Tư Không Trường Phong gia hỏa chia một ít sự vụ cho ngươi xử lý không được sao?" Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là khoát tay áo nói ra, trong ánh mắt không có chút nào ba động. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phía sau mấy người trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn đến Đông Phương Bạch Phương hướng nhẹ nhàng phất phất tay. Một giây sau trong tay hắn xuất hiện lần nữa một ly càng thêm mang theo mùi rượu vị rượu. Sau đó hướng thẳng đến Đông Phương Bạch Phương hướng bay đi. Đông Phương Bạch nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đem một chén rượu này nhận lấy. "Ngươi tiểu nha đầu này cùng ta có duyên, một chén rượu này liền coi ta cái này tiền bối cho ngươi lễ gặp mặt ta." Mà liền tại Đông Phương Bạch tiếp được một chén rượu này đồng thời, Bách Lý Đông Quân âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến Đông Phương Bạch trong tai. Đông Phương Bạch thấy thế cũng là nhíu nhíu mày, bất quá tại nhìn thấy Lạc Vô Song trên mặt cái kia bình tĩnh biểu lộ sau đó nàng cũng là không có chút nào lo lắng trực tiếp đem một chén rượu này uống vào. Theo Đông Phương Bạch đem một chén rượu này uống hết sau đó, trên người nàng khí tức bắt đầu trong nháy mắt liền tăng trưởng rất nhiều. Sau đó cả người cảm nhận được trong thân thể khí tức sau đó cũng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa một chén rượu này mang đến lực lượng. "Không nghĩ tới các ngươi lần này ra ngoài thật đem tiểu nha đầu này tiên tiên tâm mạch không đủ chữa khỏi, với lại các ngươi lần này hẳn là còn gặp vị tiền bối kia a." Nhìn thấy Đông Phương Bạch biến hóa, Bách Lý Đông Quân trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, ngược lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhược Y phương hướng nói ra. Đồng thời trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Hắn từ Diệp Nhược Y trên thân cảm nhận được cái kia cô đã từng bị tiền bối kia trên thân kiếm ý, cho nên hiện tại Bách Lý Đông Quân cũng là suy đoán Lạc Vô Song đám người gặp được đã từng bị tiền bối kia. Cho nên hắn trong ánh mắt mới có thể xuất hiện đây một vẻ chờ mong. Chương 220, Bách Lý Đông Quân phân phối, tiêu sát hiện tại tình huống. Chương 220, Bách Lý Đông Quân phân phối, tiêu sát hiện tại tình huống. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Diệp Nhược Y vừa mới bắt đầu tu luyện kiếm pháp đó là độc cô cầu bại truyền thừa độc cô cửu kiếm. Cho nên Bách Lý Đông Quân có thể cảm nhận được đương nhiên sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Bách Lý Đông Quân gia hỏa này đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, cho nên hắn lại thế nào khả năng không nhận ra cố khí tức này đâu. "Không tệ, chúng ta gặp được vị kia độc cô cầu bại tiền bối, với lại thực lực sở dĩ để thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì ở hắn nơi đó chờ đợi hơn một tháng thời gian, đi qua tiền bối chỉ điểm chúng ta thực lực cũng mới tăng lên tới tình trạng này. Lạc Vô Song sau đó cũng là chậm rãi đối Bách Lý Đông Quân mở miệng nói, kỳ thực độc cô cầu bại đối với Lạc Vô Song trợ giúp vẫn là rất lớn, dù sao đó là độc cô cầu bại mới khiến cho Lạc Vô Song tìm tới mình con đường. Có thể nói hiện tại Lạc Vô Song chỉ cần thực lực đầy đủ dù là đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới cũng là khả năng làm đến. Mà phía sau Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trên mặt tức là xuất hiện một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Hắn không nghĩ tới giang hồ bên trong lại còn có người tự xưng mình vì độc cô cầu bại. Bất quá với tư cách giang hồ kẻ yêu thích, hắn tự nhiên cũng là nghe qua Đông Phương Bất Bại tên. Cho nên đối với vị này độc cô cầu bại hắn cũng chỉ là cảm thấy hiếu kỳ thôi. Vận khí không tệ. Bách Lý Đông Quân đang nghe độc cô cầu bại tên sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa phất phất tay. Một giây sau, một chén khác rượu lại xuất hiện ở Tư Không Thiên Lạc trong tay. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này tức là hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Bách Lý Đông Quân. Nàng không nghĩ tới bản thân vị đại sư này vì vậy mà cho mình một chén rượu. Mặc dù nói trước kia Bách Lý Đông Quân cũng vì Tư Không dần dần rơi xuống để thăng dạy cho nàng Tư Không Trường Phong rất nhiều có thể để thăng tu vi dược liệu. Nhưng là Tư Không Thiên Lạc trước kia có thể không có chân chính từng uống rượu. Ngươi thực lực là dựa vào người khác truyền thừa để thăng, cho nên uống xong chén rượu này sau đó có thể vững chắc mình thực lực, đến lúc đó muốn tăng lên tới cao hơn cảnh giới cũng biết trở nên càng thêm dễ dàng. Ngay tại Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc thời điểm Bách Lý Đông Quân tiếng nói cũng là lần nữa chậm rãi vang lên. Với tư cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc tu vi là làm sao tới. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Nghe đại sư tôn đi, đem chén rượu này uống. Lạc Vô Song nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc cái dạng này cũng là có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt nàng đầu nói ra, mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân Vô Song ca ca nói sau đó, cũng là trực tiếp không chút do dự liền đem rượu uống vào. Tiểu nha đầu này hiện tại chỉ sợ ngay cả Tư Không Trường Phong nói đều không nghe đi. Nhìn thấy một màn này, Bách Lý Đông Quân cũng là cười một cái nói, hắn không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này vậy mà chỉ nghe Lạc Vô Song nói, "Tiểu tử, có dám hay không uống ta chén rượu này?" Bất quá rất nhanh Bách Lý Đông Quân lại đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu ghẹo nhìn đến Lôi Vô Kiệt nói ra. Sau khi nói xong hắn còn chỉ trên bàn một chén rượu. Tiền bối rượu, vãn bối tự nhiên cầu còn không được. Lôi Vô Kiệt không nghĩ tới loại chuyện tốt này lại còn rơi vào mình trên đầu, thế là chỉ thấy hắn một mặt hưng phấn nhìn đến Bách Lý Đông Quân nói ra. Dù sao mới vừa hắn mới nhìn rõ Đông Phương Bạch uống một ly Bách Lý Đông Quân rượu sau đó, khí tức liền được tăng lên. Cho nên hắn tự nhiên hy vọng Bách Lý Đông Quân rượu có thể để thăng hắn tu vi. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay đem trước mặt mình rượu lần nữa đưa tới Lôi Vô Kiệt trong tay. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đem rượu uống vào, sau đó cả người ngồi xếp bằng bắt đầu để thăng mình thực lực. Về phần ngươi nói, tu vi bị phế, cho dù là ta cũng không có biện pháp thay ngươi chữa trị trên thân thương thế. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy một màn này cũng là cười cười, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt trên thân, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Mà những người khác đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, đều một mặt ngoài ý muốn nhìn đến Tiêu Sắt. Bọn hắn lúc đầu coi là Tiêu Sắt cũng không có bất kỳ tu vi, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này tu vi lại là bị người khác phế bỏ. Đồng thời đang nghe câu nói này, Đường Liên lúc này cũng là mang theo một vẻ suy tư nhìn phía Tiêu Sắt. Bị phế sạch tu vi tại bọn hắn Bắc Ly nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là đã từng bị kia Vịnh An Vương Tiêu Sở Hà. Với lại đã từng hắn còn từ bản thân sư tôn nơi này nghe nói qua liên quan tới vị kia Vịnh An Vương Tiêu Sở Hà sự tình. Nghĩ tới đây hắn trong nháy mắt liền đem Tiêu Sắt cùng Vịnh An Vương Tiêu Sở Hà liên hệ lại với nhau. Tiêu Sắt đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dù sao hắn sư tôn Cơ Nhược Phong vốn chính là thiên nhân cảnh giới viên mãn tồn tại. Thế nhưng là dù vậy Cơ Nhược Phong cũng vô pháp khôi phục trên người hắn thương thế, Bách Lý Đông Quân vô pháp khôi phục trên người hắn thương thế hắn tự nhiên là đã sớm dự liệu được. Mà liền tại Tiêu Sắt nhẹ gật đầu đồng thời, lúc này ở bên cạnh hắn Lôi Vô Kiệt trên thân khí tức cũng là triệt để tăng vọt đứng lên. Một giây sau cả người hắn trực tiếp hưng phấn mở mắt. Lôi Vô Kiệt cũng là bằng vào một chén rượu này đem mình tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hắn kích động nhìn đến Bách Lý Đông Quân, trong ánh mắt mang theo một vẻ khát vọng nhìn đến Bách Lý Đông Quân cái kia một bầu rượu. Hiện tại ngươi còn không thể uống quá nhiều, với lại nếu như có thể bằng vào những rượu này một mực để thăng tu vi nói, như vậy ta Tuyết Nguyệt Thành không đã sớm vô địch. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Lôi Vô Kiệt giá hỏa này trong ánh mắt biểu lộ cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu như những rượu này thật có thể một mực để thăng tu vi nói, như vậy hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chỉ sợ đã xuất hiện rất nhiều lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Mà Lôi Vô Kiệt lúc này đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là ngượng ngùng cười cười. Trên người ngươi thương thế ta mặc dù không cách nào trị liệu, nhưng là nếu như tìm tới truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nói, trên người ngươi thương thế còn có khôi phục khả năng, đồng thời có đất liền thần tiên cảnh giới cường giả xuất thủ, ngươi cũng còn có lại tu luyện từ đầu cơ hội. Mà Bách Lý Đông Quân lúc này tức là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sắt phương hướng, hắn không hy vọng Tiêu Sắt cứ như vậy trầm luân xuống dưới, cho nên hắn mới nói ra liên quan tới trị liệu Tiêu Sắt phương pháp. Đây cũng là hắn đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm mới đoán được tình huống. Dù sao lục địa thần tiên cảnh giới phảng phất như là chân chính giống như thần tiên, muốn trị liệu bị phế sạch tu vi Tiêu Sắt vẫn là hết sức dễ dàng. Thế nhưng là đây giang hồ bên trong thật có đất liền thần tiên cảnh giới cường giả sao? Tiêu Sắt đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó mặc dù có chút kích động, nhưng là lúc này hắn trong ánh mắt cũng là lại xuất hiện một vẻ tạm đạm đối Bách Lý Đông Quân mở miệng nói. tiểu nha đầu này trên thân thương thế cần lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể chữa trị, mà bây giờ trên người nàng thương thế đã tốt, cho nên ngươi cảm thấy giang hồ bên trong còn không có lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại sao? Bách Lý Đông Quân đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó mơ màng khoát tay áo, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng chỉ Diệp Nhược Y liền nói ra. Còn bên cạnh Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là có chút vô ngữ liếc trắng Bách Lý Đông Quân. Lúc này Lạc Vô Song tự nhiên đã đoán được Bách Lý Đông Quân ý nghĩ. Chương 221, Tiêu Sắt tâm cảnh, Lôi Vô Kiệt đối với Đăng Thiên Các hiếu kỳ. Chương 221, Tiêu Sắt tâm cảnh, Lôi Vô Kiệt đối với Đăng Thiên Các hiếu kỳ. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng không có nói chuyện, dù sao tại Bắc Ly vị kia Mạc Ý Lì cũng có thể trị liệu Tiêu Sắt tổn thương, chỉ bất quá gia hỏa kia đã tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới. Mặc dù cùng truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới đứng tại cùng một cảnh giới, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song còn đích xác không phải hắn đối thủ. Đây cũng là Lạc Vô Song vì sao lại mang theo Diệp Nhược Y gì tiến về đại tống trị liệu nguyên nhân. Mặc dù nói nguyên tắc bên trong Diệp Nhược Y gì cũng không có sự tình, nhưng là Lạc Vô Song cũng không hy vọng bởi vì chính mình xuất hiện dẫn đến Diệp Nhược Y gì bị vị này quỷ tiên cho triệt để biến thành mình muội muội. Lạc Vô Song không hy vọng dạng này sự tình xuất hiện, cho nên hắn tự nhiên là mang theo Diệp Nhược Y gì tiến về đại tống. Với lại tiến về đại tống hắn vận khí cũng là cực kỳ tốt. Vậy mà gặp Độc Cô Cầu Bại vị này lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Với lại quan trọng hơn là Độc Cô Cầu Bại tu vi còn đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Cho nên nhẹ nhõm liền giải quyết Diệp Nhược Y gì trên thân tiên thiên tâm mạch không đủ. Kỳ thực muốn giải quyết trên người người thương thế rất dễ dàng, chỉ cần đại sư tôn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới không phải tốt. Lạc Vô Song nhìn một chút trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến mình Tiêu Sắt chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn trắng liếc mắt Bách Lý Đông Quân. Dù sao hiện tại Bách Lý Đông Quân khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới đã không xa. Mặc dù không biết Bách Lý Đông Quân mới vừa đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới có thể hay không trị liệu Tiêu Sắt, nhưng là cũng có thể một thử không phải sao. Với lại hiện tại cho dù bọn hắn tiến về đại tống, cũng không biết Độc Cô Cầu Bại vẫn sẽ hay không tiếp tục tại tòa sơn quốc kia bên trong. Với lại Độc Cô Cầu Bại mặc dù cùng Lạc Vô Song quan hệ không tệ, có thể nói hai người mặc dù là bạn vong niên, nhưng là Độc Cô Cầu Bại có thể hay không trị liệu Tiêu Sắt, Lạc Vô Song cũng không dám khẳng định. Ta muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới chỉ sợ còn sớm. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoảng hốt chi sắc, phản phất lúc này hắn trong ánh mắt xuất hiện vị kia đã từng kinh diễm hắn cả đời nữ tử. Đồng thời đối với mình có thể hay không đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, chính hắn cũng không dám chắc. Bất quá, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ tiến về Hải Ngoại Tiên Sơn tìm kiếm luyện chế canh mạnh bà vật liệu, đến lúc đó ngươi cứ uống không đến ta rượu. Sau đó Bách Ly Đông Quân cũng là chậm rãi lấy lại tinh thần, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Hắn những năm này mặc dù một mực tại Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là Bách Ly Đông Quân mục tiêu thế nhưng là luyện chế canh mạnh bà. Bởi vậy lúc này hắn đã dò thăm Hải Ngoại Tiên Sơn tồn tại. Đương nhiên có lẽ có thể nói hắn vốn là quen biết Hải Ngoại Tiên Sơn, chỉ bất quá bây giờ hắn không muốn tiến về Hải Ngoại Tiên Sơn. Những năm này cũng là một mực đang suy tư bên trong. Dù sao hắn công lực đó là tại Hải Ngoại Tiên Sơn khôi phục. Mặc dù nói ta vô pháp tu luyện, nhưng là có thể dạng này tiêu giao sống sót với ta mà nói không phải cũng là một loại giải thoát sao? Mà lúc này Tiêu Sắt tức là mở miệng, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh, bất quá Lạc Vô Song lại có thể từ hắn khỏe mắt nhìn thấy một màn kia không cam lòng. Chỉ bất quá bị Tiêu Sắt che giấu rất tốt. Tiêu Sắt hiện tại mặc dù tu vi bị phế, nhưng là cũng không có cưỡng ép vận dụng mình nội lực, cho nên nói hắn ngoại trừ giống như người bình thường bên ngoài cũng không có quá lớn vấn đề. Bởi vậy tại biết có đất liền thần tiên cảnh giới tồn tại thời điểm, hắn mặc dù xuất hiện một vết khoái trá, nhưng là cho dù không thể khôi phục lại có thể thế nào. Hắn dù nói thế nào cũng là đã từng bị kia Vinh An Vương Tiêu Sở hạ. Hắn tâm tính sẽ không để cho hắn nhận thua. Bách Lý Đông Quân nghe được Tiêu Sắt nói sau đó nhếch miệng. Bất quá lúc này hắn cũng không có nói tiếp. Dù sao đối với Bách Lý Đông Quân đến nói, Tiêu Sắt khôi không khôi phục cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn hiện tại chính yếu nhất mục đích đó là luyện chế canh mạnh bà, sau đó tới quên đã từng quá khứ. Thế nhưng là Bách Lý Đông Quân không biết là cho dù hắn luyện chế ra canh mạnh bà cũng vô pháp quên mất trước kia, bất quá còn tốt luyện chế canh mạnh bà hắn thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên tại Bắc Ly cái này cũng xưng là thần du huyền cảnh. Lôi Vô Kiệt, ngươi ra hỏa này không phải muốn tới sông Đăng Tiên Các sao, hiện tại có thể đi sông Đăng Tiên Các. Sau đó Tiêu Sắt liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía bên người Lôi Vô Kiệt, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lôi Vô Kiệt nói ra, Tiêu Sắt đã từng mặc dù là Vinh An Vương, nhưng là đối với Tuyết Nguyệt Thành Đăng Tiên Các hắn thật đúng là không có xông qua. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Lạc đại ca, ta bây giờ có thể xông qua Đăng Tiên Các sao? Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực đến cùng có thể hay không xông Đăng Tiên Các. Dù sao Đăng Tiên Các là Tuyết Nguyệt Thành Đăng Tiên Các, mà trước mặt Lạc Vô Song là Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên, cho nên hắn hẳn phải biết Đăng Tiên Các tình huống. Ngươi hiện tại mới chỉ là tiên thiên cảnh giới, muốn xông qua Đăng Tiên Các vậy cơ hội là không có khả năng. Phải biết Tiểu Vô Song lúc ấy xông qua Đăng Tiên Các thời điểm tu vi thế nhưng là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn chỉ Lạc Vô Song nói ra. Không tệ, hiện tại ngươi muốn xông qua Đăng Tiên Các đích xác có chút khó khăn, bởi vì chấn thủ Đăng Tiên Các tầng cao nhất mấy vị kia đều là đại tông sư cấp bậc tồn tại, với lại có một vị đã từng vẫn là đạt đến hôn khắc nhân cảnh giới cường giả. Lạc Vô Song đối với Lôi Vô Kiệt muốn xông qua Đăng Tiên Các cũng là không có bất kỳ cái gì lòng tin, dù sao nơi này cũng không phải nguyên tắc bên trong. nguyên tắc bên trong hắn đích sát xông qua đăng thiên các, bất quá bây giờ tuyết nguyệt thành đăng thiên các bên trong lại là có đại tông sư cảnh giới cường giả trấn thủ, Lôi Vô Kiệt muốn xông qua bằng vào tiên tiên cảnh giới tu vi còn chưa đủ. Hoa, nguyên lai đăng thiên các bên trong lại còn nắm giữ đã từng tiên nhân cảnh giới cường giả trấn thủ a, bất quá dù vậy, ta Lôi Vô Kiệt cũng muốn đi xông. Lôi Vô Kiệt nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó mặc dù có chút thất vọng, bất quá rất nhanh hắn thu lại trong nội tâm thất vọng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn đến phương xa nói ra. Hắn lần này vốn chính là đến Tuyết Nguyệt Thành bái sư, cho nên tự nhiên không có khả năng không xông Tuyết Nguyệt Thành này đăng thiên các. Muốn đi xông nói liền đi đi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể xông đến cái tình trạng gì. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó trong ánh mắt chờ mong nhìn đến hắn. Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cả người trở nên mười phần kích động, sau đó tại mọi người hơi nghi hoặc một chút ánh mắt bên trong có mình kiếm hạ hướng đến đăng tiên các phương hướng mà đi. Tiêu Sắc nhìn thấy một màn này cả người đều không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới đây ngu ngơ vậy mà trực tiếp đi đến đăng thiên các đi khiêu chiến đăng thiên các. Bất quá bây giờ hắn cũng là có chút hiếu kỳ Lôi Vô Kiệt đến cùng có thể xông đến cái tình trạng gì. Thế là cả người hắn liền trực tiếp đi theo Lôi Vô Kiệt nhịp bước hướng đến đăng thiên các phương hướng mà đi. Đương nhiên Đường Liên lúc này cũng là đúng lấy Bách Lý Đông Quân chắc tay, sau đó đồng dạng hướng đến đăng thiên các phương hướng mà đi. Chương 222, Tuyết Nguyệt Thành náo nhiệt, tiểu thương tiên nhân khí, Lạc Vô Song đối với Lôi Vô Kiệt phán đoán chương 222, Tuyết Nguyệt Thành náo nhiệt, tiểu thương tiên nhân khí, Lạc Vô Song đối với Lôi Vô Kiệt phán đoán đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Đương nhiên chuyện tốt Lạc Vô Song tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ Lôi Vô Kiệt giá hỏa này xông đăng thiên các. Càng huống hồ hắn còn biết lần này Lôi Vô Kiệt xông đăng thiên các sẽ đem Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý gì cho gây ra. Thật lâu chưa từng gặp qua bản thân nhị sư tôn Lạc Vô Song cũng muốn lần nữa nhìn một chút bản thân nhị sư tôn. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Hàn Ý gì tính cách sau đó, Lạc Vô Song cũng là có chút đau đầu. Dù sao vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên lớn nhất yêu thích đó là khiêu chiến kiếm đạo cao thủ. Hiện tại Lạc Vô Song cũng coi là một vị kiếm đạo cao thủ. Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên lại thế nào khả năng buông tha hắn đâu? Lúc này Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc minh bạch vị kia Nho kiếm tiên vì cái gì như thế không muốn nhìn thấy Lý Hàn Ý gì học kiếm đều là tiên điên. Câu nói này tại Nho kiếm tiên nơi đó quả nhiên không sai. Cũng tỉ như đại minh vị kia kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, gia hỏa kia cũng thường xuyên tìm người khiêu chiến. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song lúc này cũng là bắt đầu hiếu kỳ Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa kia có thể hay không lần nữa đi vào Bắc Ly. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết sớm muộn muốn tới khiêu chiến hắn, mà bây giờ hắn cũng đột phá đến tiên nhân cảnh giới, nếu như Tây Môn Suy Tuyết biết tin tức này, nói tuyệt đối sẽ tới khiêu chiến hắn. Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa này đoạn thời gian trước mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới, hơn nữa còn trực tiếp đem Vô Song thành vị thành chủ kia đánh bại. Cho nên hắn thực lực Lạc Vô Song cũng là tán thành. Theo Lạc Vô Song rời đi Đông Quy tiểu quán sau đó, Tư Không Tiên Lạc mấy người tự nhiên cũng là không có tính toán dừng lại tại Đông Quy trong tử quán. Ngược lại là đi theo Lạc Vô Song nhịp bước hướng đến đăng thiên các phương hướng mà đi. Về phần Đông Phương Bạch nói lúc này cũng là từ mới vừa chén rượu kia bên trong tỉnh lại, thực lực cũng là tiến một bước đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Phải biết đại tông sư hậu kỳ tại giang hồ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ cần thiên nhân cảnh giới cường giả không ra đại tông sư cảnh giới cao thủ đã coi như là cao cấp nhất tồn tại. Càng huống hồ Đông Phương Bạch còn trực tiếp đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Lạc Vô Song mấy người nhịp bước không có chút nào dừng lại hướng đến đăng tiên các phương hướng mà đi. Đương nhiên Tuyết Nguyệt Thành bên trong một đám người trong giang hồ lúc này cũng là phát hiện Lạc Vô Song một đoàn người thân phận, dù sao với tư cách Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư, Tư Không Tiên Lạc vẫn là có rất cao nhận ra độ. Mà Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên lần trước tại Tuyết Nguyệt Thành cùng bản thân sư tôn Thương Tiên trận chiến kia càng là khiến cho toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành người trong giang hồ đều biết Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên. Cho nên bọn hắn mới vừa xuất hiện tại đăng thiên các bên ngoài liền được người trong giang hồ nhận ra được. Là tiểu thương tiên, không nghĩ tới tiểu thương tiên vậy mà lại lịch luyện trở về, cũng không biết lần này tiểu thương tiên vẫn sẽ hay không lần nữa khiêu chiến đăng thiên các. Một vị người trong giang hồ kích động nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao nếu như tiểu thương tiên lần nữa khiêu chiến đăng thiên các nói, như vậy lần này tiểu thương tiên đối đầu có lẽ vẫn là Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Thương Tiên cùng tiểu thương tiên giữa đại chiến. Hẳn là sẽ không đi, dù sao tiểu thương tiên lần trước đã chứng minh mình thực lực, nếu như hắn thật muốn khiêu chiến bản thân sư phó nói tuyệt đối sẽ không xông đăng thiên các. Đúng vậy à, lần trước tiểu thương tiên liền đã xông qua đăng thiên các, cho nên nói đăng thiên các bên trong đã ngăn không được tiểu thương tiên, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục xông đăng thiên các. Thật đúng là đáng tiếc à, cũng không biết tiểu thương tiên lúc nào trưởng thành đến thương tiên cấp bậc tình trạng, đến lúc đó chúng ta Tuyết Nguyệt Thành liền thật có hai đại thương tiên, với lại có lẽ có thể nhìn thấy hai đại thương tiên giữa đại chiến. Nếu như tiểu thương tiên đạt đến thương tiên cảnh giới nói, như vậy toàn bộ thiên hạ hai đại thương tiên cũng sẽ là ta Tuyết Nguyệt Thành, dù sao dưới gầm trời này dụng thương đệ nhất nhân chính là ta Tuyết Nguyệt Thành thương tiên, đến lúc đó người thứ hai chính là tiểu thương tiên. Theo vị này người trong giang hồ tiếng nói vừa ra sau đó, rất nhiều người trong giang hồ lúc này cũng là bắt đầu nhao nhao thảo luận đứng lên. Đồng thời đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng sùng bái. Dù sao Lạc Vô Song mặc dù xem như thế hệ trẻ tuổi, nhưng là hắn thực lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi cái khác thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Muốn cùng thương tiên một trận chiến điểm là không được bao lâu thời gian. Đương nhiên lúc này rất nhiều người trong giang hồ còn tại nhìn đến đăng tiên các phương hướng. Bởi vì hiện tại có một vị người xuyên hồng y thiếu niên đã tiến nhập đăng tiên các bên trong sông đăng tiên các. Người này chính là Lôi Vô Kiệt gia hỏa này. Mà liên tại một đám người trong giang hồ thảo luận đồng thời, lúc này Tiêu Sắt cũng là đi tới Lạc Vô Song bên người. Chỉ thấy bọn hắn chậm rãi ngồi ở một bên bàn trà bên cạnh, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến đăng tiên các phương hướng. ngươi nói Lôi Vô Kiệt gia hỏa kia có thể xông đến địa phương nào? Tiêu Sắt lúc này chậm rãi bưng lên một ly trà hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Dù sao Lạc Vô Song với tư cách đã từng xông qua Đăng Thiên Các thiên tiêu, liên quan tới Đăng Thiên Các bên trong những này thủ quan giả thực lực hắn hẳn là rõ ràng. 10 tầng khoảng a. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt nói sau đó nhíu mày, suy tư phút chốc trực tiếp trả lời. Lôi Vô Kiệt gia hỏa này mặc dù mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nhưng là bằng vào hắn lửa thiêu chi thuật có thể đem mình tu vi đẩy lên tông sư cảnh giới. Đương nhiên đây cũng là cưỡng ép để thăng mình cảnh giới, thậm chí có thể tăng lên tới tông sư hậu kỳ khoảng. Cho nên Lôi Vô Kiệt hẳn là có thể xông đến tầng 13 khoảng. Về phần đằng sau khả năng có chút không lớn. Dù sao đằng sau chính là Tuyết Nguyệt thành vị kia độ thần. Mặc dù nói đại đa số thời gian nàng đều để bản thân đệ tử ở bên trong trông coi, nhưng là đệ tử của hắn Lạc Minh Hiên hiện tại cũng là tông sư sơ kỳ tồn tại, cho nên Lôi Vô Kiệt muốn đánh bại hắn chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá suy nghĩ một chút Lạc Vô Song lại cảm thấy Lôi Vô Kiệt đánh bại Lạc Minh Hiên có lẽ vẫn là có thể làm được. Ngay tại Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa kết thúc thời điểm, chỉ thấy một vị thư sinh mang theo một vị đồng tử chậm rãi hướng đến mấy người phương hướng đi tới. Vị này thư sinh thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi tuổi tác, mang trên mặt một vẻ tấm áp đủ cười, để cả người hắn nhìn qua 10 phần ánh nắng. Mà ở bên cạnh hắn vị này đồng tử nhìn lên đến tức là có chút thịt hồ hồ, đồng thời trên lưng còn đeo một thanh kiếm gỗ đào. Hai viên mắt to trâu còn tại không ngừng bay trở ra, phản phất tại suy tư điều gì sự tình đồng dạng. Rất nhanh, chỉ thấy vị này thư sinh liền dẫn bên cạnh hắn đồng tử đi tới Lạc Vô Song cùng Tiêu Sắt đám người bên người. Không nghĩ tới hôm nay Tuyết Nguyệt Thành thật đúng là náo nhiệt à, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải tiểu thương tiên cùng thương tiên nữ nhi. Chỉ thấy vị này thư sinh trên mặt hiện ra một vẻ ôn hòa nụ cười, sau đó nhìn Lạc Vô Song mấy người mơ màng mở miệng nói. Sau khi nói xong còn không quên hướng đến Lạc Vô Song phương hướng chắp tay. Lạc Vô Song nhìn thấy hai người cách ăn mặc, trong nháy mắt liền đoán được hai người thân phận. Dù sao tại thời gian này, điểm ra hiện tại nơi này cũng chỉ có hai người kia. Bất quá hắn không nghĩ tới hai người này xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành trước tiên vậy mà xuất hiện tại mình bên người. Bất quá nghĩ đến đây hai tên gia hỏa ngay từ đầu cũng là cùng Tiêu Sắt quen biết, Lạc Vô Song cũng liền cảm thấy không kỳ quái. Chương 223, Đạo Kiếm Tiên đệ tử Lý Phàm Tùng, Thanh Thành Sơn 8 điểm Thiên Vận Phi Hiên. Chương 223, Đạo Kiếm Tiên đệ tử Lý Phàm Tùng, Thanh Thành Sơn 8 điểm Thiên Vận Phi Hiên. Mà Tiêu Sắt đang nghe vị này thư sinh nói sau đó tức là nhíu nhíu mày. Bất quá hắn tại nhìn thấy vị kia đồng tử phía sau cái kia một thanh kiếm gỗ đào thời điểm trong nội tâm đã có suy đoán. Đích xác, hôm nay Tuyết Nguyệt Thành đích xác có chút náo nhiệt, thậm chí ngay cả vị kia đạo kiếm tiên đồ đệ đều tới. Lạc Vô Song tức là trực tiếp một câu liền đem trước mặt vị này thư sinh thân phận cho nói ra, sau khi nói xong còn không nhanh không chậm từ trên bàn cầm lấy một ly trà uống một hơi cạn sạch. Phản phất tất cả sự vật đều là tại hắn khống chế bên trong đồng dạng. Thư sinh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn liếc qua Lạc Vô Song. Mà lúc này những người khác tức là có chút khiếp sợ Lạc Vô Song nói. Sau đó trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn qua bên người thư sinh. Đối với vị kia đạo kiếm tiên bọn hắn tự nhiên đều biết là dạng gì người. Đây chính là ngũ đại kiếm tiên bên trong tối cường hai đại kiếm tiên chí nhất. Ngũ đại kiếm tiên bên trong tối cường hai đại kiếm tiên chính là đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Mà mới vừa Lạc Vô Song trong miệng đạo kiếm tiên chính là cái kia Thanh Thành Sơn Triệu Ngọc Chân. Tiểu thương tiên không hổ là giang hồ bên trong có thể đoạn thiên cơ người, vậy mà mới chỉ là liếc mắt liền có thể nhận ra ta thân phận, danh bất hư truyền a. Lúc này thư sinh cũng là nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Mặc dù nói giang hồ bên trong đối với Lạc Vô Song có rất lớn suy đoán, nhưng là đối với Lạc Vô Song có thể sớm biết thiên cơ sự tình giang hồ bên trong cũng là có chỗ đề cập. Dù sao từng tại Hạnh Tử Lâm thời điểm hắn liền từng hiện ra qua mình đây nhất tuyệt sống. Tại Hạ Thanh Thành Sơn Lý Phàm Tùng. Sau đó chỉ thấy thư sinh đối mấy người chắp tay, trực tiếp đem mình thân phận nói ra, hắn chính là vị kia đạo kiếm tiên đồ đệ Lý Phàm Tùng. Đồng thời cũng là toàn bộ Thanh Thành Sơn tiên tiêu. Về phần vị này là sư chất ta Phi Hiên. Sau đó hắn vừa chỉ bên cạnh mình vị này đồng tử nói ra. Mà Phi Hiên đang nghe Lý Phàm Tùng nói sau đó tức là đối mấy người nhẹ gật đầu, cả người nhìn lên đến có chút cũ khí hoành thu. Bất quá rất nhanh hắn liền không kèm được. Sau đó hai viên cực kỳ con mắt nhìn chằm chằm một bên bánh bao thịt. Lý Phàm Tùng nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là đạo kiếm tiên đồ đệ, không biết ngươi thực lực mạnh bao nhiêu a? Lý Phàm Tùng tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, Tư Không Thiên Lạc liền đứng ra hiếu kỳ nhìn đến Lý Phàm Tùng hỏi thăm hắn. Tư Không Thiên Lạc tại Tuyết Nguyệt thành thế nhưng là thường xuyên nghe nói qua liên quan tới vị kia đạo kiếm tiên sự tình. Đương nhiên trọng yếu nhất là từ Tư Không Trường Phong trong miệng biết được vị này đạo kiếm tiên. Cũng là từ Tư Không Trường Phong trong miệng biết được vị này đạo kiếm tiên chính là cô phụ Tuyết Nguyệt kiếm tiên người. Đương nhiên đây là Tư Không Trường Phong bình thường mắng Tuyết Nguyệt kiếm tiên thời điểm nói ra. Nhưng là tại Tư Không Thiên Lạc nơi này chính là sự thật. Dù sao bị bản thân phụ thân nói ra sự tình nàng lại thế nào khả năng cho rằng là giả đâu. Ta thực lực không mạnh, không có Tư Không cô nương mạnh mẽ. Lý Phàm Tùng đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó lắc đầu nói ra, mặc dù nói Lý Bạch Tùng tại toàn bộ Thanh Thành Sơn đều xem như đỉnh tiêm thiên tiêu. Đồng thời hắn cũng là đạo kiếm tiên đồ đệ. Nhưng là hiện tại hắn tu vi cũng mới chỉ là tông sư trung kỳ thôi. Mà tu luyện Thanh Thành Sơn bói toán chi thuật hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc thực lực đạt đến trình độ gì. Cho nên lúc này hắn cũng là trực tiếp nhận sợ. Dù sao hắn cũng không tin tưởng mình hiện tại có thể đánh bại Tư Không Thiên Lạc. Lần này mặc dù là tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nhưng hắn cũng bèn bèn muốn nhìn một chút Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến cùng đạt đến trình độ gì. Vậy mà để bản thân vị sư tôn kia như thế lo lắng. Nói như vậy ngươi cũng không mạnh mẽ à, bất quá ngươi lần này đến Tuyết Nguyệt thành là làm cái gì? Tư Không Tiên Lạc đang nghe trước mặt Lý Phạm Tùng nói, sau đó cũng là nhếch miệng. Bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ đối Lý Phạm Tùng hỏi thăm đứng lên. Dù sao vị này chính là đạo kiếm tiên đồ đệ, cho nên hắn cũng muốn nhìn xem đạo kiếm tiên đồ đệ đến cùng đến Tuyết Nguyệt Thành cần làm chuyện gì. Ta nghe nói Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên là ngũ đại kiếm tiên bên trong cường giả, cho nên muốn đến xem vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Lý Phạm Tùng cũng không có che giấu mình ý đồ đến, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Đăng Thiên Các nói ra. Đã dạng này nói, như vậy ngươi còn không đi sông Đăng Thiên Các? Tiêu Sắt đang nghe Lý Phạm Tùng nói sau đó cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn đến Lý Phạm Tùng nói ra. Sau khi nói xong còn liếc liếc Đăng Thiên Các. Không đổi, chờ bị kia Hồng Y thiếu niên sông xong sau ta lại sông. Lý Phạm Tùng nghe được Tiêu Sắt nói sau đó khỏe miệng tức là hơi lộ ra một vệt nụ cười, sau đó ưu ưu nhìn đến Đăng Thiên Các phương hướng nói ra. Ngươi cảm thấy vị kia Hồng Y thiếu niên có thể sông đến cái tình trạng gì? Tiêu Sắt nghe được Lý Phạm Tùng nói sau đó, trong nháy mắt liền hiếu kỳ lên, dù sao hắn nhưng là biết Thanh Thành Sơn đám gia hỏa này đều sẽ bói toán chi thuật. Cho nên hắn cũng muốn nhìn xem Lý Phạm Tùng đến cùng có thể hay không tính được đi ra Lôi Vô Kiệt đến cùng có thể xông đến cái tình trạng gì. Hắn có thể xông đến 14 tầng. Lý Phạm Tùng đối Tiêu Sắt cười cười sau đó nói ra, bất quá hắn trong ánh mắt lại lóe qua một vệt màu tím khí tức, phản phất như là giữa thiên địa đệ nhất lau màu tím đồng dạng. Mà nhìn thấy một màn này chỉ có bên cạnh Lạc Vô Song. Lúc này Lôi Vô Kiệt gia hỏa kia đã xông qua tầng thứ 10. Mà lúc này trấn thủ Đăng Thiên Các chính là một vị Đăng Thiên Các tông sư cảnh giới cường giả. Hắn nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Lôi Vô Kiệt cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao Lôi Vô Kiệt hiện tại thực lực bất quá là tiên thiên hậu kỳ thôi, thế nhưng là lại có thể xông đến mình trước mặt. "Tiểu tử, ngươi có thể xông đến nơi này đã rất tốt, bất quá bây giờ ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó à?" Vị này Tuyết Nguyệt Thành tông sư nhìn đến trước mặt Lôi Vô Kiệt chậm rãi mở miệng nói, "Tiền bối xin mời ra tay đi, vạn bối có thể không biết từ bỏ." L Lôi Vô Kiệt nghe được Tuyết Nguyệt Thành vị tông sư này nói sau đó, trên mặt tức là mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ khủng bố hỏa diễm. Cỗ này khủng bố hỏa diễm đem hắn cả người trên thân khí tức tăng lên rất nhiều. Lửa thiêu chi thuật tầng thứ 3. Đồng thời Lôi Vô Kiệt cũng là hưng phấn đối phía trước Tuyết Nguyệt Thành tông sư mở miệng. Hắn tiếng nói vừa ra sau đó trên thân khí tức cũng là trực tiếp tăng lên tới tông sư cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hắn trên nắm tay mang theo một cỗ khủng bố hỏa diễm hướng đến trước mặt Tuyết Nguyệt Thành tông sư đánh tới. Mà Tuyết Nguyệt Thành vị tông sư này không nghĩ tới trước mặt Lôi Vô Kiệt vậy mà có thể đem mình tu vi tăng lên tới tình trạng này. Bất quá hắn cũng mới chỉ là khiếp sợ phút chốc thôi. Sau đó hai người liền giao thủ lại với nhau. Lôi Vô Kiệt thi triển quyền pháp thế nhưng là lôi ra bảo đỉnh tiêm võ học vô phương quyền, lại phối hợp hắn nến chi thuật, lúc này hắn phảng phất thế không thể đỡ đồng dạng. Mới chỉ là phút chốc thời gian liền đánh bại trước mặt vị này Tuyết Nguyệt Thành tông sư. Sau đó đối vị này Tuyết Nguyệt Thành tông sư chất phát cười cười. Sau đó Lôi Vô Kiệt liền trực tiếp hướng đến tầng tiếp theo mà đi. Bởi vậy Lôi Vô Kiệt cũng là thành công tiến nhập Đăng Thiên Các bên trong tầng thứ 11. Chương 224, sông Đăng Thiên Các thất bại, Lạc Vô Song chủ ý, Tuyết Nguyệt kiếm tiên xuất hiện. Chương 224, sông Đăng Thiên Các thất bại, Lạc Vô Song chủ ý, Tuyết Nguyệt kiếm tiên xuất hiện. Lôi Vô Kiệt đến vượt quan tốc độ rất nhanh, với lại hiện tại hắn bởi vì có lửa thiêu chi thuật gia trì phía dưới, cho nên Tuyết Nguyệt Thành những tông sư này hắn rất nhanh liền đánh bại. Bất quá cho dù hắn lửa thiêu chi thuật lại thế nào lợi hại, cũng cuối cùng thua ở Tuyết Nguyệt Thành đại tông sư trong tay, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ thất lạc từ Đăng Thiên Các bên trong đi ra. Bất quá dù vậy hiện tại hắn cũng xông qua Đăng Thiên Các 14 tầng. Chủ yếu không khéo hắn là tại 15 tầng bên trong gặp Doãn Lạc Hà. Cho nên Lôi Vô Kiệt tự nhiên không có giống trong nguyên tắc như vậy may mắn xông qua Đăng Thiên Các. Với lại Doãn Lạc Hà gia hỏa này mặc dù là được xưng là con bạc, nhưng là người ta dù nói thế nào cũng là đại tông sư cấp bậc cường giả. Với lại tại đại tông sư bên trong vẫn còn đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Cho nên nàng đánh bại Lôi Vô Kiệt tự nhiên rất nhẹ nhàng. Theo Lôi Vô Kiệt sau khi đi ra ở đây một đám giang hồ bên trong, người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía hắn trên thân. Mặc dù nói lần này hắn cũng không có xông qua Đăng Thiên Các, nhưng là trong đoạn thời gian này mặt có thể xông đến nơi đây cũng chỉ có hắn. Đương nhiên cái này lại ngoại trừ Lạc Vô Song. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là xông đến Đăng Thiên Các đỉnh chóp tồn tại. Lôi Vô Kiệt sau khi đi ra liền trong nháy mắt đã nhìn thấy Tiêu Sắt đám người. Sau đó hắn có mình kiếm hạp hướng đến Tiêu Sắt đám người phương hướng mà đến. Trên mặt vẻ mất mát cũng là quét sạch sành sanh. Phản phất mới vừa khiêu chiến thất bại đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ vấn đề đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng liền đi tới Tiêu Sắt mấy người bên người. "Tiêu Sắt, ta thất bại." Nhìn đến trước mặt Tiêu Sắt hắn có chút cô đơn nói ra, đã từng hắn cho là mình đi vào Tuyết Nguyệt Thành có thể xông qua Đăng Thiên Các, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại không có xông qua Đăng Thiên Các. Dạng này nói hắn muốn bái Tuyết Nguyệt kiếm tiên vi sư cũng có chút khó khăn. Người xông không qua Đăng Thiên Các rất bình thường, dù sao Đăng Thiên Các chí ít cũng cần đại tông sư cấp bậc cường giả mới có thể xông qua, ngươi hiện tại bất quá là tiên thiên cảnh giới thôi. Tiêu Sắt nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó đối hắn bình tĩnh khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn một vệ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Mặc dù nói tiểu thương tiên bái sư thương tiên sự tình bọn hắn cũng không biết, nhưng là Tiêu Sắt lại là biết Lạc Vô Song xông qua Đăng Thiên Các. Cho nên lúc này hắn đương nhiên tốt kỳ nhìn về phía Lạc Vô Song. Hắn muốn nhìn một chút Lôi Vô Kiệt rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bái vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên vi sư. Lôi Vô Kiệt, ngươi không phải muốn bái Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu vi sư sao? Trực tiếp bay đến Đăng Thiên Các đi lên khiêu chiến hắn không phải? Lạc Vô Song khi nhìn đến Tiêu Sắt ánh mắt nhìn về phía mình sau đó, cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt, sau đó trực tiếp cho Lôi Vô Kiệt ra như vậy một cái chủ ý ngu ngốc. Dù sao nguyên tắc bên trong Lôi Vô Kiệt thế nhưng là khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên, cho nên Lạc Vô Song cũng muốn nhìn xem giá hỏa này khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Trên mặt lúc đầu mang theo cô đơn thần sắc Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền ánh mắt sáng lên. Thật có thể chứ? Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ hưng phấn cùng lo lắng dò hỏi. Có thể, bất quá chỉ sợ ngươi muốn bị nàng đánh một trận. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là trực tiếp hồi phục, mà Lôi Vô Kiệt lúc này tức là không nhìn thẳng hắn câu nói này. Ngược lại là nghe được có thể hai chữ này, sau đó cả người trực tiếp từ mình kiếm hạp bên trong rút ra cái kia cây đuốc màu đỏ trường kiếm đến. Sau đó tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, hắn trực tiếp thi triển chống rông hướng đến Đăng Thiên Các đỉnh chóp mà đi. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo màu lửa đỏ tàn ảnh không ngừng tại Đăng Thiên Các phía trên hành động. Rất nhanh, cả người hắn liền đứng ở Đăng Thiên Các đỉnh chóp nhất. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trong ánh mắt đều mang một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến vị này Hồng Y thiếu niên. Bọn hắn không nghĩ tới vị này Hồng Y thiếu niên vậy mà lớn mật như thế, đi thẳng tới Đăng Thiên Các đỉnh cao nhất. Cho dù là Đăng Thiên Các bên trong Lôi Vân Hạc lúc này cũng là mở mắt. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến đỉnh chóp Lôi Vô Kiệt. Lôi ra bảo Lôi Vô Kiệt đến đây khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Sau đó Lôi Vô Kiệt âm thanh cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt thành, trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn đến trước mặt bầu trời mở miệng nói. Cả người hắn mười phần hưng phấn. Đồng thời hắn đây đoạn âm thanh cũng là không ngừng hướng đến toàn bộ Tuyết Nguyệt thành truyền bá. Theo Lôi Vô Kiệt tiếng nói không ngừng truyền bá đến toàn bộ Tuyết Nguyệt thành sau đó, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên trở nên rét lạnh đứng lên. Sau đó bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Ồn ào quá. Đây đoạn trong thanh âm mang theo mười phần bình tĩnh cùng không kiên nhẫn. Sau đó chỉ thấy một vị mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện ở Lôi Vô Kiệt trước mặt. Tại vị này nam tử trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm. Người này chính là nữ giả nam trang Lý Hàn Yiye, đồng thời cũng là Tuyết Nguyệt thành vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Lý Hàn Yiye xuất hiện sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng nhìn thoáng qua mình đối diện Lôi Vô Kiệt, sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn phía dưới Lạc Vô Song, trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng bỏng chiến ý đó là người muốn khiêu chiến bản tọa. Bất quá rất nhanh nàng liền đem ánh mắt thu về, sau đó trong thanh âm mang theo một vẻ bình tĩnh đối trước mặt Lôi Vô Kiệt mở miệng nói. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên mới vừa đi ra trong nháy mắt, toàn bộ Tuyết Nguyệt thành tất cả người trong giang hồ đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt kiếm tiên trên thân. Dù sao tại toàn bộ Tuyết Nguyệt thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên chính là thần bí nhất tồn tại. Thương Thiên Tư Không Trường Phong bọn hắn ngược lại là thường xuyên nhìn thấy, nhưng là vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên bọn hắn xác thực rất ít nhìn thấy. Không nghĩ tới cái này Hồng Y thiếu niên vậy mà thật đem Tuyết Nguyệt kiếm tiên kêu đi ra cùng, bất quá bằng vào hắn thực lực giống như vô pháp cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến a. Cho dù hắn thật vô pháp cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến, hắn có thể đem Tuyết Nguyệt kiếm tiên kêu đi ra đã coi như là không tệ. Dù sao lấy trước người trong giang hồ thế nhưng là chưa từng gặp qua Tuyết Nguyệt kiếm tâm. Không nghĩ tới sông Đăng Tiên Các còn có loại phương pháp này, đi thẳng tới Đăng Tiên Các cao nhất phương khiêu chiến Đăng Tiên Các ba đại thành chủ, có phải hay không về sau đều có thể dạng này à? Nếu như về sau đều có thể dạng này, nói vậy chúng ta Tuyết Nguyệt thành không phải lộn xộn sao? Đúng à, vậy dạng này Đăng Tiên Các ý nghĩa ở nơi nào? Phía dưới một đám người trong giang hồ vừa mới bắt đầu là đối với Tuyết Nguyệt kiếm tiên xuất hiện cảm thấy có chút hiếu kỳ, bất quá rất nhanh những này người trong giang hồ đối với Lôi Vô Kiệt liền có chút phẫn nộ. Dù sao nếu như về sau người trong giang hồ đi vào Tuyết Nguyệt thành đều trực tiếp dạng này khiêu chiến Tuyết Nguyệt thành ba đại thành chủ nói, như vậy há không đó là khiêu khích bọn hắn Tuyết Nguyệt thành. Với lại như thế nói, bọn hắn Tuyết Nguyệt thành Đăng Thiên Các còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Nghĩ tới đây rất nhiều người trong giang hồ đều lòng đầy căm phẫn muốn cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên giáo huấn Lôi Vô Kiệt. Mà liên tại những này người trong giang hồ đang tại thảo luận đồng thời, lúc này Lôi Vô Kiệt tức là một mặt hưng phấn nhìn đến trước mặt mình Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Dù sao hắn đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là kiếm đạo truyền thuyết bên trong vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Chương 225, Lý Hàn Y Liễu một kiếm bại Lôi Vô Kiệt hai người, ước chiến Lạc Vô Song. Chương 225, Lý Hàn Y Liễu một kiếm bại Lôi Vô Kiệt hai người, ước chiến Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt một mặt kích động đối trước mặt Tuyết Nguyệt kiếm tiên chắp tay. Lôi ra bảo đệ tử Lôi Vô Kiệt đến đây khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Đồng thời hắn cái kia kích động âm thanh cũng là trực tiếp truyền ra, trên thân cái kia cố lửa thiêu chi thuật cũng là trong nháy mắt lại lần nữa bị hắn vận chuyển đứng lên, khiến cho hắn tu vi trong nháy mắt lại lần nữa tiến nhập tông sư cảnh giới. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu tại nhìn thấy một màn này sau đó tức là nhíu mày. Dù sao trước mặt Lôi Vô Kiệt dù nói thế nào cũng là đệ đệ của nàng, cho nên nói Lôi Vô Kiệt thi triển loại này cưỡng ép để thăng thực lực mình cấm thuật nàng vẫn còn có chút không cao hứng. Bất quá ngay tại Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì mang trên mặt một vẻ không cao hứng đồng thời, chỉ thấy một đạo thân ảnh lúc này lại chậm rãi hướng đến Đăng Tiên Các phương hướng mà đến. Hắn trên thân mang theo một vẻ tiêu sái khí tức, đồng thời cả người phảng phất như là một vị chân chính thư sinh đồng dạng. Người này chính là Lý Phàm Tùng. Với lại tại phi hiên phía sau cái kia một thanh kiếm gỗ đào lúc này cũng là bay đến hắn trong tay. Lúc này hắn mới chỉ là phút chốc liền tới đến Lôi Vô Kiệt bên người. Thanh Thành Sơn Triệu Ngọc Chân tọa hạ đệ tử đến đây khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Sau đó vị này Lý Phạm Tùng cũng là trực tiếp đối Tuyết Nguyệt kiếm tiên phương hướng mở miệng nói. Sau khi nói xong trên người hắn còn tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Bất quá đối với Lý Hàn Y Lìa đến nói cỗ khí tức này cũng quá tiểu nhi khoa. Bất quá Lý Hàn Y Lìa đang nghe Lý Phạm Tùng nói sau đó, trong ánh mắt tức là toát ra một vẻ suy tư cùng hồi ức, bất quá rất nhanh nàng liền đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Lý Phạm Tùng trên thân. Ngươi chính là Triệu Ngọc Chân đệ tử? Trong ánh mắt mang theo một vẻ suy tư nhìn đến trước mặt Lý Phạm Tùng mở miệng nói. Vạn bối đích xác là Thanh Thành Sơn Triệu Ngọc Chân đệ tử. Lý Phạm Tùng đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên nói sau đó, trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ trả lời, tu luyện thành Thanh Thành Sơn bói toán chi thuật hắn tự nhiên có thể nhìn đến trước mặt Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng bản thân sư tôn trên thân cái kia cố nhân quả. Cho nên lúc này hắn tự nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. đã dạng này nói, như vậy các ngươi hai cái cùng lên đi. Sau đó chỉ thấy Lý Hàn Y Dĩ trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt Lý Phạm Tùng hai người nói ra. Nói xong nàng hai ngón kết lại, một cỗ khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến Lý Phạm Tùng hai người đánh tới. Cảm nhận được điểm này, Lý Phạm Tùng hai người cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt trường kiếm để ngăn cản đây một cỗ khủng bố kiếm khí. Thế nhưng là Lý Hàn Y Dĩ dù nói thế nào cũng là kiếm tiên cấp bậc tồn tại, bọn hắn hai cái lại thế nào khả năng ngăn cản được kiếm tiên cấp bậc kiếm khí đâu? Thế là hai người trực tiếp bị cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp từ đăng tiên các phía trên đánh hạ. Với lại quan trọng hơn là Lý Phạm Tùng trong tay kiếm gỗ đào cũng là trực tiếp đứt gãy ra. Phản phất Lý Hàn Y Dĩ cố ý hành động đồng dạng. Về phần một bên khác, Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là trực tiếp bị Lý Hàn Y Dĩ cỗ này kiếm khí trực tiếp đem trên thân lửa thiêu chi thuật triệt để đả diệt. Hai người cứ như vậy chật vật nằm trên mặt đất. Đồng thời lúc này hai người cũng rốt cuộc hiểu rõ kiếm tiên cấp bậc cao thủ đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đương nhiên lúc này Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt còn vẫn như cũ mang theo hưng phấn biểu lộ, bởi vì hắn xem như chân chính cùng kiếm tiên cấp bậc cao thủ giao thủ. Mà làm xong đây hết thể, Lý Hàn Y Dĩ lúc này tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía dưới Lạc Vô Song. Lúc đầu mới vừa nhìn thấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dĩ đi ra, Lạc Vô Song còn dự định xem vợ kịch hay. Nhưng là trông thấy gia hỏa này đem ánh mắt nhìn về phía mình, sau đó Lạc Vô Song trong nháy mắt liền nói thầm một tiếng không tốt. Đã ta đều đã đi ra, như vậy ngươi liền lên đến vừa đứng đi, thuận tiện để ta nhìn xem đây đoạn thời gian ngươi trưởng thành bao nhiêu. Ngay tại Lạc Vô Song mới vừa thẩm nghị không tốt đồng thời, Lý Hàn Y âm thanh cũng là quả nhiên từ đăng thiên các phía trên truyền ra, nàng đạo thanh âm này bên trong mang theo một vẻ bình tĩnh, phảng phất tại tự thuật một việc đồng dạng. Mà tại Tuyết Nguyệt thành bên trong, cái khác người trong giang hồ đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên nói sau đó, trong ánh mắt tức là tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn muốn nhìn một chút Tuyết Nguyệt kiếm tiên lần này mời người đến cùng là ai. Bởi vậy người trong giang hồ đều tại thuận theo Tuyết Nguyệt kiếm tiên ánh mắt hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên ánh mắt chính là nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm, trong ánh mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Đồng thời có rất nhiều người trong giang hồ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, bởi vì bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên tại Đại Tống Đại hội võ lâm bên trong thi triển ra khủng bố ngự kiếm chi thuật, cho nên từ khi đó bọn hắn liền suy đoán bọn hắn vị này tiểu thương tiên sợ rằng sẽ cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến. Hiện tại bọn hắn chờ mong một trận chiến quả nhiên đã xuất hiện. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt kiếm tiên vậy mà lại hướng tiểu thương tiên phát động mời, không biết tiểu thương tiên có thể hay không đồng ý Tuyết Nguyệt kiếm tiên phát ra đại chiến mời. Ta muốn tiểu thương tiên hẳn là biết đồng ý Tuyết Nguyệt kiếm tiên mời đi, dù sao tiểu thương tiên dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt kiếm tiên sư điện. Lần trước mới vừa vặn nhìn thấy tiểu thương tiên cùng thương tiên giữa đại chiến, không nghĩ tới bây giờ lại muốn gặp đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng tiểu thương tiên giữa đại chiến, lần này quả nhiên không uổng công ta đi vào Tuyết Nguyệt thành a. Bất quá bây giờ tiểu thương tiên đến cùng có thể ngăn cản được Tuyết Nguyệt kiếm tiên bao nhiêu chiêu a, tiểu thương tiên có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu thôi. Lúc này rất nhiều người trong giang hồ đều tại suy đoán tiểu thương tiên đến cùng có thể hay không cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trong giang hồ đang chờ mong tiểu thương tiên cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa đại chiến. Đồng thời cũng có người đang suy đoán tiểu thương tiên đến cùng có thể tại Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong tay chống đỡ bao nhiêu chiêu. Dù sao tiểu thương tiên mặc dù cường đại, nhưng là tại bọn hắn trong nội tâm, tiểu thương tiên vẫn là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tiêu. Cùng thế hệ trước giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vô Song ca ca, hiện tại ngươi có thể cùng nhị sư tôn một trận chiến sao? Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là có chút lo lắng nhìn đến bản thân Vô Song ca ca dò hỏi. Mặc dù Tư Không Thiên Lạc rất ít gặp đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nhưng là nàng cũng biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên đó là một cái võ sĩ. Nàng sợ Lạc Vô Song không phải Lý Hàn Ý Liễu đối thủ. Mặc kệ có thể hay không đánh với nàng một trận, hiện tại tình huống đều phải đánh với nàng một trận a. Lạc Vô Song có chút bất đắc dĩ bước bước Tư Không Thiên Lạc đầu, sau đó cả người trực tiếp thi triển khinh công hướng đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên phương hướng mà đi. Đồng thời lúc này hắn trên lưng còn đeo vô cực hộ, nhìn lên đến phảng phất như là một vị tiêu giao kiếm khách đồng dạng. Bất quá giang hồ bên trong người cũng biết hắn là tiểu thương tiên. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dĩ nhìn thấy Lạc Vô Song đi vào đăng thiên các phía trên sau đó, trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệ ba động, đồng thời trên thân cũng là trong nháy mắt tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Đã nhị sư tôn muốn một trận chiến nói, như vậy hôm nay liền cùng nhị sư tôn một trận chiến đi, bất quá người ta chi chiến có thể tiến về thành bên ngoài một trận chiến, ở chỗ này đại chiến nói sợ rằng sẽ đem toàn bộ đăng thiên các cho hủy đi. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình kích động Tuyết Nguyệt kiếm tiên chắp tay mở miệng nói, dù sao mình cũng coi là Tuyết Nguyệt thành đệ tử. Hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy đăng thiên các bị hắn cùng Lý Hàn Y Dĩ cho hủy đi. Chương 226, đại chiến mới nổi lên, Lý Hàn Y Dĩ Nguyệt Tịch Hoa Thần, Lạc Vô Song tự sáng tạo kiếm pháp. Chương 226, đại chiến mới nổi lên, Lý Hàn Y Dĩ Nguyệt Tịch Hoa Thần, Lạc Vô Song tự sáng tạo kiếm pháp. Lý Hàn Y Dĩ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là sửng sở, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Sau đó đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó cả người bắt đầu thi triển khinh công hướng đến Tuyết Nguyệt thành bên ngoài mà đi. Đối với chung quanh người trong giang hồ nàng tức là không có chút nào để ý tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là đúng lấy phía dưới Tư Không Thiên Lạc đám người nhẹ gật đầu. Sau đó cả người cũng là bắt đầu thi triển khinh công đuổi theo Lý Hàn Y Liễu mà đi. Tư Không Thiên Lạc đám người lúc này tự nhiên cũng là thi triển khinh công hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đi, dạng này đại chiến các nàng tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Cho dù là trên mặt đất chật vật không chịu nổi Lý Phạm Tùng, hai người lúc này cũng là bỏ lên đứng lên, sau đó trong ánh mắt lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó lúc này mới hướng đến Tuyết Nguyệt thành bên ngoài mà đi. Về phần cái khác người trong giang hồ lại kịp phản ứng sau đó, cũng là nhao nhao hướng đến Tuyết Nguyệt thành bên ngoài mà đi, dù sao trận này đại chiến thế nhưng là kiếm tiên cùng tiểu thương tiên chi chiến. bọn hắn tự nhiên không có khả năng làm qua dạng này đại chiến. Mà liên tại Lạc Vô Song hai người rời đi Đăng Thiên Các đồng thời, lúc này Đăng Thiên Các đỉnh chóp lúc này cũng là xuất hiện một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử chính là Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Lúc này hắn mang trên mặt một vệt nụ cười. Vẫn là Vô Song có chút lương tâm, Lý Hàn Y Lìa gia hỏa này căn bản không rõ ta khổ tâm à, kém chút liền được Lý Hàn Y Lìa gia hỏa này cho ta Đăng Thiên Các lại hủy. Sau đó chỉ thấy Thương Tiên Tư Không Trường Phong nhìn đến hai người rời đi bóng lưng mơ màng mở miệng nói, nói đến đây hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại Đăng Thiên Các nơi này nhìn đến hôm nay phát sinh sự tình. Nhất là Lý Hàn Y Lìa đi ra thời điểm hắn càng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao gia hỏa này đó là hủy diệt người chế tạo, có lẽ không biết lúc nào Lý Hàn Y Lìa liền đem Đăng Thiên Các làm hỏng. Nhất là tại Lý Hàn Y Lìa chiến Lạc Vô Song thời điểm, Tư Không Trường Phong trên mặt càng là xuất hiện càng nhiều lo lắng. Đương nhiên hắn lo lắng cũng không phải là Lạc Vô Song có thể hay không gặp phải nguy hiểm, ngược lại là lo lắng mình Đăng Thiên Các. Hắn lo lắng Đăng Thiên Các sẽ bị hai người đại chiến cho triệt để hủy diệt. Bất quá còn tốt Lạc Vô Song đem Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa dẫn tới Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Nếu không nói thật đúng là khó mà nói. Sau đó Tư Không Trường Phong cũng là hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài mà đi. Hắn cũng muốn nhìn xem bản thân đồ đệ hiện tại đạt đến loại tình trạng nào. Ngay tại người trong giang hồ đều tại hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài tiến đến đồng thời, lúc này Lý Hàn Y Lý cùng Lạc Vô Song cũng là xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Chỉ thấy Lý Hàn Y Lý cầm trong tay trường kiếm trong ánh mắt mang theo một vẻ lanh lợi nhìn đến đối diện Lạc Vô Song. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi đem mình vô cực hộp giải xuống dưới, đặt ở tường thành bên trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến đối diện Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Đã hôm nay đại chiến không phải chiến không thể nói, như vậy Lạc Vô Song hắn cũng muốn nhìn xem Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Theo vô cực hộp chậm rãi mở ra, vô cực trong hộp Vô Song kiếm cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở bầu trời bên trong. Lạc Vô Song thích nhất đó là vô cực trong hộp một thanh này Vô Song kiếm. Dù sao một thanh này Vô Song kiếm đại biểu cho thiên hạ Vô Song ý tứ, mà hắn Lạc Vô Song Vô Song cũng đại biểu cho thiên hạ Vô Song. Cho nên hắn tự nhiên mười phần ưa thích Vô Song kiếm. Theo Vô Song kiếm chậm rãi rơi vào Lạc Vô Song trong tay, Lạc Vô Song cả người cũng giống như là chân chính thiên hạ Vô Song kiếm khách đồng dạng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến mình đối diện Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Đồng thời trong tay hắn Vô Song kiếm cũng là tại hắn trong tay trong nháy mắt xẹt qua một đạo đường cong. Một giây sau Lạc Vô Song trực tiếp cầm trong tay Vô Song kiếm hướng đến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa giết tới. Đồng thời lúc này hắn cũng là trực tiếp đem mình Thánh Linh kiếm pháp phát huy ra. Thánh Linh kiếm pháp tại Lạc Vô Song trong tay hiện tại mười phần hoàn thiện. Chỉ thấy hết sức nhanh chóng tạm khủng bố một kiếm hướng thẳng đến Lý Hàn Y Lìa phương hướng đánh tới. Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy một màn này tức là mười phần bình tĩnh rút ra trong tay Thiết Mã Băng Hà. Một giây sau chỉ thấy trong tay nàng Thiết Mã Băng Hà cũng là nhanh chóng bung ra một đạo kiếm khí. Sau đó cả người cũng là nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Hai người rất nhanh liền ở trên bầu trời giao chiến lại với nhau. Lạc Vô Song bởi vì tiến vào tiên nhân cảnh giới nguyên nhân cả người thực lực cũng là tăng lên mấy chục lần. Càng hướng hồ tại lục địa thần tiên hậu kỳ độc cô cầu bại dạy bảo phía dưới, Lạc Vô Song hiện tại kiếm pháp cũng là không kém gì kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa đại chiến cũng là không có chút nào rơi xuống hạ phong. Ngược lại chỉ thấy hai người trường kiếm không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Đồng thời trên thân hai người cái kia cố kinh khủng kiếm quang cũng là không ngừng tại giao phong. Ngay tại hai người đại chiến đồng thời, Tư Không Thiên Lạc cùng Đông Phương Bạch cũng là bằng vào mình thực lực ưu thế chạy tới chỗ cửa thành. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cùng Đông Phương Bạch cũng là nhìn thấy đang tại đại chiến Lý Hàn Y Dị cùng Lạc Vô Song. Hai người trong ánh mắt đều mang một vẻ ngưng trọng nhìn đến đang tại đại chiến hai người. Dù sao hai người tu vi đều đạt đến đại tông sư cảnh giới, cho nên hiện tại Đông Phương Bạch hai người đều có thể thấy rõ ràng Lạc Vô Song hai người đại chiến. Theo Đông Phương Bạch hai người tới đến từ về sau, theo sát phía sau Đường Liên mấy người cũng là rốt cuộc đạt đến tường thành chỗ. Bọn hắn đều đứng tại tường thành thượng khán bầu trời bên trong đại chiến. Mà những cái kia người trong giang hồ lúc này cũng là lục tục ngo ngoe chạy đến. Bất quá những này người trong giang hồ liền không giống Đông Phương Bạch đám người như vậy đứng tại tường thành thượng khán hai người đại chiến. Bọn hắn ngược lại là trực tiếp đứng tại thành bên ngoài nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Về phần Tư Không Trường Phong càng là trực tiếp đứng tại một tòa cao cao cung điện đỉnh chóp nhìn đến hai người đại chiến. Lạc Vô Song kiếm đạo mặc dù đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc, nhưng là hắn tu vi cùng Lý Hàn Y chênh lệch vẫn là rất lớn. Cho nên theo đại chiến không ngừng tiếp tục, Lạc Vô Song cũng là bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong. Bất quá rất nhanh hắn chỉ bằng mượn kiếm 18 lịch chuyển hạ phong thế cục. Một đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp đem hắn cùng Lý Hàn Y Lìa tách ra. Không tệ, trong khoảng thời gian này người kiếm pháp tăng lên không ít. Lý Hàn Y gì cảm thụ được Lạc Vô Song trên thân khí tức cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy nàng đôi tay đột nhiên cầm kiếm. Trong nháy mắt một cỗ khủng bố kiếm ý trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ ngoài cửa thành. Nguyệt Tịch Hoa Thần Lý Hàn Y Lìa khẽ quát một tiếng. Sau đó chỉ thấy cỗ này khủng bố khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Một giây sau chỉ thấy Tuyết Nguyệt Thành bên trong những cái kia cánh hoa bắt đầu hướng đến Lý Hàn Y Lìa phương hướng không ngừng tụ tập. Rất nhanh, Lý Hàn Y Lìa trước mặt liền bị rất nhiều cánh hoa cho bọc lấy đứng lên. Lúc này nàng tại những này cánh hoa bên trong lộ ra mười phần duy mỹ. Đương nhiên nếu như bây giờ Lý Hàn Y Lìa là thân nữ nhi cách ăn mặc nói chỉ sợ càng thêm để cho người ta cảm thấy duy mỹ. Sau đó chỉ thấy những này cánh hoa phảng phất tụ thành một đạo kiếm khí trường hạ. Sau đó khủng bố sát cơ trong nháy mắt liền khóa chặt Lạc Vô Song. Đồng thời những này cánh hoa tạo thành kiếm khí trường hạ cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản ra một cỗ thiên hạ vô song khí tức. Một giây sau tại hắn phía sau cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo cực nóng khí tức. theo Lạc Vô Song một kiếm chạm ra, một cái mang theo ngập trời hỏa diễm phượng hoàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn phía sau. Một giây sau đây, một cái khủng bố phượng hoàng mang theo ngập trời hỏa diễm phượng hoàng liền hướng đến trước mặt cánh hoa tạo thành kiếm khí trận cùng đánh tới. Chương 227, kỳ phùng địch thủ hai người, Bách Lý Đông Quân chấp niệm. Chương 227, kỳ phùng địch thủ hai người, Bách Lý Đông Quân chấp niệm. Đây một cái phượng hoàng mang theo khủng bố hỏa diễm cũng là trực tiếp đem trước mặt những này cánh hoa toàn bộ đốt cháy. Nhưng mà muốn đánh ra như vậy một cái khủng bố công kích, cần nội lực cũng là xa xa vượt ra khỏi thiên nhân sơ kỳ. May mắn Lạc Vô Song phục dụng đồ vật đều là thiên địa này giữa khó gặp đồ vật. Cũng tỉ như đã từng phượng huyết chờ, những vật này không chỉ có riêng chỉ là để thăng hắn thực lực, hơn nữa còn đem hắn nội lực tăng lên tới hùng hậu vô cùng tình trạng. Thậm chí có thể nói hiện tại thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả mị lực đều không nhất định có hắn hùng hậu. Hai đạo khủng bố kiếm khí ở trên bầu trời va chạm trong nháy mắt, toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên ngoài đều tràn ngập một cỗ khủng bố kiếm khí. Tất cả mọi người đều dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua hai đại cao thủ tuyệt thế giữa đại chiến. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Tiểu Thương Tiên thực lực không yếu, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Thương Tiên vậy mà có thể cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đạt đến như thế tình trạng. Lạc đại ca thực lực đã vậy còn quá cường đại, cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên vậy mà đánh cho khó khăn chia lìa. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là trực tiếp bị nhìn ngây người, trong ánh mắt mang theo sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Mặc dù nói cho tới nay Lạc Vô Song đều là hắn sùng bái đối tượng, nhưng là Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tiêu, cho nên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Hắn kiếm đạo vốn là đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc, nếu như hắn tu vi có thể đột phá đến thiên nhân hậu kỳ nói, như vậy ta Bắc Ly hẳn là biết xuất hiện lần nữa một vị kiếm tiên. Tiêu Sắt lúc này cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, Lạc Vô Song kiếm đạo vốn là đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc. Hiện tại hắn chẳng qua là tu vi còn chưa có tới kiếm tiên cảnh giới thôi. Nếu không nói Bắc Ly sẽ lần nữa thêm ra một vị kiếm tiên. Đến lúc đó ngũ đại kiếm tiên sẽ trở thành lục đại kiếm tiên. Đương nhiên về phần Lạc Vô Song đến lúc đó có phải hay không là kiếm tiên vậy thì có chút nói không chừng. Dù sao người ta bây giờ gọi Tiểu Thương Tiên. Nếu như Lạc đại ca trở thành kiếm tiên nói, như vậy sẽ là ta Bắc Ly trẻ tuổi nhất kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là mười phần tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó trong ánh mắt mang theo sùng bái cùng hưng phấn mở miệng nói. Bắc Ly kiếm tiên trẻ tuổi nhất chỉ sợ sẽ là Lý Hàn Yiye, bất quá dù vậy ban đầu nàng cũng không có tại ở độ tuổi này liền đạt đến như thế tình trạng. Mà liên tại Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đang thảo luận Lạc Vô Song đồng thời, lúc này phương xa Tư Không Trường Phong bên người cũng là đứng đấy một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử chính là Bách Lý Đông Quân. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song cùng Lý Hàn Yiye đại chiến. Tiểu Vô Song thực lực xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng à, hắn nội lực hùng hậu như vậy, sợ rằng tương lai muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới mười phần dễ dàng đi, đến lúc đó ngay cả ngươi vị sư tôn này đều sợ rằng sẽ bị hắn siêu việt. Sau đó Bách Ly Đông Quân cầm trong tay rượu đi mình trong miệng đưa, uống một ngụm sau đó, lúc này mới chậm rãi nhìn bên cạnh Tư Không Trường Phong nói ra. Bất quá có thể nhìn đến Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng thần sắc. Bọn hắn Tuyết Nguyệt thành đệ tử trưởng thành nhanh như vậy, đối với hắn mà nói tự nhiên là rất tốt sự tình. Với lại Lạc Vô Song vốn chính là hắn nhìn đến lớn lên, cho nên hắn tự nhiên hy vọng Lạc Vô Song nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Lấy Vô Song tiên phú hắn muốn vượt qua ngươi cũng là rất dễ dàng. Tư Không Trường Phong trên mặt tức là mang theo một vẻ nụ cười nhìn đến đang tại đại chiến Lạc Vô Song, sau đó cũng không quay đầu lại đối bên người Bách Lý Đông Quân nói ra. Bách Lý Đông Quân thiên phú mặc dù mười phần đáng sợ, nhưng là bởi vì trước kia sự tình dẫn đến hắn một mực đứng tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên Tư Không Trường Phong cảm thấy bản thân đệ tử muốn siêu việt Bách Lý Đông Quân cũng là chỉ sợ không được bao lâu thời gian. Ta đi một bước kia đã không xa, với lại tiếp xuống ta muốn đi trước Hải Ngoại Tiên Sơn đi tìm canh mạnh bà, chỉ cần tìm được truyền thuyết bên trong canh mạnh bà ta liền có thể đột phá một bước kia. Bách Lý Đông Quân đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mang theo một vẻ hướng tới nhìn về phía phương xa. Lúc này hắn phảng phất như là một cái tưởng niệm phương xa người xa quê đồng dạng. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem thu hồi ánh mắt lại, sau đó mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến bên cạnh mình Bách Lý Đông Quân. Tư Không Trường Phong tự nhiên biết Bách Lý Đông Quân những năm này không thể đột phá nguyên nhân, cho nên một số thời khắc hắn cũng là có chút điểm đồng tình bên cạnh mình Bách Lý Đông Quân. Chuyến đi này cần bao lâu mới có thể trở về? Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong tự nhiên không có ý định ngăn cản Bách Lý Đông Quân, ngược lại là thở dài một hơi mơ màng đối Bách Lý Đông Quân dò hỏi. Có lẽ 1-2 năm, có lẽ cần 5-6 năm thời gian mới có thể trở về. Bách Lý Đông Quân đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là mười phần tiêu sái cười một tiếng, sau đó ánh mắt mơ màng nhìn đến phương xa nói ra. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt xác thực mang theo một vẻ tạm đạm thân sắc. Dù sao nếu như tìm tới canh mạnh bà nói hắn liền có thể sẽ quên mất đã từng tất cả. Vậy liền tận lực đi nhanh về nhanh đi, đừng đến lúc đó ngươi trở về thời điểm ta đều đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tư Không Trường Phong nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là trực tiếp đối Bách Lý Đông Quân khoát tay áo nói ra, cả người nhìn lên đến một bộ không quan trọng bộ dáng. Bất quá cũng có thể từ hắn cái kia một chỗ lông mày bên trong cảm nhận được một vết đau thương. Nếu như Bách Lý Đông Quân rời đi Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy tiếp xuống Tuyết Nguyệt Thành cũng chỉ có hắn Tư Không Trường Phong một người trấn thủ. Về phần Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nói, Tư Không Trường Phong biểu thị không cần. Dù sao Lý Hàn Y Dìa ra hỏa này thế nhưng là sẽ rất ít lưu tại Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao trên đời này có nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ, nàng tự nhiên không có khả năng một mực lưu tại Tuyết Nguyệt Thành. Cho nên nói Bách Lý Đông Quân mặc dù tại Tuyết Nguyệt Thành mở một cái Đông Quy Tử Quán, nhưng là trọng yếu thời điểm Bách Lý Đông Quân vẫn là sẽ xuất hiện bảo hộ Tuyết Nguyệt Thành. Ngay tại Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nói chuyện với nhau đồng thời, lúc này phía dưới Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng là một mặt lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Đương nhiên lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong người trong giang hồ tức là thập phần hưng phấn nhìn đến trận này đại chiến. Dù sao trận này đại chiến đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Vô luận là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý gì vẫn là vị này tiểu thương tiên Lạc Vô Song thực lực đều để bọn hắn cảm thấy rất là rung động. Mà lúc này Lạc Vô Song cùng Lý Hàn Ý gì cũng là lẫn nhau đứng tại một chỗ tường thành bên trên. Lúc này Lý Hàn Ý gì toàn thân còn tản ra đáng sợ kiếm khí, mà nàng trên mặt tức là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song. Dù sao mới vừa Lạc Vô Song thế nhưng là bằng vào một kiếm chặn lại nàng một kiếm, cho nên hiện tại Lý Hàn Ý tự nhiên cũng là triệt để bị Lạc Vô Song kích phát ra trong nội tâm chiến ý theo trên người nàng chiến ý càng ngày càng dày đặc, Lý Hàn Ý phía sau cũng là xuất hiện một cỗ khủng bố kiếm khí. Đồng thời đây một cỗ đáng sợ tạm mang theo rét lạnh kiếm khí trực tiếp từ trên bầu trời hướng đến Lạc Vô Song phương hướng rơi xuống.